Chương 457, Vạn Giới Quảng Trường. Chương 457, Vạn Giới Quảng Trường. Ha ha. Dược lão ha ha cười, thái độ hiền lành nói rằng, lão phu tuy rằng đã sớm nghe tiểu đồ nhắc qua Chư Thiên Hành, nhưng tự mình bước vào cũng thật là lần thứ nhất, mà xem tiểu hữu răng rớp, tựa hồ cũng là hồi lâu chưa từng trở về. Như mỏ không bỏ, không bằng thêm cái bạn tốt, chúng ta ba người cùng vào thành, làm sao? Nhiệt tình như vậy. Hàn Lập trong lòng có chút ngạc nhiên, lại có chút cảnh giác, nhưng ở trên mặt, hắn vẫn là lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh răng rớp, liền vội vàng không người hành lễ nói, cố mong muốn vậy, không dám tình nghĩ. Rất tốt, rất tốt. Dược lão cười híp mắt gật đầu, chợt liếc bên người Tiêu Viêm một chút. Tiêu Viêm lúc này hiểu ý, cười bước chân, ở mặt trước vì là hai vị người mới dẫn đường. Lại lần nữa bước vào Chư Thiên Hành, trong thành cảnh tượng rõ ràng so với lần trước náo nhiệt rất nhiều. Chỉ ít cái kia rộng rãi rộng lớn trên đường phố, nhiều hơn không ít chưa từng gặp xa lạ bóng người, hơn nữa mỗi cái khí tức không tầm thường, cẩn thận nhận biết một hồi, càng là đều so với hiện nay kết đan sơ kỳ Hàn Lập còn cường đại hơn. Chư Thiên Thành lúc nào nhiều nhiều cao thủ như vậy? Hàn Lập trong lòng cả kinh, bất động thanh sắc đảo qua phía trước tuổi trẻ bóng người, thấp giọng hỏi, "Tiêu Minh, Hàn Mộ từ lần trước rời đi Chư Thiên Thành sau, liền vẫn ở động phủ bế quan, đối với trong thành công việc không hiểu nhiều lắm. Bây giờ mấy tháng đã qua, Chư Thiên Thành nhưng là lại có người mới vào ở." "Đó là tự nhiên." Tiêu Viêm cười nói, "Hàn huynh ngươi cũng không phải không biết, phàm người mang nhập thành lệnh người, đều có mua 3 viên nhập thành lệnh tư cách, bởi vậy mỗi lần có người mới vào thành thì sẽ có một đoạn nhân khẩu bạo phát thời gian." Hàn Lập chợt nói, "Thì ra là như vậy." Tiêu Viêm khoát tay một cái nói, "Đương nhiên, nơi này bạo phát chỉ là đối lập ở thường ngày mà nói, thật muốn tính ra, kỳ thực cũng có điều là một trường số lượng, dù sao nhập thành lệnh giá cao chót vót. Liên Tiêu Mô đều là gần nhất mới tích góp đủ Chư Thiên tệ, là lao sư hối đoái một viên." Hàn Lập nghe vậy mặt lộ vẻ hiểu rõ, nhưng trong lòng cũng không tin lần này khiêm tốn chi tử. Bởi vì xem dược lao giáng dấp, hiển nhiên đã sớm biết Chư Thiên Thành tồn tại, mà Tiêu Viêm trước đây lại nhắc qua đăng cát, còn nói đây là hắn cùng lao sư cộng đồng tài sản. Căn cứ vào trở lên các loại tin tức, Hàn Lập có thể vững tin, Tiêu Viêm cùng dược lao tuyệt không phải là không có này một vạn tiền tiết kiệm, chỉ là còn muốn kinh doanh cái kia cái gọi là đăng cát, vì vậy đầu tiên đem Chư Thiên tệ tiêu vào đăng cát hoạt động lên. Có điều, một trưởng số lượng cũng quá ít đi. Hàn Lập nghi ngờ nói, trong thành này quan cảnh, nhưng là so với Hàn Mỗ lần trước đến đây thời điểm náo nhiệt nhiều, làm sao xem cũng không giống như là chỉ có 5, 6 bị người mới dáng dấp à. "Hả, ngươi là nói phía trước mấy bị kia à?" Tiêu Viêm liếc mắt phía trước cười đùa tiến lên mấy bóng người, cười nói, "Bọn họ không phải là người mới, có mấy vị vào thành thời gian so với Tiêu Mô còn sớm, chỉ là lần trước Hàn huynh đến đây thời điểm, bọn họ đều có việc không ở Chư Thiên Thành mà thôi." "Thì ra là như vậy." Hàn Lập đột nhiên tỉnh ngộ. Tiêu Viêm cười nói, "Vừa vặn, mấy vị này cùng Tiêu Mô đều có chút giao tình, Hàn huynh nếu là có ý định, không bằng đi qua Tiêu Mô, cùng bọn họ quen biết một chút." "Này." Hàn Lập mặt lộ vẻ trầm ngâm. Tiêu Viêm biết hắn tâm có do dự, lúc này cười to vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Chỉ đùa một chút, Hàn huynh không nên để ở trong lòng. Tiêu Mô cùng lão sư ở Chư Thiên Thành mở nhà đăng cát, chuyên môn bán các loại đan dược, chuyến này chính là muốn đi hướng về đăng cát, không biết Hàn huynh hôm nay có thể có mục tiêu. Nếu là không có, không bằng theo ta thầy trò hai người đi đăng cát đi dạo làm sao?" Quả nhiên là bán đan dược cửa hàng. Hàn Lập trong lòng hơi động, lúc này cười nói, "Hàn Mỗ lần này vào thành, chỉ là bởi vì mới vừa xuất quan, cũng không có cái gì mục tiêu rõ rệt, có điều đan dược vật này, ai đều sẽ không ngại nhiều. Hàn Mỗ lên cấp không lâu, xác thực cũng cần một ít vững chắc cảnh giới đan dược. Không biết Tiêu Minh cùng thuốc tiền bối đăng cát, có thể có tương tự bà bối?" "Cái kia có thể quả có." Tiêu Viêm cười to nói, "Đi một chút đi, Tiêu Mỗ này liền dẫn ngươi đi đan cát đi dạo." Hàn Lập không có chối từ, cười bước chân, theo Tiêu Viêm thầy trò một đường tiến lên. Không lâu lắm, mọi người liền tới đến Chư Thiên Thành khu Tây Thành. Nơi đây cùng Hàn Lập lần trước đi tới khu Đông Thành không giống, phía đông cửa hàng phần lớn đều là Chư Thiên Thành quan phương thiết, mà bên này thì lại mở ra cho vào thành cư dân. Như là Tiêu Viêm đăng cát, Hà Cảnh Phong thương minh đều đứng lặng ở mảnh này nội thành. Chờ dừng bước lại, Hàn Lập dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đập vào mi mắt rõ ràng là một tòa rộng rãi cực kỳ quảng trường, trung tâm quảng trường đứng lặng một viên như là mặt trời lớn quả cầu ánh sáng lớn, quần quần không ngừng tỏa ra quang cùng nhiệt. Mà ở quảng trường ngoại vi, nhưng là 4 cái kéo dài mà ra đường phố. Mỗi một lối đi đều đứng lặng vô số thiên kỳ bách quái kiến trúc. Trong đó đã có mái cong đấu cùng, tiên khí lượn lờ lầu các cung điện, lại có kim loại rèn đúc, toàn tức vì là bình, tràn ngập tương lai khoa kỹ phong cách lầu cao, còn có cổ thụ địa cầu, giống như tự nhiên sinh trưởng nhà cây các loại. Nở bờ màu sắc rực rỡ ánh đèn, tiêu tán ma lực điểm sáng, lượn lờ linh khí mây mù. Các loại đến từ Chư Thiên Vạn Giới nguyên tố hội tụ ở đây, điểm giống nhau chế ra này tấm tràn ngập kỳ huyễn sắc thái mỹ lệ hình ảnh. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh vạn giới quảng trường. Tiêu Viêm xoay người lại, nhìn bên người vẻ mặt ngơ ngác Hàn Lập khẽ cười nói, "Đương nhiên, chúng ta lão nhân thông thường đều đem nơi này gọi đùa là vạn giới trung tâm thương mại. Hết thảy đến từ Chư Thiên Vạn Giới người vào thành, đều có thể tiêu tốn Chư Thiên tệ, ở chỗ này thuê cửa hàng, bán chính mình thế giới đặc sản cùng thứ không cần thiết. Cho đến nay, vạn giới trung tâm thương mại tổng cộng bị chia làm 4 cái khu vực. Đơn giản lời giải thích, chính là khoa học kỹ thuật khu vực, ma pháp khu vực, huyền huyễn khu vực, cùng với cái khác khu vực các loại. Trên lý thuyết, Hàn huynh vị trí tu tiên thế giới, cùng với Yến huynh vị trí thần thoại thế giới, nên đều lệ thuộc vào huyền huyễn khu vực bên trong chứa huyền. Nhưng ta cho rằng như vậy phân chia quá mức không rõ ràng, nên chỉ là bởi vì hiện nay Chư Thiên Thành cư dân không nhiều, chờ tương lai vào thành người phồn nhiều lên, có lẽ sẽ vì các ngươi lại đơn mở một cái khu vực." Tiêu Viêm một bên vì là Hàn Lập cùng dược lao giới thiệu, một bên bước chân, bước vào thuộc về huyền huyễn khu vực đường phố. Không nghi ngờ chút nào, nơi này cửa hàng đều tràn ngập phương Đông huyền huyễn sát thái, các loại lầu các cung điện liên miên trùng điệp, liền ngay cả gạch đều là tràn ngập linh khí thanh ngọc, chảy xuôi hơi hiện ra ánh sáng mây năng lượng sương mù. Hàn Lập đi tới nơi này, quả thực như là trở về nhà như thế. Rất nhiều cửa hàng chỉ xem tên, liền có thể đoán được cụ thể nghiệp vụ. Không giống sát vách ma pháp khu vực, cái gì áo thuật kỳ điểm vận mệnh giao hưởng tinh linh chi ca chỉ nhìn một cách đơn thuần tên, ai biết cửa hàng này đến cùng là làm gì. Hàn Lập trong lòng tâm tư bằng ngàn, ánh mắt đảo qua xung quanh các, mỗi cái cửa hàng lớn. Rất nhanh, hắn liền ở trên đường phố đẳng cấp chí nhìn thấy một tòa màu đỏ vàng gác xếp. Gác xếp toàn thân do một loại kỳ lạ màu đỏ thắm linh mục chế tạo, trải xích hỏa ngói lưu ly cùng mạ vàng tỏa trụ. Ở vạn giới quảng trường cái kia viên lớn quả cầu ánh sáng lớn chiếu xuống, cả tòa gác xếp đều tỏa ra một loại ấm áp kim hào quang màu đỏ. Loại này ánh sáng cũng không phải là cứng nhắc hồng quang, mà là mơ hồ lưu động hào quang, giống như chân trời ánh bình minh, tỏa ra một cô nóng rực nhưng cũng không khô liệt khí tức. Ở gác xếp cửa chính chỗ là hai phiến to lớn màu đỏ sẫm bắn cửa, mặt trên khắc do huyền diệu hoa văn, nội bộ do nung nấu xích kim bổ sung khe, khúc xạ ra mơ hồ kim quang. Cửa nhà bên trên, một khối to lớn tấm biển thình lình treo, phản phất như là một khối thiêu đến trong suốt hỏa ngọc khiến cho lên đan các hai chữ giống như hỏa diễm giống như thiêu đốt bốc lên, dạng người rực rỡ. Đương nhiên, so với đan các tấm biển, khiến người chú ý nhất vẫn là gác xếp đỉnh chót. Ở nơi đó, cũng không có bình thường kiến trúc không đỉnh, thay vào đó là một tôn toàn thân đỏ đậm, chính ở xoay chậm chậm lò luyện đan. Trên lò luyện đan, các loại đan văn cùng đùa chú không ngừng sáng tắt, nắp lò khe hở, thỉnh thoảng có màu đỏ vàng liệt diễm phun tung tóe, tỏa ra bàng bạc sức nóng, cùng với một cỗ thấm ruột thấm gan kỳ hương. Nhận ra được điểm này, Hàn Lập không khỏi rất là kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng chiếc lò luyện đan này chỉ là trang sức, không nghĩ tới nội bộ dĩ nhiên thật sự có đan dược. Đan dược gì? Tiêu Viêm lắc lắc đầu, cười nói, có điều là một khối đường kính vài thước hỏa linh ngọc thôi, đặt ở lò bên trong, chính là đem ra dò người. Hàn huynh không nên lưu ý, vẫn là mau chóng theo ta vào cát, nhìn chính phẩm đi. Thì ra là như vậy. Hàn Lập hiểu rõ gật đầu, lúc này bước chân, tùy tùng Tiêu Viêm bước vào đàn các bên trong. Mới vừa vào cửa, mùi thuốc nồng nặc liền phả vào mặt, khiến Hàn Lập tinh thần vì đó chấn động. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy các trống rông cực lớn, hiển nhiên là trải qua pháp thuật mở rộng. Các loại tủ triển lãm cùng khung hàng trưng bày ở giữa, người trước dường như khoe khoang như thế, nhận nâng từng viên trôi nổi đáng dược, có ở cấm chế bên trong tỏa ra linh quang, có thì lại có dị tượng, hiển hóa ra tường vân, long phượng các loại rất nhiều hư ảnh. Rất rõ ràng, những này bị xuất ra đan dược đều là hàng cao cấp, mà khung hàng bên trong đan dược chính là tương đối cấp thấp thương phẩm. Khung hàng toàn thân chính là xích ngọc chế tạo đa bảo cách tường, mỗi một cái ô vuông đều bị lại một loại đan dược, bên cạnh khắc dấu đan dược tên gọi cùng cụ thể công dụng. Xuyên thấu qua nửa trong suốt xích ngọc, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó bình ngọc, bình sứ, phỉ xi, phỉ thúy, bình. Các loại không giống mùi thuốc hội tụ hợp nhất, phồn mà không tạp, phản phất bị xích ngọc bản thân khí nóng dung làm một thể, trái lại đề cao thật lớn cả tòa đan các nồng độ linh khí. Thấy cảnh này, Hàn Lập không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bên cạnh dược lão cũng là như vậy. Hắn tuy rằng giữ lấy một phần đan các cổ phần, nhưng trước đây đều chỉ là từ Tiêu Viêm trong miệng nghe nói đan các răng dấp, mãi đến tận gần nhất tái tạo nhục thân, này mới có thể tự mình nhìn thấy. Không sai, không sai. Dược lão tán dương, xem ra ngươi xác thực không có tiêu lung tung chư thiên tệ. Tiêu Viêm trên mặt nụ cười cứng đờ, chợt cười khổ nói, lão sư, ngài đem học sinh xem là cái gì người? Dược lão hừ một tiếng, chợt ánh mắt đảo qua xung quanh, hiếu kỳ nói, tiểu hòa đây, ngươi không phải nói, đan các chiêu một vị hỏa linh thân thể trước sân khấu nhân viên cửa hàng sao, ta làm sao không thấy? Tiêu Viêm hơi cười, vỗ tay cái độc nói, "Tiểu Hỏa, đừng ngủ, mau ra đây gặp gỡ lão bản." Lời còn chưa dứt, đan các phía trên lò luyện đan liền chấn động một chút, tiếp theo, một áng lửa từ nắp lò trong khe hở bay ra, ở trước mặt mọi người hóa thành một đạo dường như đứa nhỏ giống như bóng người màu đỏ. Chương 458, đan các cùng hợp tác chương 458, đan các cùng hợp tác đây chính là Tiểu Hỏa. Dược lão tò mò đánh giá trước mặt mập búp bê, em bé. Chỉ thấy hắn dài đến đúc từ ngọc, dáng dấp cùng nhân loại trẻ con không khác, nhưng không giống là, hắn thân thể càng rõ hỏa diễm tạo thành. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra một cô nóng rực khí tức. Không sai, ta chính là Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa ngẩng đầu lên, to mò nhìn chằm chằm Dược Lao nói, "Lao ra ra, ngươi chính là cửa hàng trưởng sao?" Dược Lao thấy buồn cười, chợt vuốt râu nói, "Không sai, ra ra chính là cửa hàng trưởng." Nói, hắn mắt hiện ra thần quang, mạnh mẽ lực lượng linh hồn lan tràn mà ra, bất động thanh sắc mà tràn vào Tiểu Hỏa thân thể, thấm nhuần toàn thân hắn tình huống. "Kì, cái gì hỏa linh thân thể? Đây rõ ràng chính là hỏa linh bản thân." Dược Lao đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Tiêu Biên nói, Tiểu Hỏa là cái gì loại sinh linh? Tiêu Viêm cười nói, dị thế giới một loại nguyên tố phép thuật sinh vật, hoặc là cũng có thể nói là sinh ra linh trí hỏa diễm. Bọn họ bộ tộc này tự hỏa diễm bên trong sinh ra, được thiên địa yêu tha thiết, trời sinh liền có thể điều khiển văn hỏa, ta cũng là bởi vì duyên tế hội, này mới nâng một vị bạn tốt thuê hắn. Dù sao đang các nóng dục, không phải người thường chỗ ở lâu. Loại trừ tu vi cao thâm cường giả ở ngoài, cũng chỉ có Tiểu Hỏa như vậy nguyên tố sinh linh mới có thể chịu. Không nghi ngờ chút nào, Tiêu Viêm trong miệng bạn tốt, định là một vị tiên tộc người. Mà hắn thuê nhân viên cửa hàng Tiểu Hỏa chính là đến từ phở y ở rèn thế giới một loại hỏa diễm tinh linh. Không sai, tự chư thiên thành mở ra sau khi Lâm Vũ liền đem Tích Phong Thành di chuyển công việc nhất lên lịch trình. Như là tiên tộc người, lão linh dân cùng với từ nhỏ liền ở Tích Phong Thành lớn lên các loại sinh linh cũng đã thu được tiến vào chư thiên thành công tác thậm chí định cư tư cách. Tiểu Hỏa chính là nhóm đầu tiên làm thuê linh dân. Thì ra là như vậy. Nghe được Tiêu Viêm giới thiệu, Hàn Lập cùng Dược Lão đều là mặt lộ vẻ hiểu rõ. Người sau ánh mắt hừng hực mà nhìn Tiểu Hỏa, không nhịn được nói, sinh ra linh trí hỏa diễm. Cái kia ha không phải cùng dị hỏa tương tự. Tiêu Viêm nghe vậy mà ra, chợt bật cười lắc đầu nói, ngược lại cũng không như vậy thái quá. Dù sao sinh ra linh trí dị hỏa, có thể so với hỏa diễm tinh linh mạnh hơn nhiều, hai người hoàn toàn không phải một cái mức độ sinh linh, lời nói khác nhau một trời một vực cũng không chút nào quá đáng. Nhưng bất kể nói thế nào, trời sinh hỏa thể, tóm lại là được trời cao chăm sóc. Dược lão ánh mắt lấp lánh nói, Tiểu Hỏa, ngươi có thể nguyện tùy tùng lão phu tu tập thuật luyện đan. Tiểu Hỏa nguyên bản chính đang trong lò luyện đan nghỉ ngơi, bị Tiêu Viêm tỉnh lại sau khi, nhưng có chút mệt mỏi liền không nhịn được đánh lên áp. Nghe được Dược lão lời nói, hắn ngáp động tác cứng đờ, cả người trong nháy mắt liền tinh thần. Luyện đan. Tiểu Hỏa bất động thanh sắc lùi về sau hai bước, một mặt cảnh giác nhìn Dược lão nói, lại như cửa hàng trưởng như vậy. Dược lão cười híp mắt nói, không sai. Tiểu Hỏa kinh hãi đến biến sắc, lắc đầu liên tục, trong miệng nói lẩm bẩm, vậy cũng không được. Như cửa hàng trưởng như vậy thao túng thảo dược, hơn nữa ở lò luyện đan trước mặt ngồi xuống chính là một ngày, ta có thể không chịu được. Dược lão nghe vậy mẩn ra, tiếp theo liền nhìn thấy Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, lắc đầu nói, lão sư, ngài cũng đừng nghĩ đến, tiểu tử này là không có thể trở thành luyện dược sư. Bọn họ bộ tộc này tuy rằng trời sinh cùng hỏa diễm kết hợp lại, nhưng tương tự cũng có không ít kỳ lạ chủng tộc tập tính. Tỷ như nhiệt độ càng cao, hỏa diễm bật liệt, bọn họ liền cảm thấy thoải mái, càng nghĩ ở hỏa diễm bên trong ngủ mở giấc. Ta trước đã dạy qua tiểu hỏa, nhưng cái tên này mỗi lần luyện đan đều sẽ ngủ, có thể nói nhắm mắt lại thời gian so với trận tròn mắt còn dài, này còn làm sao luyện dược? Còn có chuyện như vậy? Dược lao nghe vậy hơi có chút thất vọng. Có điều hắn cũng không nản lòng, dù sao chủng tộc thiên tính là có thể khắc phục, nhưng tiểu hỏa được trời cao chăm sóc thiên phú, không phải là thấp thiên nỗ lực liền có thể bù đắp. Ngay ở Dược lão nhìn chằm chằm Tiểu Hỏa thời gian, Tiêu Viêm đã đi tới Hàn Lập bên người, linh hắn ở đan các bắt đầu đi dạo. Không thể không nói, nơi đây không thẹn với đan các tên. Địa Linh Đan, Phá Ách Đan, Phục Hồn Đan, Hoàng Cực Đan, Hóa Hình Đan, Thanh Minh Phỏ Đan. Các loại đến từ đấu phá thương khung, thế giới cấp cao đan dược tầng tầng lớp lớp. Ngoài ra còn có rất nhiều Tiêu Viêm cùng Dược lão nguyên sang đan vương, cùng với đến từ thế giới khác đan dược các loại. Liền ngay cả Hàn Lập vị trí tu tiên thế giới, cũng có không ít cùng khoản đan dược, tỉ như hắn trước đây thường dùng Hoàng Long Đan, Kim Vị Hoàn, Chân Nguyên Đan các loại. Hàn Lập cực kỳ độc lòng, đi dạo một vòng sau, rốt cục vẫn là nhịn không được, ra tay bắt nhiều loại có thể tinh tiến pháp lực, bớt đi nhiều năm khổ tu đan dược. Nhưng tiêu phí nhất thời thoải mái, ví tiền hỏa tăng tràng. Nhìn giấy tờ lên giá cả, Hàn Lập trong lòng thịt đau cực kỳ. Hắn chư thiên tệ vốn là không có bao nhiêu, lần này tiêu phí qua đi, liền chỉ còn dư lại 200 tả hữu, cần gấp được bổ sung. Thời thêm suy tư, hắn nhìn Tiêu Viêm thử dò xét nói, đan các có thể thu dược liệu. Đương nhiên. Tiêu Viêm đương nhiên gật gật đầu, sau đó nhìn Hàn Lập mỉm cười nhắc nhở, có điều dược liệu vật này, ở chư thiên thành không làm sao đăng giá. Đặc biệt là loại kia chỉ có niên đại hơi cao thông thường dược liệu, trên căn bản đều muốn mất giá rất nhiều, kém xa bán cho mình thế giới tu sĩ. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước ở Đăng Tiên Các, vị kia giao chỉ tiền tử cũng đã nói lời tương tự. Hàn Lập trong lòng hơi động, nghi ngờ nói, đây là vì sao? Tiêu Viêm cười nói, Hàn huynh, ngươi còn không biết đi, Chư Thiên Thành có điều kiện thời gian lưu chuyển khả năng, khu Đông Thành liền có một tòa thời gian tu hành nhà, phàm người mang nhập thành lệnh người, đều có thể giao nộp chư thiết tệ, điều chỉnh trong đó tốc độ thời gian trôi qua. Cái gì? Hàn Lập con ngươi rung bần bật, trong lòng kinh ngạc. Như vậy thần kỳ kiến trúc, chẳng phải là so với hắn Tiểu Lục Bình còn muốn mỹ thiên. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn cố nén cả kinh nói, cái kia ở dược liệu phương diện. Tiêu Viêm cười nói, Hàn huynh đoán được không sai, sát vách Càn Khôn Bách Thảo Viên cũng có tương tự năng lực, chuyên môn hướng về chư thiên vạn giới khách nhân bán các loại quý hiếm linh thảo, tiên thực linh trùng, cùng với niên đại lâu dài dược liệu. Chẳng trách chư thiên thành bên trong cao niên đại dược liệu không đáng giá tiền nhất. Hàn Lập trong lòng thở dài, hiện ra một cố không nói ra được sự thất vọng. Lần này, hắn nhất là dựa vào Tiểu Lục Bình xem như là bị cấm rơi mất, muốn kiếm lấy chư thiên tệ. Hoặc là lấy ra chư thiên thành không có hy hữu dược liệu, như vậy phải như Tiêu Viêm như vậy, đem dược liệu luyện chế thành đan dược bán. Nhưng đan dược thị trường, hắn tự nhận không cạnh tranh được Tiêu Viêm đan các. Vậy cũng chỉ có thể là người trước, hoặc là nghĩ biện pháp làm một ít cái khác tu tiên thế giới đặc sản. Ngay ở Hàn Lập như thế nghĩ thời điểm, Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng nói, Hàn huynh xuất thân tu tiên thế giới, không biết thế giới bên trong có thể có tương tự với loại linh mạch đồ vật. Linh mạch? Hàn Lập nhất thời hoàn hồn, trong lòng hơi động. Đương nhiên. Tiêu Minh Hà ra này hỏi. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Tiêu Viêm vỗ tay mà cười. Thứ không dám dầu dến, chư thiên vạn giới bên trong cũng không phải hết thảy thế giới cũng như người ta như vậy nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Một số hữu duyên vào thành cư dân, thế giới đang ở cũng không linh khí loại này năng lượng. Bọn họ vì tu hành, thường thường đều sẽ chọn lưu ở chư thiên hành, nhưng cũng có chút không ít người tâm hệ quê hương, vì vậy cần loại linh mạch bảo vật thay đổi thế giới. Nha. Hàn Lệ sáng mắt lên, lúc này hỏi tới, chư thiên thành bên trong không có tương tự đồ vật sao? Tiêu Viêm thở dài nói, có đúng là có. Thế nhưng quá đắt. Quá đắt. Người cũng biết, chư thiên thành không nhìn tu vi, ai đến cũng không tự tuyệt. Vì vậy quan phương trong cửa hàng rất nhiều hàng hóa cấp bậc đều vượt xa các cư dân nhu cầu. Tiêu Viêm giải thích, liền giống với linh mạch, tụ bảo các bên trong cũng có không ít tương tự thương phẩm, nhưng những này thương phẩm hiệu quả phạm vi chí ít là một cái tinh cầu hoặc là một tòa đại lục. Mà khách hàng chỉ muốn cải tạo chính mình mảnh đất nhỏ, tự nhiên không muốn tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Hàn Lập như có điều suy nghĩ nói, vì lẽ đó, ở bây giờ Chư Thiên Thành, cấp thấp linh mạch thị trường muốn vượt xa cấp cao linh mạch, nhưng Chư Thiên Thành lại không lọt mắt cấp thấp linh mạch, vì vậy cũng không đủ cầu. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc nhìn Hàn Lập một chút, như là không nghĩ tới hắn có thể nói ra cùng không đủ cầu bốn chữ này. Chờ phục hồi tinh thần lại, Tiêu Viêm cười gật đầu nói, không sai. Tiêu Mỗ có mấy vị bạn tốt, chính là linh mạch phương diện khách hàng lớn, nếu như Hàn huynh trong tay thật sự có cấp thấp linh mạch, Tiêu Mỗ đồng ý vì là Hàn huynh giật dây bắt cầu, thúc đẩy giao dịch. Nói tới chỗ này, Tiêu Viêm dừng một chút, tiếp tục cười nói, đương nhiên, nếu Hàn huynh sự vụ bận rộn, lại tạm thời không có thuê mời cửa hàng dự định, cũng có thể trước đem linh mạch gửi treo ở ta đang cắt. Chờ bán ra sau khi, chỉ cần lấy ra 5% ích lợi, làm thủ tục phí liền có thể. 5%? Vậy thì là nửa thành. Hàn Lập trong lòng suy tư, cảm thấy cái tỷ lệ này coi như không tệ. Dù sao thuê cửa hàng, thuê một tí cần mấy ngàn chư thiết tệ, lại thêm vào hắn thân là người tu tiên, mỗi lần bế quan, đều chí ít là theo tháng thậm chí ấn năm qua tính toán, thực sự không dành quản lý cửa hàng. Đã như thế, cửa hàng như nghĩ bình thường hoạt động, còn muốn lại thuê một vị nhân viên cửa hàng, này liền lại là một bút chi ra. Cùng với tiêu tốn nhiều như vậy thành phẩm hoạt động cửa hàng, chẳng bằng trước tiên cùng Tiêu Viêm hợp tác, bớt đi này bộ phận phiền phức. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhảy qua Tiêu Viêm, trực tiếp cùng khách hàng kết nối, nhưng này khách hàng dù sao cũng là Tiêu Viêm giới thiệu, như thế làm thực sự là bất lợi cho tương lai lâu dài hợp tác. Huống chi, lấy tính cách của hắn, so với tự mình ra mặt, vẫn là càng yêu thích giấu ở hậu trường. Thấy Hàn Lập thật lâu không nói, Tiêu Viêm cho rằng hắn đối với cái tỷ lệ này cảm thấy bất mãn, liền cười nói, 5% là chư thiên thành thông lệ, Hàn huynh nếu là cảm thấy không thích hợp, có thể tìm người hỏi thăm một chút, khu đông thành vạn giới phòng đấu giá chính là cái tỷ lệ này. Tiêu Minh hiểu lầm. Hàn Lập phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, Hàn Mộ cũng không phải là đối với thủ tục phí bất mãn, chỉ là đang suy tư cái này hợp tác tính khả thi thôi. Tiêu Viêm cười nói, vậy bây giờ đây, Hàn huynh ý như thế nào? Hàn Lập hơi cười, chắp tay nói, nếu Tiêu huynh đồng ý mang Hàn Mộ phát tài, Hàn Mộ lại có lý do gì từ chối đây? Chỉ là này 5% tỷ lệ, đối với Tiêu huynh tới nói quá không công bằng, không bằng như vậy, Hàn Mộ phụ trách nguồn cung cấp, Tiêu huynh ở đàn các bán kiếm khách, người ta chiều sâu hợp tác, chia 3-7 thành làm sao? Tiêu Viêm ánh mắt lấp lánh nói, thật chứ? Hàn Lập nháy mắt một cái, cười nói, vậy thì 4-6. Không, liền tam thất, ta 37. Tiêu Viêm mừng rỡ trả lời, chợt vung tay lên, hào khí nói, nếu Hàn huynh lớn như vậy khí, Tiêu Mộ cũng không thể keo kiệt, vì chúc mừng người ta trong lúc đó hợp tác, mới những đan dược kia, liền làm lễ vật tặng cho Hàn huynh đi. Hàn Lập nghe vậy cả kinh, này, không dùng được đi. Tiêu Viêm không để ý chút nào, khoát tay nào nói, không sao, chỉ là hơn ngàn viên chư thiên tệ mà thôi, nếu là người ta hợp tác đạt thành, số tiền này rất nhanh thì sẽ. Hàn Lập kinh ngạc nói, linh mạch như thế kiếm tiền. Tiêu Viêm cười nói, linh mạch cấp 1 giá thị trường 300 chư thiên tệ, cấp 2 1000, cấp 3 chính là 2000 năm dựa theo người ta chia 3-7 thành tỷ lệ, chỉ cần hai cái cấp 3 linh mạch, ta liền có 1.500 viên chư thiên tệ vào sổ. Ngươi nói kiếm lời không kiếm tiền. Chương 459, thiên sư vào thành. Chương 459, thiên sư vào thành như thế quý. Hàn Lập tinh thần đại chấn, trong lòng âm thầm hưng phấn nói, đây chính là thế giới trong lúc đó sai biệt sao? Hắn cho rằng đắt giá dược liệu, ở chư thiên thành không người hỏi thăm, mà ngoại tinh biển tùy ý có thể thấy được cấp thấp linh mạch, nhưng có thể ở đây bán ra hơn 1000 chư thiên tệ giá trên trời. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi có chút hối hận. Hắn đang bế quan kết đan trước, từng ở ngoại tinh biển bay trốn hơn 10 ngày, tìm kiếm khắp nơi đầy đủ bí mật nơi bế quan, trong lúc không ít phát hiện một ít hoang tàn vắng vẻ linh mạch hòn đảo. Nếu là sớm biết linh mạch đáng tiền như vậy, hắn há có thể buông tha những này linh mạch. Có tốt, người tu tiên trí nhớ luôn luôn xuất chúng, những cái hòn đảo vị trí, Hàn Lập đến nay ký ức chưa phai. Các loại sau khi trở về, liền mau chóng lên đường, chuyển động thân thể, trước đem những ngày 1-2 giai linh mạch đảo đi lại nói. Ngay ở Hàn Lập như thế nghĩ thời điểm, đối diện Tiêu Viêm đã đem hắn mới thanh toán chư thiên tệ trả lại, sau đó cười nói với hắn, Hàn huynh, ta biết ngươi tính tình luôn luôn nghiêm cẩn, đầu lưỡi ước định, chắc hẳn không như vậy an tâm. Với bạn, chư thiên thành cũng có liên quan bộ thương mại cửa, người ta không bằng trước tiên đi một chuyến khu đông thành, ở chư thiên thành chứng kiến giới định ra linh mạch gửi bán hợp đồng làm sao? Còn có chuyện như vậy? Hàn Lập trong lòng hơi động, hơi thêm suy tư, cười gật đầu nói, nếu như thế, cái kia liền mau chóng lên đường thôi. Cùng lúc đó, một bên khác khu đông thành, Diệp Phàm cùng Tô Hạo Minh mấy người cũng tại chư thiên thành bên trong đi dạo. Bọn họ ở giả thiên thế giới mê muội đánh bạc, hồi lâu không về, dù cho Lâm Vũ mở ra chư thiên thành, cũng chỉ là thông qua gờ giúp chặt hướng về các thành viên nhóm biết một chút, vẫn chưa tự mình bước vào. Mãi đến tận Vân Diệp đại hôn sau khi, hai người trở về đạo trường, này mới có hứng thú đến đây quan sát 1-2. Tàng Kinh Cát, Dị Bảo Cát, Tụ Bảo Cát. Diệp Phàm sắc mặt cổ quái nói, những thứ này đều là chư thiên thành bên trong phân điện đi. Tô Hạo Minh cười nói, không sai. Diệp Phàm nổ nước bọt nói, cái kia cùng phía dưới đạo trường khác nhau ở chỗ nào? Vẫn có. Tô Hạo Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía trước trong cửa hàng ngáp một cái giao chỉ tiên tử, khẽ cười nói, chí ít nơi này bầu không khí có thể so với phía dưới náo nhiệt nhiều. Tiên tộc người, giao chỉ nữ, tích phong thành lĩnh dân, còn có đến từ chư thiên vạn giới người may mắn nhóm, đều có tư cách bước vào tòa này liên tiếp chư thiên thành trì. Liên giống với mới Tiêu lão đệ lĩnh hai vị, nên chính là đấu phá dược lão cùng người Phàm Hàn Lập. Diệp Phàm nghe vậy mở ra, kinh ngạc nói, vị kia chính là dược lão? Tô Hạo Minh kinh ngạc nói, ngươi không có biết? Nói xong, hắn vô đầu, là, ngươi còn thật sự không biết? Đồng hành lâu như vậy, hắn kém chút quên, Diệp Phàm cùng bóng đen là mấy tháng trước vừa mới tiến vào nhóm thành viên nhóm mới, xác thực không có tham dự qua đấu phá thế giới lần kia thành lập đoàn. Vậy thì thật là đáng tiếc. Diệp Phàm tiếc hận nói, ước hẹn 3 năm à, như thế kinh điển nội dung vở kịch, ta lại không thể đổi tới. Tô Hạo Minh cười nói, không sao, ngược lại Vân Lam Tông ở lúc đó Tiêu lão đệ trước mặt đã không tính là gì, các huynh đệ qua đi một chuyến, cơ bản cũng đều là hướng về phía thành lập đoàn đến, cùng ước hẹn 3 năm không cái gì quá lớn quan hệ. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên bước qua rìa đường chỗ ngặt, hướng về khu tây thành vạn giới quảng trường đi đến. Không lâu lắm, hai người liền tới đến giữa quảng trường cái kia viên khổng lồ quả cầu ánh sáng trước mặt, cũng ở nơi đó gặp phải hai vị không tưởng tượng nổi chư thiên thành cư dân. Tô lão ca, thân mặc đồ trắng chế phục thanh niên sáng mắt lên, liền vội vàng tiến lên, đầy mặt vui mừng nói, lại là ngài, ngài quả nhiên cũng là chư thiên thành cư dân. Tô Hạo Minh theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc nói, Trương Sở Lam. Chính là. Trương Sở Lam vui vẻ nói, không nghĩ tới Tô ca càng còn nhớ tiểu đệ. Năm đó ở dưới một người, vừa giúp chặt lão thành viên nhóm đều có ra trận, Tô Hạo Minh cùng Trương Sở Lam cũng từng có gặp mặt một lần, cố mà người sau mới có thể nhận ra người trước răng dốc. Hết cách rồi, ai ngờ người này người đặc điểm như vậy rõ ràng, ta chính là muốn quên mất cũng khó à. Tô Hạo Minh trêu ghẹo vài câu, chợt trên dưới đánh giá Trương Sở Lam, biết mà còn hỏi, là cái gì huynh cho ngươi nhập thành lệnh? Không sai. Trương Sở Lam cười ha hả nói, bây giờ tiểu đệ cũng là chư thiên thành một thành viên, trước đây không lâu càng là được Hà huynh chi mời, đại biểu công ty gia nhập Bạch Ngọc Thương Minh. Ồ. Tô Hạo Minh chân mày cau lại, cười nói, cái kia liền là người mình. Trương Sở Lam nghe vậy lại hỉ, thầm nghĩ quả nhiên. Trước Tô Hạo Minh từng cùng Hà Cảnh Phong đám người cùng hiện thân, lấy Bạch Ngọc Kinh tên hợp nhất thượng đế chi mâu, đem cái này quốc tế tổ chức sát thủ cải tạo thành ngang qua dị nhân cùng người bình thường thế giới thế lực to lớn. Trương Sở Lam thân là kinh nghiệm bản thân người, đối với này rõ ràng trong lòng, vì vậy suy đoán năm đó đám kia Bạch Ngọc Kinh chân quân, nên cũng đều là chư thiên thành Bạch Ngọc Thương Minh thành viên. Bây giờ hơi thêm thăm dò, quả nhiên thử ra rồi Tô Hạo Minh thân phận. Nghĩ tới đây, Trương Sở Lam mừng rỡ xoay người, nhiệt tình bắt chuyện phía sau người thứ hai. Sư gia, mau tới chào hỏi, vị này Tô lão ca chính là trước đây từng hiện thân hải ngoại Bạch Ngọc Kinh chân quân, cùng bọn ta đều là Bạch Ngọc Thương Minh minh viên. Sư gia. Tô Hạo Minh cùng Diệp Phàm trong lòng hơi động, lúc này theo Trương Sở Lam ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy một vị dáng người kiên cường, râu tóc bạc trắng, một đôi mắt thần ánh nội liễm đạo bảo lão già nhanh chân đi đến, nhìn Tô Hạo Minh cùng Diệp Phàm hai người cười ha hả chắp tay chắp tay. Lão phu Trương Chi Duy, một giới phàm phu tục tử, may mắn được đồ tôn miếu tặng, vào này chư thiên tiên thành. Mới đến, không nhìn được lễ độ, như có mạo muội thất lễ chỗ, mong rằng hai vị bao dung. Phàm phu tục tử. Diệp Phàm khẽ miệng kéo một cái, vẻ mặt hơi có chút cổ quái nhìn Trương Chi Duy. Nếu như hắn không nhìn lầm, ông lão này tâm tình kinh người, tu vi kỳ cao, thể nội năng lượng vi được thế giới hạn chế, nhưng có chí ít là luân hải mệnh tuyển trình độ. Bực này tu vi, ở tầm thường hiện đại thế giới đã xem như là tiểu siêu nhân rồi. Như vậy kinh diễm thiên tư cũng tính phàm phu tục tử, cái kia bên cạnh Trương Sở Lam chẳng phải là liền phạm nhân cũng không tính. Lao thiên sư nói giỡn. Tô Hạo Minh cười nói, cùng ngài so với, Tô Mộ có điều là càng sớm hơn tiếp xúc được chư thiên thành, nói riêng về thiên tư, vẫn đúng là không cách nào cùng ngài đánh đồng với nhau. Chân quân quá khen rồi. Trương Chi Duy lắc lắc đầu, cảm khái nói, đến vào thành này, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Này chư thiên vạn giới mênh mông ngông ngẩn, xa không phải tàng long ngọa hổ có thể hình dung, lão phu điểm ấy đạo hạnh tầm thường, chính là ở chính mình thế giới cũng không có chỗ xếp hạng, phóng tới chư thiên thành, cái kia liền càng là bé nhỏ không đáng kể. Rất rõ ràng, lão thiên sư thế giới quan đã chịu đến rất lớn xung kích. Cân nhắc hắn vào thành nên còn không mấy ngày, khiếp sợ đến hắn người, xác suất lớn không phải đều là người vào thành cư dân, mà là đăng tiên các vị kia chí ít là tiên tam giao chỉ tiên tử. Tiên tam đã nắm giữ gần như mặt đất cấp sức mạnh, từ lâu vượt xa lão thiên sư trong lòng tiên nhân. Nhưng ở chư thiên thành, dù cho là cường giả như vậy, cũng nhất định phải ở thành chủ lập ra quy tắc chuyến về sự tình, thậm chí còn muốn như dân đi làm như thế 9 giờ đi 5 giờ về, đi làm kiếm tiền. Như vậy thực tế tăng tốc, tự nhiên sẽ khiến lão thiên sư rất là chấn động. Nghĩ tới đây, Tô Hạo Minh trong lòng vui vẻ. Cùng lúc đó, Trương Sở Lam đã lưu ý đến bên cạnh Diệp Phàm, liền cười chắp tay nói, "Xin hỏi vị này chính là?" Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, hơi cười, đồng dạng hướng về Trương Sở Lam chắp tay nói, "Tại hạ Diệp Phàm, cùng chư vị như thế, cũng là Bạch Ngọc Thương Minh thành viên." "Cái gì?" Trương Sở Lam nghe vậy cả kinh, lúc này hưng phấn nói, "Nguyên lai là Diệp Thiên Đế." Tiểu đệ Trương Sở Lam, ngưỡng mộ đã lâu Thiên Đế đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói, hắn móc ra nhập thành lệnh, nhiệt tình tiến lên phía trước nói, "Tương phùng tức là duyên, Diệp huynh, thêm cái bạn tốt làm sao?" Thấy cảnh này, Tô Hạo Minh cùng Diệp Phàm thấy buồn cười. Người sau biết chuyện xưa của chính mình ở các loại hiện đại thế giới khá là có tiếng, vì vậy cũng không ngoài ý muốn, đồng dạng móc ra nhập thành lệnh, gửi cùng Trương Sở Lam hai người thêm cái bạn tốt. Chờ bốn người lẫn nhau tăng thêm bạn tốt qua đi, Tô Hạo Minh này mới cười ha hả hỏi, "Thiên sư vào thành nhiều ngày, chắc hẳn đã đi qua khu Đông thành tàng kinh các, không biết có thể có thu hoạch gì?" "Tất nhiên là thu hoạch đa dạng." Lão thiên sư mặt lộ vẻ cảm khái, chợt thở dài nói, "Chỉ tiếc, tàng kinh các bán các loại tiên kinh, mua cái giá cả đắt giá, lão phu vốn là ở nhập thành lệnh lên ghi nợ đặt mông hoang đường nợ, thực sự là trong túi ngượng ngùng, tiêu phí không nổi à?" "Thì ra là như vậy." Tô Hạo Minh mặt lộ vẻ hiểu rõ, quay đầu nhìn Trương Sở Lam trêu nói, "Tiểu Trương, đây chính là ngươi không chân chính." Trương Sở Lam cười khổ nói, "Hết cách rồi, tiểu đệ vào thành không tới trong ngày, có thể mua lại cái này nhập thành lệnh, đã là đập nổi bán sát, đem hết toàn lực, xác thực cũng không bao nhiêu tiền tiết kiệm." "Ta không nhìn thấy đến đi." Tô Hạo Minh không tỏ rõ ý kiến, nhìn Trương Sở Lam trên người chế phục chậm chậm nói, "Y phục này chất liệu bất phàm, nội hàm linh quang, nghĩ đến là một cái chí ít cấp trung chế tạo pháp khí. Như pháp khí như vậy, giá cả không ít không nói, lại không có cái gì tính thực chất công năng, đồng dạng giá cả, hoàn toàn có thể mua giá trị càng cao hơn đặt làm pháp khí. Lấy tính cách của ngươi, tất nhiên sẽ không ở thứ này lên lãng phí trừ thiết đệ. Vì lẽ đó Tô Mộ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, vậy thì là vật ấy cũng không phải là chư thiên tệ mua, mà là mượn do chư thiên thành nào đó hạng quy củ kiếm lợi mà đến. Mà theo ta được biết, khu Tây Thành liền có như vậy một quy củ, phàm là ở vạn giới quảng trường thuê cửa hàng thương gia, cũng có thể lĩnh vừa đến 5 cái do chư thiên thành quan phương cung cấp chế phục. Nếu như ta không đoán sai, bộ y phục này chính là ngươi đặt làm nhân viên cửa hàng chế phục đi. Chương 460, thế giới va chạm. Chương 460, thế giới va chạm. Trường Sở Lam nghe vậy ngẩn ra, chợt thở dài nói, không hổ là Tô Minh, quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Tô Hạo Minh nét miệng lên, đang muốn chế nhạo hắn có tiền mở cửa tiệm, không tiền mua công pháp thời gian, liền nhìn thấy bên cạnh Diệp Phạm lườm một cái, không chút lưu tình chọc thủng nói, làm ra vẻ. Cái gì nhìn rõ mọi việc, hắn rõ ràng là nhìn thấy quần áo ngươi lên đánh quảng cáo. Lời vừa nói ra, Tô Hạo Minh nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, ngược lại căm tức Diệp Phạm nói, tốt ngươi cái Diệp Phạm, dỡ ta đài đúng không? Diệp Phạm không để ý chút nào Tô Hạo Minh phản ứng, vẫn cứ nhìn đối diện Trương Sở Lam nói, chính ngươi đặt làm nhân viên cửa hàng chế phục, không biết trên người khắc tiệp tên. Nghe đến đó, Trương Sở Lam cũng không trang, đơn giản cười hắc hắc nói, tiểu đệ này không phải nghĩ sinh động một hồi bầu không khí mà ta liền biết. Diệp Phạm bĩu môi, nhìn như lơ đãng quét bên người Tô Hạo Minh một chút. Tuy rằng một câu nói đều không nói, nhưng phảng phất cũng đã nói hết hết thể tiếng lòng. Tô Hạo Minh thẹn quá thành giận, trừng hắn nói, ta cũng muốn sống nhảy bầu không khí, không được sao? Diệp Phạm lườm một cái, hướng về Tô Hạo Minh so với cái rổ kẹ khẩu hình. Tô Hạo Minh giận tím mặt, lúc này nắm lấy Diệp Phạm cánh tay, ồn ào muốn đi chư thiên cạnh kỹ chàng cùng hắn quyết đấu sinh tử. Trương Sở Lam bị hắn sợ hết hồn, vội vã nói quên can, cười khổ nói sang chuyện khác, hai vị ca ca chắc hẳn đều nghe nói, tiểu đệ sau lưng cũng không chỉ có Long Hồ Sơn tiên sư phụ. Này chư thiên tệ nên làm gì sử dụng, cũng không phải tiểu đệ một người có thể định đoạt. Lời này xác thực không giả, làm dưới một người phát ngôn viên, Trương Sở Lam trong tay mỗi một viên chư thiên tệ đều là sau lưng hàng tỷ quốc dân tiền mồ hôi nước mắt, xác thực không thể lấy việc công làm việc tư. Có thể móc ra một vạn chư thiên tệ, vì là Lao Thiên Sư mua một viên nhập thành lệnh, cũng không phải là chính Trương Sở Lam quyết định, mà là sau lưng cố vấn đoàn đắn đo suy nghĩ sau kết quả. Dù sao ở chư thiên thành, cá nhân võ lực là có thể cùng lực lượng tập thể đánh đồng với nhau. Trương Sở Lam bọn họ khiếm khuyết tỏa chấn thế lực mạnh mẽ cá thể, liền thương nghị qua đi, quyết định trước hết để cho Trương Chi Duy vào thành, đem hắn bồi dưỡng thành một mình chống đỡ một phương cường giả, lấy này để đền bù cá nhân võ lực lên không đủ. Ha, các ngươi còn rất lòng tham. Tô Hạo Minh cười nói, hai tay đều muốn chảo, hai tay đều muốn bất cứ đi. Trương Sở Lam thật không tiện cười. Không chờ hắn mở miệng trả lời, bên cạnh Diệp Phàm liền lắc đầu nói, đã như vậy, vậy thì càng không thể ở công pháp lên tiết kiệm. Diệp huynh nói rất có lý. Trương Sở Lam cười nói, đạo lý này chúng ta tự nhiên rõ ràng, bây giờ chưa mua thích hợp công pháp, chủ yếu là bởi vì ta các loại cửa hàng mới mở, tài chính tạm thời còn quay vòng không qua đến. Các loại vượt qua thời kỳ này, cửa hàng có thể bình thường hoạt động, chắc chắn ngay lập tức vi sư ra mua công pháp. Này con tạm được. Có điều, Diệp Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Sở Lam trước ngực hai hàng chữ Hán, ngữ khí cổ quái nói, địa cầu tiệm tạp hóa, ký ức hiệu cầm đồ. Các ngươi vốn là thiếu tài chính, làm sao còn một lần mở hai cửa hàng? Trương Sở Lam cười hắc hắc nói, đây chính là Diệp huynh có chỗ không biết. Vạn giới quảng trường cửa hàng diện tích cực lớn, bên trong lại có tự mang không gian mở rộng pháp thuật. Chúng ta hợp lại tính, cảm thấy lớn như vậy địa phương, chỉ mở một nhà cửa hàng, thực sự là quá mức lãng phí, không bằng trực tiếp ở trong cửa hàng phân chia khu vực, chế tạo một cái liên hợp thương trường. Cứ như vậy, đã tiết kiệm tài chính, lại đầy đủ lợi dụng không gian, một tiệm đa dụng, một lần nhiều đến a. Vì lẽ đó là một gian cửa hàng, hai nhà tiệm mới. Tô Hạo Minh cùng Diệp Phàm hai mặt nhìn nhau, như là không nghĩ tới còn có như vậy tao thao tác. Đang lúc này, Trương Sở Lam xoay tay phải lại, từ nhập thành lệnh tự mang không gian chứa đồ bên trong lấy ra hai tấm thẻ vàng, một mặt nhiệt tình đưa cho trước mặt Tô Hạo Minh cùng Diệp Phạm. Tương phùng tức là duyên, đến, một người một tấm, không nên ghét bỏ. Tô Hạo Minh khỏe miệng kéo một cái, nhìn trong tay thẻ vàng chần chờ nói, đây là các ngươi thẻ hội viên. Trương Sở Lam cười hì hì nói, không sai, nắm thẻ tiêu phí, có thể hưởng giảm 10 ưu đãi nha. Diệp Phạm rất hứng thú mà thưởng thức thẻ vàng, thần thức quét qua, liền từ bên trong thu được hai cửa hàng cơ bản tin tức. Trong đó, tên là địa cầu tiệm tạp hóa cửa hàng là Trương Sở Lam bọn họ chủ doanh cửa hàng. Nghiệp vụ nhiều, phong phú toàn diện, có thể nói cho tới các loại giá rẻ công nghiệp sản phẩm cùng sinh hoạt dụng cụ, cho tới vũ khí bán sỉ cùng cấp thế giới xây dựng cơ bản công trình, đều là không thiếu gì cả, bán hết mọi thứ. Như vậy cửa hàng, cùng với nói là tiệm tạp hóa, không bằng nói là Trương Sở Lam bọn họ tiếp nhận nghiệp vụ một cái cứ điểm. So sánh cùng nhau, Diệp Phàm càng cảm thấy hứng thú hay là bọn hắn mở nhà thứ hai cửa hàng, ký ức hiệu cầm đồ. Tên như ý nghĩa, cửa hàng chủ kinh doanh vụ cùng ký ức có quan hệ. Khách hàng đã có thể lựa chọn cầm cố ký ức, đổi lấy chư thiên tệ, cũng có thể ở trong cửa hàng mua ngưỡng mộ trong lòng ký ức, thông qua hấp thu ký ức nhanh chóng nắm giữ nào đó hạng kỹ năng. Liên giống với thẻ vàng bên trong hiện nay treo ra thương phẩm, liền có như là điều khiển, bơi, cách đấu, ngôn ngữ, tu luyện tâm đắc các loại không giống ký ức điểm sáng. Xem tới đây, Tô Hạo Minh hứng thú tăng nhiều, lúc này rất hứng thú hỏi, song toàn thủ. Trương Sở Lam mỉm cười nói, không sai. Tô Hạo Minh hiếu kỳ nói, cái kia khúc đồng cùng lữ gia. Trương Sở Lam cùng lão thiên sư liếc mắt nhìn nhau. Người trước cười híp mắt nói, trước công ty không để ý tới những này khắp nơi nhảy loạn dị nhân thế lực, là lo lắng nguyên bản hòa bình xã sẽ xuất hiện hỗn loạn, nhưng hiện tại mà, ở thời đại dòng lũ trước mặt, tất cả lợi ích cá nhân đều phải nhượng bộ. Tô Hạo Minh mặt lộ vẻ hiểu rõ, trong lòng yên lặng những kia dị nhân bên trong gai nhọn mặc niệm vài giây. Vì lẽ đó, bất kỳ kỹ các ngươi cũng đã nắm tới tay. Coi như thế đi. Trương Sở Lam cười nói, chỉ ít nắm giữ bất kỳ kỹ dị nhân, cũng đã bị mới vượt giới bộ ngành hợp nhất. Tô Hạo Minh nhíu mày nói, không có phản kháng. Trương Sở Lam lắc đầu nói, vừa bắt đầu là có điều khi hiểu được một chút hậu trường chân tướng sau, những kia ngoan cố phần tử liền trong nháy mắt thay đổi chủ ý, từng cái phối hợp đến không được. Liền ngay cả võ đang Chu lão gia tử đều chủ động tự thú bảo là muốn dùng phong hậu kỳ môn đổi một viên nhập thành lệnh. Nghe đến đó, Tô Hạo Minh cùng Diệp Phàm không khỏi thấy buồn cười. Người sau hơi thêm suy tư, nhận lấy này tấm thẻ hội viên, ngược lại cười nói, nếu như thế, cái kia Diệp Mỗ liền từ chối thì bất kính. Có điều lại nói ngược lại, không có công không nhận lộc. Diệp Mỗ nếu cầm chỗ tốt, làm sao cũng đến báo lại một, hai. Vừa vặn, lão thiên sư còn chưa chọn sau này công pháp, Diệp Mỗ ở phương diện này có chút tâm đắc, không bằng nhân cơ hội này, cùng hai vị giao lưu một, hai làm sao? Nghe được phía trước lời nói, Trương Sở Lam đội vã há mồm, dự định khuyên bảo Diệp Phàm không cần như vậy. Nhưng chưa kịp hắn đem câu nói này nói ra khỏi miệng, liền nghe được Diệp Phàm mặt sau đề nghị. Không do dự, Trương Sở Lam lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Diệp Phàm. Lão thiên sư cũng là nghiêm mặt, chậm rãi nói, "Nguyện nghe tưởng." Diệp Phàm khẽ cười nói, "Chư thiên vạn giới, các đại hệ thống, đơn giản là hướng vào phía trong tìm kiếm cùng hướng ra phía ngoài tìm kiếm phân chia. Thiên sư sửa tiên thiên nhất khí, chính là điển hình hướng vào phía trong tìm kiếm chi đạo, như loại này con đường, tuy cũng muốn mượn danh nghĩa ngoại vật, nhưng cuối cùng vẫn là từ thể nội khai phá sức mạnh. Thiên sư xuất thân thấp hèn ma thế giới, nhưng có tu vi như thế, chắc hẳn ở sửa chi đạo lên dĩ nhiên đi ra rất xa. Nếu như thế, không bằng chọn một cái hạn mức tối đa càng cao hơn hướng vào phía trong tìm kiếm chi đạo, kế thừa qua lại tu vi cùng tâm tình. Đã như thế, nhất định tăng nhanh như gió, khỏi bị bình cảnh nỗi khổ." Nha. Lão thiên sư đến hứng thú, lúc này vẻ mặt chỉnh trọng nói, "Chư thiên thành đạo tạm nhiều như lời sao? Đạo hữu đã ra lời ấy, chắc hẳn trong lồng ngực đã có để cử chi đạo đi." Diệp Phàm khẽ mỉm cười nói, "Ta sửa thần tàng bí cảnh, đang cùng thiên sư kết hợp lại. Giá thiên, che trời, con đường." Trương Sở Lam trong lòng hơi động, không khỏi cùng lão thiên sư liếc mắt nhìn nhau. Thành như Diệp Phàm nói tới, giá thiên, che trời, hệ thống sức mạnh sát thực cùng dưới một người có ba quát. Năm bí cảnh lớn, cơ bản đều có thể ở dưới một người các phái công pháp bên trong tìm tới đối ứng chỗ. Đặc biệt là thứ hai bí cảnh đạo cung, chủ tu ngũ tạng, đang cùng luyện khí công pháp kết hợp lại. Lấy lão thiên sư tính mạng tu vi, chỉ cần có thể mở ra khổ hải, đang lâm bị ngạ, liền có thể thuận thế tiến vào đạo cung, lấy tốc độ cực nhanh sửa đẩy ngũ tạng thần tàng. Chỉ là chúng ta cũng không phải là giả thiên, che trời, người, làm sao mở ra khổ hải? Yên tâm. Diệp Phàm cười nói, Diệp Mỗ cùng chư vị đồng đạo từ lâu nghiệm chứng, khổ hải cũng không phải là giả thiên thế giới độc nhất, như Tô Minh bực này không ma thế giới người, thể nội cũng có khổ hải, chỉ là khổ hải ẩn nấp, khó có thể truy tung, vì vậy không có cách nào mở ra. Thật giống như hai vị sửa tiên thiên nhất khí, đồng dạng rộng khắp tồn tại ở chư thiên sinh linh thể bên trong. Chỉ cần tìm đúng phương pháp, chính là không ma thế giới người, cũng có thể thành công đem dẫn ra. Nha. Lão thiên sư sáng mắt lên, bên cạnh Trương Sở Lam xem qua giả thiên, che trời, càng là đối với này điều hệ thống sức mạnh cực cảm thấy hứng thú. Không do dự, người sau lập tức tiến lên, nhiệt tình nói, nơi đây nhiều người mắt tạm, không phải nói chuyện vị trí, Diệp Minh nếu là không bỏ, không bằng trước tiên theo ta các loại đi trong tiệm ngươi ngồi, nói chuyện một, hai làm sao? Diệp Phàm cùng Tô Hạo Minh liếc mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười nói, cố mong muốn vậy, không dám tình nghĩ. Liên như vậy, Diệp Phàm cùng Tô Hạo Minh bước chân, theo Trương Sở Lam cùng Lao Thiên Sư hướng đi bọn họ mới vừa mở tiệm mới, chuẩn bị liền công pháp phương diện vấn đề nói chuyện một hồi. Cũng trong lúc đó, Chư Thiên Thành phía trên vô tận cao miểu chỗ, Lâm Vũ bản tôn ý thức thu hồi tìm đến phía ánh mắt của mọi người. Hắn biết Diệp Phàm tại sao muốn đẩy tiến chính mình hệ thống sức mạnh, đơn giản là nhìn ra Chư Thiên Thành tiềm lực, dự định tăng lên một hồi gia thiên thế giới tài nguyên giá trị, thuận tiện nhìn con đường này ở thế giới khác hội diễn hóa thành cái gì răng rốc. Như chuyện như vậy, Lâm Vũ bản tôn cũng không để ý bởi vì chuyện giống vậy, cũng chính đang Chư Thiên Thành những nơi khác không ngừng trình diễn. Sinh động ở này thành viên nhóm cũng bắt đầu cùng Chư Thiên Thành cư dân tiếp xúc, sản sinh văn hóa xung kích cùng thế giới va chạm, rõ ràng so với trước gỡ giúp chặt muốn phức tạp nhiều lắm. Nay cũng rất bình thường, gỡ giúp chặt có Lâm Vũ tọa trấn, tuy ít chút phiền phức, nhưng cũng nhiều chút ràng buộc. Dù cho là Tiêu Viêm, Diệp Phàm bực này nhân vật chính cấp bậc thành viên nhóm, gặp phải vấn đề, thường thường cũng đều là trước tiên cầu viện ở Lâm Vũ, mà không phải lẫn nhau thảo luận, xác minh lẫn nhau. Nhưng nếu là đổi thành Chư Thiên Thành, vậy thì không giống nhau. Có thể tưởng tượng, sau này Chư Thiên Thành chắc chắn lúc các đại thế giới va chạm bên dưới, đạn sinh ra các loại thiên kỳ bách quái tư tưởng, thành là chân chính dung hợp Chư Thiên đặc sắc phồn hoa chi địa. Có điều, muốn làm đến điểm này, đầu tiên muốn liên tiếp có đủ nhiều thế giới. Mà Lâm Vũ bản tôn trước mắt chính đang làm, chính là ở hư không vô tận bên trong, tìm kiếm càng nhiều thế giới, xem xét càng nhiều có tư cách vào thành ứng cử viên. Liên giống với hiện tại, hắn đã nhìn chằm chằm một thế giới, một cái ở vào thần thoại đa nguyên vũ trụ, quy mô so với thiến nữ ưu hồn hơi lớn một chút trung thiên thế giới. Chương 461, Trần Đường Quan chương 461, Trần Đường Quan thần thoại đa nguyên vũ trụ, ở vào hạt nhân phụ cận một cái nào đó thế giới. Ầm ầm ầm, mãnh liệt sóng lớn bao bọc bờ mép, một lần lại một lần va vào bên bờ ngăm đen bóng loáng đáng ẩm, vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang. Vỡ vụn bọt sóng bay lên trời, thử leo lên cái kia vách đá cứng rắn, nhưng ở lực kiệt thời gian bị sức hút của trái đất bắt được, bất đắc dĩ rơi về biển rộng mênh mông. Theo rơi dụng bỏ sóng nhìn lên trên, một đạo nguy nga vách núi vụt lên từ mặt đất, dường như thiên nhiên hằng rào, chấn giữ này đều sôi trào mãnh liệt đường bên biển. Mà ở vách núi bên trên, nhưng là một tòa sừng sững mà đứng hùng tuấn quan hải. Xây dựa lưng vào núi, vắt, học, ý vách núi, mặt hướng đông hải, toàn thân lấy dày nặng cứng rắn đá tảng xây thành, bị gió biển quanh năm suốt tháng ăn mòn đánh bóng đến bóng loáng kiên cố, lộ ra một cố lạnh lùng hơi thở sắp phạt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tòa này quan hải bên ngoài, không nghi ngờ chút nào, định là quanh năm bị chiến tranh bao phủ. Nhưng nếu là đưa mắt tìm đến phía quan hải bên trong, liền lại là khác một phen hoàn toàn khác nhau cảnh tượng, liên miên nhà cửa chót mái nhà đụng vào nhau, dọc theo thế núi trùng điệp chập trùng. Phố phường ngõ phố bên trong, người đến người đi, huyên âm thanh ồn ào. Tiểu thương hét to âm thanh, hai đồng vui cười âm thanh, quê nhà bắt chuyện âm thanh, các loại tràn ngập thế gian khói lửa âm thanh ở trên đường phố không đan xen vào nhau, lộ ra một cỗ cực kỳ tươi sống đông nhiên sinh cơ. Tình hình như vậy, nghiễm nhiên cùng quan hải sơ sát uy nghiêm đáng sợ bề ngoài hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Mãnh liệt như thế tương phản, định có nguyên do, tòa này quan hải bách tính sở dĩ sẽ như vậy năm tháng yên tĩnh, tự nhiên là bởi vì trong bóng tối có người ở thế bọn họ phụ trọng tiến lên. Ở quan hải địa thế cao nhất, cũng là hiểm yếu nhất chỗ, đứng vững một tòa hùng vị phủ đệ. Nó ngồi tây nhắm hướng đông, trực diện biển rộng, phủ đệ ngoại vi là cao to dày nặng đá thế tường tre, bức tường kiên cố, góc cạnh rõ ràng, lộ ra một cố lẫm liệt uy nghiêm bất khả xâm phạm. Xuyên qua thâm hậu tường đá, nhìn phía bên trong phủ, chỉ thấy cửa lầu cao vót, vệ binh dò xét. Các loại sân diễn võ, luyện binh tràng, binh khí giá các loại võ quan phương tiện san sát trong đó, so với bình thường quan lại nhân ra như vậy theo đuổi viên lâm nhã thú xa hoa phủ đệ, càng như là một tòa sâm nghiêm hàng rào quân sự cứ điểm. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Làm tới gần Đông Hải nhân loại nơi tụ tập, trần đường quan thường thường sẽ chịu đựng hải yêu động vật biển tập kích. Dưới tình huống như vậy, tòa trấn này quan tổng binh nhất định phải lúc nào cũng cảnh giác, nếu là tham ô hủ bại, yêu thích xa hoa, kiên quyết không sống hơn ba tập. Nguyên nhân chính là như vậy, trần đường quan các đời tổng binh đều là một phương nhân kiệt. Bây giờ tòa trấn Hùng Quan Lý Tĩnh vợ chồng, càng là các đời tổng binh bên trong người tài ba, hầu như lấy một quan lực lượng, hộ đến trần đường quan bách tính nhiều năm bình an. Mà ngày hôm nay, Đông Hải ven bờ lại có tinh quái xuất hiện, tập kích thôn dân. Tổng binh phủ nhận được tin tức, lúc này điều động, do bây giờ lưu thủ phủ đệ ân phu nhân xuất binh, đi tới quan ngoại ven bờ thôn trang chém giết yêu tinh hại người quái. Phu nhân xuất trình, chẳng yêu trừ ma, trần đường quan bách tính tất nhiên là mừng rỡ tiến đưa. Liền ngay cả trong tiểu lâu, chính đang bưng thức ăn tiểu nhị cũng không nhịn được tiến đến bệ cửa sổ, đầy mặt tưởng hồng hô chút uy vũ lời. Nhìn phía dưới quân dung chỉnh tề đội ngũ, cùng với phía trước nhất vị kia người mặc áo giáp, phóng ngựa chạy băng băng nữ hiệp, nhã gian bên trong một bộ bạch y thanh niên tuấn mỹ không khỏi nhíu mày, lộ ra rất hứng thú biểu hiện. Tiểu nhị, ai? Tiểu nhị vội vã hoàn hồn, bưng thức ăn đưa vào nhã gian, chất lên tươi cười nói, khách quan, ngài điểm thịt bò đến. Thanh niên mặc áo trắng cười phất phất tay, ra hiệu tiểu nhị đem cái kia một bản thịt bò thả xuống, sau đó xoay đầu lại, nhìn trên đường phố chính hướng cửa thành chạy đi vệ binh, biết mà còn hỏi, trên đường như vậy náo nhiệt, nhưng là ra cái gì bất ngờ? Khách quan yên tâm. Tiểu nhị lộ ra nụ cười, tự tin tràn đầy nói, chỉ là vài con không biết sống chết tinh quái mà thôi, có nhà ta tổng bình phu nhân ra tay, định có thể bắt vào tay. Ồ, thanh niên mặc áo trắng nhíu mày, tha hỏa có hứng thú hỏi, mới bị kia khí khai anh hùng hừng hực nữ tướng quân, chính là nghe đồn bên trong trần đường quan lý tổng bình kết tóc thế tử. Chính là, tiểu nhị đầu tiên là theo bản năng ngạo nghệ trả lời, sau đó phản ứng lại vội vã cúi người xuống, vẻ mặt tươi cười nói, khách quan, ngài là người ngoại địa đi. Thanh niên mặc áo trắng liếc hắn một cái, tựa như cười mà không phải cười, lời này nói, người địa phương sẽ không nhận ra tổng bình phu nhân. Hại ngài nhìn ta này đầu óc. Tiểu nhị mặt lộ vẻ bừng tỉnh, vội vã đập đầu mình một hồi. Thanh niên mặc áo trắng thấy buồn cười, chợt hiếu kỳ nói, nghe nói trần đường quan tổng binh Lý Tĩnh là cái anh hùng hào kiệt, vì sao quan ngoại xuất hiện yêu quái tung tích, xuất quan trảm yêu trái lại là phu nhân của hắn? Tiểu nhị nghe vậy mẩn ra, chợt mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, căm giận nói, còn không phải là bởi vì cái kia ma. Thanh niên mặc áo trắng thần sắc hơi động, mà. Tiểu nhị phản ứng lại, vội vã chuyển đề tài, đông cứng sửa lời nói, không hiểu ra sao mệnh lệnh, nhất định phải nhà ta tổng binh đại nhân đi quốc quân trước mặt báo cáo công tác, này mới hồi lâu không thể về quan. Có điều khách quan ngại không cần lo lắng, nhà ta tổng binh phu nhân cũng là mày liêu không nhường mày dâu. Nói tới chỗ này, tiểu nhị biểu hiện rõ ràng trở nên phấn khởi lên, lại nhại nói, ngài khả năng không biết, từ lúc gả làm vợ người trước, ân phu nhân chính là trên giang hồ có tiếng hiệp nữ, một tay kiếm pháp làm cho là xuất thần nhập hóa, dù cho so với tổng binh đại nhân, cũng bèn bèn là hơi yếu một bậc. Nhìn con ở khoe phu nhân võ công tiểu nhị, thanh niên mặc áo trắng hoặc là nói Lâm Vũ Hiên viên kiếm phân thân đăm chiêu, trong lòng dĩ nhiên đối với cái thế giới này thân phận có suy đoán. Đương nhiên, có Trần Đường Quan cùng Lý Tĩnh hai chữ mấu chốt này ở, dù là ai đều có thể đoán ra, cái thế giới này định là cùng vị kia tam giới đệ nhất kẻ phản bội Na Cha có quan hệ. Nhưng cùng Na Cha có quan hệ phim truyền hình tác phẩm thực sự là quá nhiều. Nếu như không có càng thêm cụ thể tin tức, xác thực cũng không dễ đoán ra nơi này đến cùng là thế giới nào. Võ lực xuất chúng phu nhân, biến mất không còn tăm hơi tổng binh, còn có Trần Đường Quan người người đều không muốn đề cập Na Cha, cùng với cái kia bị nuốt trở lại đi ma chữ. Lâm Vũ thầm nhủ trong lòng nói, nơi này sẽ không phải là thế giới kia đi. Nghĩ tới đây, hắn lắc lắc đầu, tính, chăm nghe không bằng một thấy, cùng với ở chỗ này đoán mò, không bằng tự mình đi gặp một lần cái thế giới này Na Cha. Nghĩ đến liền làm. Lâm Vũ liếc mắt còn đang lại nhảy tiểu nhị, khóe môi trải qua một tia nụ cười như có như không. Một giây sau, bóng người của hắn tựa như bị gió thổi tán sương mù, vô thanh vô tức nhạt đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn đang nói liên miên nói chuyện tiểu nhị chợt thấy trước mắt hết sạch, tiếng nói nhất thời im mà đi. Hắn ngơ ngác ở tại chỗ, mờ mịt trừng mắt nhìn, phát hiện mới cái kia bạch y viên viên công tử không ngờ không thấy tăm hơi, chỉ có ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến rượu bên trong tràn ngập ra mùi thơm ngát. Ai? Người? Người đâu? Hắn giật mình trong lòng, vội vàng nhìn phía ngoài cửa sổ, nhưng cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Lại cúi đầu xuống, đã thấy mặt bàn bên trên càng chẳng biết lúc nào xuất hiện một hai bạc vụn, lặng lặng nằm ở nơi đó, phảng phất khúc xạ ánh mặt trời mặt kính giống như sáng đến chói mắt, Dầm, tiểu nhị hầu kết lăn, run rẩy đưa tay ra, đầu ngón tay chạm được lạnh lẽo rỉn cả cụ, mới dám vững tin không phải hoa mắt. Càng là thật. Lẽ nào ta gặp phải thần tiên? Một bên khác, vách núi bên trên tổng binh phủ, một đạo còn nhỏ bóng người chính nằm nghiêng ở tường viện bên trên, một cái tay nâng gò má, một cái tay khác gãi cái mông, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn phía dưới náo nhiệt phồn hoa trần đường quan, trầm trầm nói, quan ở trong phủ vô sự làm, leo tường đảo nói ngã chai lọ, tới tới lui lui trăm ngàn lần, tiểu gia cũng là rất mệt mỏi. Một thủ vệ chưa đọc xong, tường viện lên tiểu gia hỏa liền nhìn thấy quan ngoại cái kia bụi mù hàng dài. Ngang qua trần đường quan khoảng cách ngăn cản không được hắn trời sinh thần dị ánh mắt, nồng nặc bụi mù hàng dài, ở trong mắt hắn cũng có điều là nhàn nhạt sương mù. Hắn thậm chí không cần hết sức chăm chú, chỉ là nhìn thoáng qua, liền dễ dàng nhìn thấy phía trước nhất đạo kia quen thuộc bóng lưng, lại muốn đi chạm yêu trừ ma. Tiểu gia hỏa chép miệng, như là có chút mất mát, nhưng rất nhanh, hắn liền dựng thẳng lên lông mày, hừ một tiếng nói, đi thì đi đi, tiểu gia ta một người cũng rất sung sướng, không cần các ngươi chơi với ta. Lời tuy như vậy, tiểu gia hỏa hiển nhiên vẫn là đối với ân phu nhân cách phủ một chuyện cảm thấy tương đương thất lạc. Tâm tình xa suốt bên dưới, hắn thậm chí không còn nhìn lén trần đường quan bách tính sinh hoạt hứng thú, càng là xoay người nhảy một cái, nhảy xuống tường viện, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng bên trong phủ đi đến. Đang lúc này, một đạo mang theo ý cười âm thanh đột nhiên vang lên. Tiểu gia hỏa, ngươi xem ra thật giống rất kẻ nhà ta. Phí lời. Đâm hai cái trùng tiên thu tiểu hoa hoa lườm một cái, theo bản năng nổ nước bọt nói, cả ngày bị giam ở này bên trong tòa phủ đệ, đổi ngươi chẳng lẽ không kẻ nhà ta? Đặt câu hỏi người suy nghĩ một chút, tràn đầy đồng cảm nói, cũng vậy. Dù sao hắn năm đó bị vây ở hư không vô tận thời gian, cũng là kẻ nhạt đến muốn phát rồ, nếu không còn có thể nghiên cứu tự thân quyền hành, làm tiêu khiển phương thức, rất khó nói đến cùng có thể hay không tiếp tục kiên trì. Cùng lúc đó, đối diện Na Cha bỗng nhiên thức tỉnh, lúc này về phía sau nhảy một cái, đạp nát cái đá, bày ra tư thế, một mặt cảnh giác nhìn vị kia đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo trắng. Các loại, ngươi là ai? Thanh niên mặc áo trắng trầm ngâm một, hai, khẽ mỉm cười nói, cái kia đến xem ngươi thái độ làm sao. Na Cha nghe vậy mà ra, theo bản năng nói, có ý gì? Thanh niên mặc áo trắng cười nói, ý tứ nếu như ngươi dự định đem ta bắt, ta chính là tổng bình phủ khách không mời mà đến, nhưng nếu như ngươi đồng ý vì ta ẩn giấu, ta cũng có thể trở thành ngươi bằng hữu. Bằng hữu? Na Cha con mắt sáng lên. Nhưng tiếp theo, ánh mắt của hắn liền một lần nữa ảm đạm đi, bĩu môi, giả bộ khinh thường nói, thiếu dùng bài này, người giống như ngươi, tiểu gia ta thấy nhiều rồi, từng cái vừa mới bắt đầu đều nói muốn theo ta chơi, sau đó còn không phải sợ ta, thử, nghĩ là ta, không cửa. Tiểu gia ta không cần bằng hữu. Nói tới chỗ này, Na Cha dừng một chút, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như, hơi nheo mắt lại, một đôi trắng nõn tiểu tay khẩn nắm chặt thành nắm đấm đầu, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ nhìn thanh niên mặc áo trắng nói, hơn nữa, tiểu gia ta rất hiếu kỳ, nhà ta có kết giới bao phủ, nếu là không để chút thủ đoạn, ngay cả ta đều sống không ra được, ngươi lại là làm sao đi bảo. Chương 462, giải phẫu rất thành công. Chương 462, giải phẫu rất thành công nha, còn rất thông minh. Lâm Vũ nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn đối diện tiểu ba. Nếu như hắn không đánh nhớ lầm, trước mắt tiểu Na Cha nên vẹn vẹn mới giáng sinh một năm mà thôi. Một năm thời gian, gia đình bình thường hài tử liền lời đều nói không rõ, nhưng tên tiểu tử này nhưng có kín đáo như vậy tư duy, càng là ở ban đầu sau khi hết khiếp sợ, liền cấp tốc ý thức được vấn đề của hắn. Này tờ mờ là một tuổi, thật giống cũng không có trong phim ảnh như vậy dễ lừa a. Lâm Vũ trong lòng nổ nước bọn, trên mặt thì lại trầm mặc không nói. Thấy tình hình này, Na Cha con ngươi đột nhiên co, như là đoán được cái gì giống như, mắt lộ ra hung quang, nhếch khóe miệng, lộ ra hai hàng trắng ngà răng nanh răng nhọn, nói: "Ngươi đem bọn họ thế nào rồi?" Lâm Vũ nghi ngờ nói: "Bọn họ là ai?" Na Cha tàn bạo mà trừng hắn nói: "Chính là cửa cái kia hai cái đồng tao tiểu nhân." Lâm Vũ đông nhiên tỉnh ngộ, cười nói: "Yên tâm, bọn họ rất khỏe mạnh, lấy này hai con kết giới thu thực lực, còn chưa đủ lấy phát hiện tung tích của ta." Na Cha nghe vậy mẩn ra, chợt thu lại khóe miệng, ánh mắt lấp lánh mà nhìn hắn nói: "Ngươi lại bảo, liền cái kia hai cái gia hỏa đều phát hiện không được?" Không sai. Chiếu nói như vậy, ngươi rất mạnh. Lâm Vũ khiêm tốn nói, vẫn được đi. Na Cha không thể chờ đợi được nữa nói, so với cha mẹ ta làm sao? Lâm Vũ suy nghĩ một chút, so với cái đầu ngón tay vũ trụ nói, đại khái cường như vậy một bên trong đi. Na Cha tin là thật, nhất thời mặt lộ vẻ thất vọng, nhỏ giọng thầm thì, nguyên lai chỉ có trình độ như thế này. Lâm Vũ hiếu kỳ nói, ngươi làm sao không tiếp tục hỏi? Na Cha bĩu môi nói, còn hỏi cái gì? Lâm Vũ cười nói, hỏi ta so với ngươi làm sao a? Na Cha lườm một cái, thuận miệng nói, so với ta làm sao? Lâm Vũ vẫn là so với cái đầu ngón tay vũ trụ, khiêm tốn nói, đại khái cường như vậy một bên trong. Hả? Na Cha bỗng nhiên ngẩng đầu, đại hỉ. Không, giận dữ nói, ngông cuồng đồ. Chỉ bằng ngươi này không mời mà tới ác khách, cũng xứng cùng tiểu gia ta đánh đồng với nhau. Thái, an ta một quyền. Lời còn chưa dứt, Na Cha rồi đột nhiên đạp nát dưới chân gạch, thân hình hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, không thể chờ đợi được nữa hướng về Lâm Vũ bắn nhanh mà tới. Lâm Vũ thấy buồn cười, biết tên tiểu tử này là thật muốn thử một chút hắn thực lực. Liền hắn đem tay phải ở phía sau lưng, chỉ đem vươn tay trái ra, cười híp mắt nhìn hướng đem mà đến Na Cha. Cái kế tiếp trước mắt, trắng non quả đấm nhỏ liền xông tới mặt, ở Lâm Vũ trước mắt càng phóng càng lớn. Lâm Vũ nụ cười không thay đổi, tay trái hóa trưởng, ở trước người rung động, nhất thời độ lệch cái kia cô giống như hồng hoang manh thu sức mạnh khiến cho trong nháy mắt thay đổi phương hướng, một tiếng vang ầm ầm va nát bên tay trái tường viện. Ao ào ào, thâm hậu tường che vỡ vụn, đá vụn ào 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 nện ở Na Cha trên người. Nhưng mặc dù là uy thế như vậy, như cũng không cách nào thương tổn đến Na Cha mảy may. Hắn từ đống đá vụn bên trong nhảy lên một cái, hừ vài tiếng, nổ ra trong miệng bụi bặm, này mới một mặt hưng phấn nhìn Lâm Vũ nói, thật mạnh. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Lâm Vũ trầm trầm nói, lấy nu thắng cương, quá cực kỳ vậy. Thái cực. Na Cha đăm chiêu, một lát sau niết khỏe miệng, lại đến. Vâng. Lời còn chưa dứt, Na Cha đạp nát mặt đất, lại lần nữa nhằm phía Lâm Vũ. Mà lần này, hắn trên nắm tay lực đạo không lại giống như trước như vậy thẳng thắn, càng là thu mấy phân lực đạo, ở Lâm Vũ hóa trưởng tá lực thời gian, đem điều động mà ra, mạnh mẽ đập về phía Lâm Vũ cằm. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Na Cha lại lần nữa bay ngược mà ra, lại va nát một mảnh tường viện. Lâm Vũ đứng thẳng người lên, sơ sơ chính mình vẫn còn có thừa gió cảm, tán thưởng nói, nộ tính không sai, nhưng đáng tiếc, bốn lạng bạc ngàn cân tiền để là có bốn lạng lực lượng. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, ngươi điểm ấy đạo hạnh, còn kém xa đây. Ít nói nhảm. Na Cha hất bay loạn thạch, nhảy lên một cái, quát to, lại đến. Lâm Vũ thấy buồn cười, không cần phải nhiều lời nữa, liền như thế cong lấy tay phải, đứng thẳng người lên, chỉ dùng cánh tay trái, ngồi trước mắt ma đồng chơi đùa lên. Không sai, hắn đã nhận ra, vùng thế giới này chính là á niệm điện ảnh, Na Cha chi ma đồng giáng thế giới. Cùng truyền thống Na Cha không giống, cái thế giới này Na Cha xuất thân tương đối đặc thù, cũng không phải là thông thường Linh Châu chuyển thế, mà là cùng Linh Châu làm bạn tương sinh ma hoàn. Truyền thuyết thiên địa linh khí, trải qua nhiều năm, dựng dục ra một viên Hỗn Nguyên Châu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình ra tay, đem Hỗn Nguyên Châu phân giải vì là Linh Châu cùng ma hoàn, trong đó Linh Châu chuyển đời làm người, có trợ giúp sau đó chu phạt trụ thiên mệnh, mà ma hoàn thì lại sẽ dựng dục ra tà ác ma vương, cho nhân gian mang đến tai nạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn phát động thiên kiếp chú, tuyên cáo 3 năm sau đem có thiên lôi giáng lâm, phá hủy ma hoàn. Thái Ức chân nhân vâng mệnh đem Linh Châu mang đến Trần Đường Quan, muốn khiến cho đầu thai vì là Lý Tĩnh Tam nhi tử Na Cha. Nhưng mà, trong quá trình này, thân công báo trong bóng tối giở trò xấu, trao đổi ma hoàn cùng Linh Châu. Từ đó, lẽ ra trở thành Linh Châu chuyển thế Na Cha, biến thành chỉ còn giữ lại 3 năm tuổi thọ ma đồng. Mà chân chính Linh Châu thì bị thân công báo trong bóng tối mang đi, chuyển thế trở thành Đông Hải Long Vương Tam thái tử Nga Bính. Bởi vậy gợi ra một loạt sự kiện, chính là Ma Đồng giáng thế cùng Ma Đồng náo biển, này hai bộ phim nội dung vở kịch. Đương nhiên, xem hiện nay thế giới tiến độ, vùng thế giới này vẫn còn ở vào bộ thứ nhất nội dung vở kịch, hơn nữa ở bộ thứ nhất trong kịch tình đều xem như là tiền kỳ. Na Cha thậm chí còn không có chính thức bái sư Thái Ất, tu tập pháp thuật tài nghệ. Nghĩ thông điểm này, Lý Tính không ở phủ đệ nguyên nhân liền rõ ràng. Hắn vì bảo vệ nhi tử tính mạng, cố ý theo Thái Ất chân nhân đi cầu kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, thỉnh cầu Thiên Tôn giải trừ thiên kiếp chú. Nhưng mà trên trời một ngày, trên đất một năm, Lý Tính cùng Thái Ất qua lại chỉ dùng một ngày, nhưng đối với Trần Đường Quan tới nói, chính là dòng dã một năm không hề lộ mặt. Thiên kiếp chú A Lâm Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, một bên bồi Na Cha chơi bừa, một bên mắt đầy kỳ quang, ở Na Cha hoàn toàn không có cách nào phát hiện tình huống, thấm nhuần hắn tình huống trong cơ thể. Trong phút chốc, Na Cha mi tâm hỏa diễm dấu ấn bên trong, cái kia một cốt như có như không sức mạnh liền thình lình hiện lộ. Đây chính là thiên kiếp chú sao? Lâm Vũ đăm chiêu, chợt khẽ mỉm cười nói, có ít đồ. Thế nhưng không nhiều. Cái thế giới này dù sao chỉ là một cái trung thiên thế giới, tuy chiến đấu sức biểu hiện không sai, nhưng mức năng lượng sát thực không cao, chí ít cùng sát vách giả thiên, che trời, loại hình thế giới hoàn toàn không so được. Đồng dạng, nơi này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là hồng hoang cấp bậc. Hắn bố trí thiên kiếp chú, ở trong mắt Lâm Vũ chỉ thường thôi, chỉ cần Lâm Vũ đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể ra tay, thế Na Cha giải trừ rơi thiên kiếp chú. Nhưng cứ như vậy, Na Cha trúng mục tiêu lớn nhất nguy cơ liền đã tiêu trừ. Cái tên này dù sao cũng là ma hoàn chuyển thế, nhưng không trải qua đau khổ, xác thực rất khó có tâm tính lên trưởng thành. Vẫn là trước tiên duy trì nguyên dạng, thuận tiện lưu chút thủ đoạn, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ hơi suy nghĩ, trong tròng mắt nhất thời có hai đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim quang bắn nhanh ra, không vào Na Cha mi tâm dấu ấn, cuốn ở ngày đó cấp chú lên. Vành. Lại là một tiếng vang thật lớn, đang cùng Lâm Vũ chiến đấu Na Cha lại lần nữa bay ngược mà ra. Mà lần này, hắn vẫn chưa lập tức đứng dậy, nhằm phía Lâm Vũ, trái lại từ đống đá vụn bên trong ngồi dậy đến, vẻ mặt đã buồn bực lại hoan nước hét lên, không đánh. Không đánh. Lâm Vũ lúc này ngừng tay, cười nói, làm sao, chịu thua. Không thể. Na Cha chừng Lâm Vũ một chút, chợt tức giận nhìn phía trên cổ màu vàng bằng cổ, là vật này ràng buộc ta sức mạnh, làm sao đánh cũng không đủ thoải mái. Lâm Vũ ánh mắt rời xuống, nhìn phía cái viên này màu vàng bằng cổ. Nếu như hắn nhớ không lầm, đồ chơi này nên chính là đại danh đỉnh đỉnh càn khôn quyển. Na Cha chính là ma hoàn chuyển thế, mới vừa sinh ra, liền bị ma hoàn hỗn loạn cùng ác ý nuốt mất, bắt đầu đại náo Trần Đường Quan, không khác biệt tập kích tất cả mọi người. Ở tình huống như vậy, Thái Ức chân nhân không xuất thủ không được, lấy càn khôn quyển phong ấn ma hoàn, này mới khiến Na Cha khôi phục ý thức. Đồng dạng, thuộc về ma hoàn sức mạnh cũng vì vậy mà bị áp chế. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ khẽ cười một tiếng, nếu ngươi cảm thấy sức mạnh bị kim quyển áp chế, khó có thể phát huy, không bằng do ta ra tay, giúp ngươi lấy xuống đạo kia vòng cổ làm sao? Hả? Na Cha hơi sững sờ, không nói lời nào, ta liền coi ngươi là ngầm thừa nhận. Lâm Vũ cười giơ lên tay phải, hướng về hắn trên cổ càn khôn quyển nhẹ nhàng một câu. Bù. Một giây sau, nguyên bản yên tĩnh càn khôn quyển kịch liệt rung động lên, nhất thời tỏa ra cực kỳ rực rỡ hào quang màu vàng. Na Cha con ngươi đột nhiên co, tiếp theo liền nhận ra được một cỗ điên cuồng ý thức dòng lũ tự sâu trong linh hồn đánh tới chớp nhoáng, trong khoảnh khắc nuốt hết hắn nguyên bản rõ ràng ý thức. Oeng. Ánh lửa đột nhiên nổi lên, dường như gù ẩn tỏa ra, trong nháy mắt đem Na Cha nuốt hết. Ngọn lửa nóng bỏng bốc lên dâng trào, phản phất có sinh mệnh cái lớn, đem hắn chăm chú bọc. Cái kia hỏa tuyệt đối không phải thế gian đồ vật, gió mạnh bốc lên bên trong, càng mang theo tràn trề đường khả năng ngự linh áp, nóng rực sóng khí làm cho bốn phía không khí đều vặn vẹo biến hình. Mà càng làm cho người ta kinh hãi là, hỏa diễm bên trong đạo kia còn nhỏ bóng người, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng rất cao. Trong nháy mắt, bóng người kia liền đã vùng thoát khỏi nguyên bản tính trẻ con, hiện lộ ra ác liệt mà cứng dẻo thiếu niên đường biển, ở lửa nóng hừng hực bên trong ngang nhiên đứng thẳng, dường như niết bàn. Lâm Vũ rất hứng thú đánh giá hỏa diễm bên trong thiếu niên. Không nghi ngờ chút nào, này chính là Na Cha tránh thoát càn khôn quyển sau chân thân. Một tuổi Na Cha chân thân, hiển nhiên không có 3 tuổi thời điểm như vậy cao to, nhưng cùng trước đây đứa bé so với, chí ít cũng có thể xem như là một vị của thiếu niên. Chỉ tiếc, này mỹ thiếu niên giữa hai lông mày tràn ngập sát khí, một đôi chỉ còn tròng trắng mắt con mắt hiện ra dày đặc hung quang. Này hung quang cũng không phải là thông tục về mặt ý nghĩa sát ý, mà là loại kia ngây thơ, nhưng lại thuần túy cực kỳ ác ý, thật giống như lờ mờ bô chi tiểu hài tử hành hạ đến chết động vật, không phải là bởi vì hắn có mục đích gì, vẻn vẹn là bởi vì muốn làm như vậy thôi. Vâng. Đang lúc này, đối diện Na Cha dĩ nhiên đạp tan mặt đất, cười to nhằm phía Lâm Vũ. Dâng trào hỏa diễm ở bên cạnh hắn mãnh liệt bốc lên khiến cho hóa thành một đạo rừng rực ánh lửa, hướng về Lâm Vũ bắn nhanh mà tới. Chỉ trong nháy mắt, khủng bố sóng nhiệt liền bao phủ toàn trường, nhiệt độ cao hòa tan dưới chân sàn đá, khiến chu vi trăm mét gạch bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ, nung nấu thành hồ. Liền ngay cả xung quanh cây cối cũng bắt đầu bốc lên khói đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khô vàng. Đây chính là ma hoàn sao? Lâm Vũ khẽ to mày, thở dài nói, quả nhiên là cái hùng hải tử. Lời còn chưa dứt, hắn tay phải hung hãn giơ ra, càng là không nhìn khủng bố liệt diễm, một phát bắt được Na Cha đầu, đem mạnh mẽ ném hướng về mặt đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Na Cha gõ má chạm đất, rơi vào dung nham. Tấm kia thanh tú gương mặt đẹp trai lên cũng tràn đầy đột nhiên không kịp chuẩn bị kinh ngạc. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn mặt lộ vẻ tức giận, hét lớn một tiếng, liền muốn tránh thoát Lâm Vũ giằng buộc. Nhưng chưa kịp hắn bùng nổ ra sức mạnh trong cơ thể, Lâm Vũ liền nhấc vung tay lên, đem cái viên này hay còn chấn động càn khôn quyển lấy lại đây, chụp vào Na Cha trên cổ tay. Không chỉ như vậy, vì bảo đảm Na Cha tâm trí không bị nhấn chìm, Lâm Vũ còn cố ý ra tay, cường hóa càn khôn quyển ở ràng buộc tâm trí phương diện năng lực. Nguyên tưởng rằng như vậy liền có thể khiến Na Cha khôi phục tỉnh táo, lại không nghĩ rằng càn khôn quyển càng bùng nổ ra rực rỡ kim quang, tựa hồ đang cật lực chống đỡ Lâm Vũ làm trái quy tắc điều khiển. Lâm Vũ nhíu nhíu mày, ý nghĩ của bản thể trong nháy mắt tuôn ra, quát một tiếng nói, thành thật một chút. Chỉ một tiếng, rung động không ngớt càn khôn quyển trong nháy mắt đình trệ, phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố sự vật như thế, hoảng sợ nuốt ở Na Cha trên cổ tay. Cũng trong lúc đó, Na Cha bị nuốt hết linh trí lại xuất hiện, một đôi tràn đầy ác ý con ngươi bên trong hiện ra một chút mờ mịt. Này là được rồi. Lâm Vũ thỏa mãn ý số, cười, đón Na Cha mở mịt ánh mắt chầm chậm nói, ngươi tỉnh rồi. Chúc mừng ngươi, giải phẫu rất thành công, hiện tại ngươi đã là đứa bé trai. Chương 463, Nguyên Anh Thần Thông chương 463, Nguyên Anh Thần Thông A. Na Cha mặt lộ vẻ mờ mịt, như là không có lý giải Lâm Vũ ý tứ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện thân thể mình dị thường, liền vội vã từ hố bên trong bò lên, một mặt vui mừng đang nhìn mình thon dài tứ chi. Ta thân thể, cũng không tệ lắm phải không? Lâm Vũ cười nói, đây mới là ngươi không bị càn khôn quyền áp chế chân thân. Thì ra là như vậy, các loại càn khôn quyền. Na Cha cả kinh, vội vàng giơ tay sở về phía cổ. Nhưng chưa kịp hắn mò về cổ, trên cổ tay một vệt kim quang liền ánh vào mi mắt. Thật lây xuống. Na Cha vẻ mặt có chút phức tạp nhìn trên cổ tay kim trạng, chợt như là nhớ ra cái gì đó, trầm mặc nhìn phía xung quanh cái kia phảng phất dung nham luyện ngục giống như khủng bố cảnh tượng. Những thứ này đều là ta làm. A, coi như thế đi. Na Cha trở nên trầm mặc, chỉ chốc lát sau, này mới rũ tay xuống cánh tay, vẻ mặt có chút chán nản nói, phiền phức ngươi, vẫn là đem càn khôn quyền khóa trở lại đi. Lâm Vũ nhíu mày, nhiều hứng thú nói, làm sao, ngươi sợ giải trừ hạn chế cũng không phải là đối thủ của ta. Ai sợ? Na Cha theo bản năng dựng thẳng lên lông mày, mở miệng phản bác. Nhưng tiếp theo, hắn liền phản ứng lại, cười khổ một tiếng, tránh Lâm Vũ ánh mắt. Ta là lo lắng cho mình lại mất đi ý thức, xông ra đại họa. Lâm Vũ cười nói, ngươi cũng sẽ lo lắng cái này. Na Cha lườm hắn một cái nói, không được sao? Xem ra mẹ ngươi xác thực đem ngươi giáo dục đến không sai. Lâm Vũ đăm chiêu mà nhìn Na Cha, chợt cười giơ tay, ở Na Cha ánh mắt kinh ngạc bên trong giơ tay áo. Trong phút chốc, chu vi trăm mét dị tượng liệt sinh, thiêu đốt liệt diễm cấp tốc cắt, chảy xuôi dung nham cấp tốc đóng băng. Vô số đá vụn bay lên trời, phản phất chim én về tổ giống như trở về mặt đất cùng tường viện, trong khoảnh khắc liền cùng gạch đá hòa làm một thể, khôi phục trước hoàn hảo không chút tổn hại răng rớp. Ngoài ra, thiêu đốt cổ gà giả xì, gỗ khô cũng là giành lấy sinh cơ, bước lên cho bụi cấp tốc cuốn ngược, ở một lần nữa sinh trưởng cảnh mầm bên trên ngưng tụ liên miên mảnh xanh lục lá cây. Tất cả đều phản phất đảo ngược thời gian như thế, trở lại hai người bọn họ giao thủ trước giáng dấp. Na Cha trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hình ảnh trước mắt, sau một hồi lâu, này mới định thần lại, đầy mặt hưng phấn nói, thật là lợi hại. Đây là thủ đoạn gì? Lâm Vũ nhìn xung quanh hoàn hảo không chút tổn hại sân, hơi cười, ngựa khí trầm trầm nói, thiên cương chính pháp, về gió phản hỏa. Ở du lịch, thiến nữ ưu hồn, những năm này, hắn hiên viên kiếm phân thân cũng không nhàn rỗi. Không chỉ đi khắp hoa hạ đại địa, cướp đoạt các môn các phái công pháp, thậm chí còn tranh thủ đi một chuyến bỏ đi thiên đỉnh, đem toàn bộ thiên đỉnh di chỉ đóng gói mang đi. Đương nhiên, hắn thu hoạch không ít thần thoại thế giới thần thông thuật pháp. Chỉ tiếc, những này thần thông phần lớn đều là chủ thế giới bản cắt xén hoặc là đơn giản hóa bản, uy năng cùng hiệu quả đều khó mà cùng thần thoại bên trong chính quy thần thông đánh đồng với nhau. Có điều, đối với Lâm Vũ tới nói, trình độ như thế này thần thông thuật pháp trái lại vừa vặn. Hắn tham khảo những này thần thông thuật pháp nguyên lý cùng mạch suy nghĩ, kết hợp nguyên anh kỳ bản thân đặc chất, đem dung nhập vào tự nghĩ ra 36 thức nguyên anh thần thông bên trong. Về gió phản hỏa chính là trong đó Isiki, xem như là chính bản thiên cương pháp sơn trại phiên bản. Nguyên lý đại thể là mượn nguyên anh kỳ đối với hạt năng lượng khống chế, thông qua xem hạt căn bản quỹ tích cùng ký ức, khiến cho trở về đến thời gian nhất định trước trạng thái. Nhường thổi qua đến gió cuốn ngược trở lại, nhường thiêu đốt hỏa diễm thu nhỏ lại trở lại. Về gió phản hỏa, quả thực là tiên nhân thủ đoạn. Na Cha hưng phấn nhìn Lâm Vũ nói, ngươi là tiên nhân. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, cười nói, vậy sẽ phải xem ngươi đối với tiên cái chữ này lý giải. Thế gian chúng sinh, đối với tiên nhận thức cùng lý giải mỗi cái có sự khác biệt, có người cho rằng trường sinh tức tiên, có thể cùng tiên cùng thọ, cùng tuổi, chính là chất tiên. Cũng có người cho rằng tiên giả, người núi vậy, có thể tu luyện thành núi như thế người mạnh mẽ, liền có thể thành tiên. Na Cha nghe được năm chiều, không nhịn được nói, vậy còn ngươi? Ta sao? Lâm Vũ suy nghĩ một chút, cười nói, ta đối với tiên yêu cầu khá là hà khắc, đã là tiên, làm sao cũng phải làm đến ung dung tự tại, không bị thế gian tất cả hữu vi pháp ràng buộc đi. Cái gì gọi là tất cả hữu vi pháp? Đơn giản tới nói, chính là tất cả có thành tựu, có chế tạo nhân duyên sinh pháp, bao hàm tất cả sự vật, vật chất, ý thức, tinh thần, cùng với hết thể hiện tượng tồn tại. Cái kia chẳng phải là cũng bao quát tam giới chúng sinh, thậm chí huy hoàng thiên đạo. Liên tục nói ràng buộc đều chỉ muốn thoát khỏi, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Na Cha bị câu nói này bên trong ẩn chứa sự ngông cuồng kinh sợ, vẻ mặt chấn động mà nhìn trước mắt thanh niên mặc áo trắng, trong lúc nhất thời khó có thể từ trong thất thần tỉnh lại. Lâm Vũ liếc mắt đỉnh đầu bầu trời, chợt ánh mắt rời xuống, nhìn vẻ mặt ngơ ngác Na Cha, khẽ mỉm cười nói, còn chơi sao? Na Cha phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nói, chơi cái gì? Lâm Vũ liếc mắt nhìn hai phía, giơ tay một chiều, liền từ chân tường nơi lấy tới một cái lông chim quả cầu, khẽ cười nói, cái này, tốt tốt. Na Cha sáng mắt lên, hiển nhiên đối với Lâm Vũ đề nghị cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Từ khi ra đời sau khi, hắn thích nhất giải trí phương thức chính là đá quả cầu, chỉ là hắn trời sinh thần lực, lại bởi vì chưa bao giờ chính thức tu tập qua võ nghệ, vì vậy khống chế không tốt cường độ. Chính là tổng binh phủ hiện nay mạnh nhất mẫu thân, cũng không chịu nổi hắn chơi đùa giống như quái lực. Nhưng trước mắt thanh niên mặc áo trắng, là Na Cha bình sinh nhìn thấy người mạnh nhất. Nếu như là hắn, lẽ ra có thể bồi chính mình chơi đến tận hứng đi. Na Cha hưng phấn trong lòng nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền vì chính mình qua loa trả giá đánh đổi, vành. Một tiếng vang thật lớn, Na Cha lại một lần nữa va nát tường viện, rơi xuống tiến vào đống đá vụn bên trong. Hắn tránh thoát đá vụn, nhảy lên một cái, căm tức Lâm Vũ nói, chỉ là đá cái quả cầu mà thôi, làm gì khí lực lớn như vậy? Lớn sao? Lâm Vũ xa xôi âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Na Cha hơi run run, vội vã quay đầu nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa trong thạch đỉnh, dĩ nhiên có vị thứ hai thanh niên mặc áo trắng, thần thái thản nhiên ngồi ở trên băng đá, ung dung phong thả ngâm trà nóng. Tình huống gì? Làm sao có hai cái Lâm Vũ? Na Cha trợn to hai mắt, ánh mắt ở phía trước cùng trong thạch đỉnh hai cái Lâm Vũ trên người qua lại bồi hồi, không nhịn được hỏi, này lại là thủ đoạn gì? Thân ngoại hóa thân. Pha trà Lâm Vũ xa xôi trả lời, chợt liếc hắn nói, ta chuyện làm, có điều là lấy đạo của người trả cho người, gặp mạnh thì lại mạnh, gặp yếu thì lại yếu. Ngươi như cảm thấy khí lực lớn, liền nghĩ biện pháp khống chế một hồi. Chỉ cần ngươi có thể đối với mình sức mạnh khống chế như thường, tự nhiên có thể dễ dàng hóa giải thế công của ta. Thì ra là như vậy. Na Cha phục hồi tinh thần lại, một lần nữa phân trần nói, lại đến. Vành. Lại là một tiếng vang thật lớn, Na Cha thân hình lại lần nữa bay ngược mà lên, bị ẩn chứa to lớn lực đạo quả cầu va chạm ở trên tường. Rất rõ ràng, muốn làm đến đối với lực đạo khống chế như thường, còn lâu mới có được Na Cha nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng không có nản lòng, mà là lần lượt bị quả cầu đánh bay, lại một lần lần từ loạn thạch bên trong bò lên, nổi giận đùng đùng trở lại Lâm Vũ trước mặt. Trong đó mỏi mệt, chua, thoải mái, xác thực là làm hắn cảm nhận được dĩ vãng mâu thân bồi chính mình quả cầu thời điểm cảm thụ. Nguyên nhân chính là như vậy, Na Cha ở tức giận cùng không cam lòng sau khi, cũng đối với mâu thân sinh ra một tia hổ thẹn cùng lòng cảm kích. Như vậy chơi đùa quả thực là một loại gian vặt, liền hắn đều có loại cùng Lâm Vũ bạo kích động, nhưng mâu thân nhưng đồng ý cùng hắn chơi tới cùng, bất luận chịu đến nặng đến đâu thương, đều chưa bao giờ oán giận qua dù cho một câu. Nghĩ tới đây, Na Cha kiên cường tới, nói cái gì cũng muốn nắm giữ đá quả cầu kỹ xảo. Dần dần, hắn phát hiện một cái chuyện kỳ quái, vậy thì là ở đá quả cầu quá trình bên trong, bất luận song phương gây sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào, quả cầu bản thân trước sau hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy tinh chuẩn khống chế lực đạo, thật làm người khác hoảng sợ. Na Cha hình như có ngộ ra, cẩn thận lĩnh hội ảo diệu bên trong, rốt cục ở ước chừng thời gian một nén nhang sau, thành công nắm giữ khống chế lực đạo phương diện kỹ xảo. Mà ở hắn triệt để nắm giữ kỹ xảo sau, nguyên bản một phương diện hành hung, rốt cục biến thành vui vẻ chơi đùa. Na Cha tâm tình cũng bởi vậy tốt lên, làm không biết mệnh cùng Lâm Vũ thân ngoại hóa thân đá quả cầu. Mãi đến tận sau một canh giờ, Lâm Vũ liếc mắt giữa bầu trời mây trắng, rốt cục đứng lên, vung tay áo tản đi bộ kia thân ngoại hóa thân. Xèo, hăng hái phi hành quả cầu hình ảnh ngắt quãng trên không trung. Na Cha hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn phía trong thạch đỉnh Lâm Vũ. Không đá, không đá. Lâm Vũ lắc lắc đầu, cười nói, sắp trời đã tối, vì là tránh khỏi chủ nhà hiểu lầm, ta vị này khách không mời mà đến, cũng nên tạm thời rời đi tổng binh phủ. Vậy thì muốn đi. Na Cha mặt lộ vẻ thất vọng, như là có chút không muốn nói rằng, ngươi có thể lưu lại. Lâm Vũ cười lắc đầu nói, ta còn có chính mình sự tình phải xử lý, không thể vẫn cùng ngươi đá quả cầu. Na Cha trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói, vậy nếu như ta bái ngươi làm thầy đây. Lâm Vũ nghe vậy mở ra, kinh ngạc nói, ngươi nghĩ bái ta làm thầy? Na Cha bĩu môi nói, phản đi. Ngươi ở trước mặt ta biểu diễn nhiều tiên nhân như vậy thủ đoạn, còn theo ta đá quả cầu, dạy ta làm sao lực trưởng không khí, lẽ nào không phải nghĩ thu ta làm đồ đệ sao?
Đương nhiên không phải. Lâm Vũ thấy buồn cười, chợt lắc đầu nói, ngươi tên tiểu tử này, tâm tư cũng không ít, đáng tiếc ngươi ta cũng không thể trò chi duyên, nếu không, ta ngược lại cũng không ngại dạy ngươi chút thủ đoạn.
Nguyên lai không phải sao?
Na Cha trong lòng thất vọng, nhưng trên mặt vẫn là cố nén thất lạc, thử một tiếng nói, không thu liền không thu, ta còn không nghĩ bái ngươi làm thầy đây.
Ha ha.
Lâm Vũ cười lớn một tiếng, lúc này nhấc xoay tay một cái, lấy ra một viên nhập thành lệnh, ném cho Na Cha.
Na Cha theo bản năng tiếp nhận, nhìn lệnh bài lên giống như trong mắt giống như dấu ấn bí ẩn, không khỏi hiếu kỳ nói, đây là cái gì?
Một cái lễ vật.
Na Cha sáng mắt lên, chờ mong nói, đưa ta sao?
Lâm Vũ mỉm cười gật đầu, chậm nhấc chân về phía trước đặt xuống, tự có mây mù ở dưới chân hắn đông dương hiện lên, nâng hắn bay lên trên đi, trôi nổi ở tổng binh phủ bầu trời.
Na Cha thấy thế sững sờ, vội vàng thu hồi lệnh bài, cao giọng hô, các loại, ta còn không biết tên của ngươi đấy.
Trên dưới tứ phương viết vũ, từ cổ chí kim viết trụ.
Thanh niên mặc áo trắng bước trên mây mà đi, chỉ lưu lại một câu xa xôi lời nói, ta tên Lâm Vũ, nhân xưng Hoàn Vũ chân quân.
Tiểu Na Cha, cầm cẩn thận cái viên này lệnh bài, ngày sau nếu có duyên, ngươi ta thì sẽ gặp lại.
Chương 464, Ngọc Hư Bảo Khố. Chương 464, Ngọc Hư Bảo Khố. Nương theo giữa bầu trời truyền đến xa xôi lời nói, thanh niên mặc áo trắng bóng người dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Na Cha kinh ngạc mà nhìn lên bầu trời mây trắng, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, thất vọng mất mát ngồi ở góc tường, nhìn trong tay quả cầu suy nghĩ xuất thần.
Đang lúc này, chân trời đột nhiên có hai đạo lưu quang kéo tới, rơi vào bên trong tòa phủ đệ, hóa thành một cao một mập hai bóng người.
Bên trái người kia thân hình cao lớn, dung mạo oai hùng, khoác chiến bào nửa người áo giáp, khí chất uy nghiêm mà lại nghiêm túc, vừa nhìn chính là vị kinh nghiệm lâu năm chiến trận tướng quân.
Bên phải cái kia vóc người mập lớn, phanh ngực lộ nhũ, tiểu thủ ngang coi, người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần, dưới khố còn cưới một đầu thân rộng thể mập quái lạ phi trư.
Không nghi ngờ chút nào, hai người này chính là tự trên trời trở về Lý Tĩnh cùng Thái Ất chân nhân.
Bọn họ ở Na Cha sau khi sinh không lâu, liền trực tiếp đi tới thiên giới, muốn tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn giải trừ thiên kiếp chú.
Nhưng đáng tiếc, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn từ lâu bế quan, hai người ăn cái bế một canh, không có nhìn thấy Thiên Tôn, chỉ từ trong coi hư không cánh cửa trường sinh mây nơi đó được giải trừ thiên kiếp chú một loại khác phương pháp, đổi mệnh phù.
Ngay ở hai người mới vừa tới tay đổi mệnh phù thời gian, Thái Ất chân nhân liền bỗng nhiên cả kinh, như là nhận ra được cái gì dị động.
Liền hắn vội vàng lôi Lý Tĩnh rời đi hư không cánh cửa, cưới phi chư hạ xuống nhân gian, trở lại trần đường quan tổng binh phủ.
Nhìn chân tường nơi thiếu niên dáng dấp Na Cha, Lý Tĩnh cùng Thái Ất chân nhân đều là cả kinh.
Na Cha, ngươi Càn Khôn Quyển làm sao mở ra?
Hai người đồng thời mở miệng, Thái Ất chân nhân càng là kinh hồn bạt vía, như gặp đại địch, chỉ lo ma hoàn ý thức chiếm thượng phòng, tái diễn năm đó đại náo trần đường quan cảnh tượng.
Na Cha phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu liếc bọn họ một chút, bĩu môi nói, yên tâm, Càn Khôn Quyển vẫn còn, ta cũng không có phát rồ.
Lý Tĩnh cùng Thái Ất chân nhân hai mặt nhìn nhau.
Người sau nuốt ngụm nước bọt, nhìn Na Cha trên cổ tay Càn Khôn Quyển, cẩn thận nói, này, đến cùng là xảy ra chuyện gì?
Một bên khác, Lâm Vũ rời đi trần đường quan, liền trực tiếp đi tới Đông Hải.
Lần này, hắn cũng chưa hiện thân, mà là trước sau ẩn nấp thân hình, tham quan Đông Hải đáy biển Long Cung di chỉ, cũng nhìn thấy chiếm giữ ở xiềng xích trên trụ đá Đông Hải Long tộc.
Ở Na Cha chi ma đồng dáng thế giới, tứ hải Long tộc bối cảnh cố sự hơi có chút khác với tất cả mọi người.
Có người nói ngàn năm trước, Đông Hải Long Vương nương nhờ vào Thiên Đình, thế Thiên Đình trấn áp còn lại ba biển Long tộc, cùng với vô số yêu thú. Kết quả Thiên Đình tá ma giết lửa, trên danh nghĩa hợp nhất Đông Hải Long tộc, mệnh bọn họ trấn áp đáy biển yêu thú, kỳ thực lấy cừu hận Đông Hải Long tộc đáy biển yêu thú làm kiềm chế, liền cùng bọn họ đồng thời giam cầm ở Đông Hải.
Đông Hải Long Vương trong lòng căm phẫn, liền cùng thân công báo, đổi Linh Châu cùng Ma Hoàn, làm cho Ma Hoàn giáng sinh vì là Na Cha, Linh Châu thì lại chuyển thế vì là Đông Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Bính.
Lâm Vũ đi tới Đông Hải, mục đích chủ yếu nhất chính là đem nhập thành lệnh đưa cho Nam Hải Ngao Bính.
Nhưng ở đến Đông Hải Long Cung sau, Lâm Vũ trái lại bị cái kia dễ chấn áp đáy biển yêu thú trụ đá hấp dẫn sức chú ý, nếu như hắn nhớ không lầm, cây này trụ đá nên chính là đại danh đỉnh đỉnh định hải thần châm.
Trong nước biển, Lâm Vũ đạp nước mà đến, rất hứng thú đánh giá cái kia dễ quấn quanh vô số xích sắt trụ đá.
Muốn hắn nói, Đông Hải Long Vương còn chưa đủ trầm ổn, ngàn năm thời gian cũng đã nhẫn lại đây, không bằng nhịn nữa hơn 1000 năm.
Đợi đến Vương Mãng Xuân Hán, ánh sáng, chỉ, võ phục hưng, thì sẽ có một con khỉ đột nhiên xuất hiện, sông địa phủ, náo thiên cung, bằng sức một người, đem những kia bị bọn họ coi là núi lớn gông xiềng một gậy gõ nát.
Quả nhiên, so với Ngao Bính, ta vẫn là càng yêu thích hầu tử.
Lâm Vũ trong lòng cảm khái, cân nhắc ngàn năm sau khi, nhất định phải ở hầu tử sự tình lên dính líu.
Đang lúc này, một vị thân mang ngân bảo, đầu mọc sừng rồng, dung mạo tuấn tú thiếu niên nhanh nhẹn bay tới. Thần sát phức tạp ngắm nhìn trước mặt trụ đá, chợt ngồi quanh chân, bắt đầu vận chuyển chu thiên.
Đạo đạo đáy biển dòng nước vờn quanh hắn thân thể không ngừng xoay tròn,
ẩn chứa trong đó linh khí dần dần chốc ra, tràn vào sừng rồng thiếu niên thể nội.
Lâm Vũ đi tới sừng rồng trước mặt thiếu niên, đánh giá hắn tấm kia hai mắt nhắm nghiền gương mặt tuấn tú.
Hơi thêm suy tư, Lâm Vũ không có quấy rầy thiếu niên tu hành, chỉ là lấy ra một viên nhập thành lệnh, ở thiếu niên không hề phát hiện tình huống nhét vào trong ngực của hắn.
Làm xong những này, Lâm Vũ đứng lên, liếc mắt xa xa quấn quanh ở trên trụ đá vô số long tộc, thân hình lóe lên, liền hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Ở trước mặt tuyến thời gian, Lâm Vũ nhận định Chư Thiên Thành cư dân chỉ có Na Cha cùng Ngao Bính hai người.
Nguyên nhân chính là như vậy, đưa xong hai viên nhập thành lệnh sau, Lâm Vũ liền dự định cố gắng ở cái thế giới này đi dạo một vòng.
Mà hắn rời đi Đông Hải sau trạm thứ nhất, chính là từng ở Ma Đồng Náo Biển, bên trong gia trận Quang Ngọc Hư Cung.
Ngọc Hư Cung ở vào đỉnh Côn Lôn, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trường. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn bế quan, Ngọc Hư Cung liền do hắn đại đệ tử Vô Lượng Tiên Ông thay trưởng quản. Đương nhiên, nơi này Ngọc Hư Cung chỉ là bao hàm xiển giáo tổng bộ ở bên trong chỉnh cái thế lực, chân chính Ngọc Hư Cung kỳ thực chỉ có biển mây bên trên tòa kia bắt quái dáng cung điện. Cho tới phía dưới trên đỉnh núi những kia liên miên không dứt quần thể kiến trúc, chính là một đám xiển giáo các đệ tử tu hành địa phương. Từ phía trên nhìn tới, biển mây cuồn cuộn, liên miên không dứt, lầu các cung điện, tô điểm ở giữa, mỗi cái gạch xanh ngọc ngói, vàng son lộng lẫy, xác thực không thẹn với xiển giáo tên. Lâm Vũ rất hứng thú đánh giá phía dưới dãy cung điện, ánh mắt từ cung điện trong lúc đó, những kia hoặc là bước trên mây, hoặc là ngự kiếm xiển giáo đệ tử trên người đảo qua, cuối cùng khóa chặt biển mây bên trên cái kia tòa rộng lớn cung điện. Hắn hơi suy nghĩ, thân hình trong nháy mắt trốn vào hư không. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động bước vào tòa cung điện này. Mà hắn vị trí chi địa là một phương hình như bắt quái tám một bên hình bằng ngọc nền tảng, biên giới lấy vàng ngọc khảm nạm, điêu khắc vô số phiền phức huyền diệu đạo văn. Nếu như ta nhớ không lầm, chỗ này nên chính là ngọc hư bảo khố lối vào đi. Lâm Vũ ẩn nó thân hình, nhìn dưới chân ngọc thạch nền tảng, không khỏi hơi nhếch lên khóe miệng. Hắn xem qua thứ hai bộ Ma Đồng Náo Biển, tự nhiên rất rõ ràng Ngọc Hư Cung rất nhiều bí ẩn vị trí. Trong đó, nhất làm hắn động lòng chính là điện ảnh bên trong Na Tra hoàn thành thăng tiên nhiệm vụ sau tiến vào Ngọc Hư bảo khố. Chỗ này có thể nói là xiển giáo đáng tự hào nhất căn cơ một trong, trong đó thu gom vô số pháp bảo linh vật, mỗi một dạng đều có thể nói là tam giới ít có tuyệt thế chân bảo. Như vậy xiển giáo tất án bảng, Lâm Vũ lại há có thể bỏ qua. Không do dự, hắn lập tức bắt đầu phân tích nền tảng, thử nghiệm tiến vào bảo khố. Cũng may đồ chơi này cũng không phức tạp, hoặc là nói phức tạp chỉ là ngăn cách bảo khố cùng ngoại giới cửa lớn mà thôi. Lấy Lâm Vũ ở không gian quyền hành lên trình độ, hoàn toàn có thể làm đến không nhìn phong tỏa, trực tiếp xuyên thủng hư không, tiến vào bảo khố. Hắn hơi suy nghĩ, dưới chân ngọc thạch nhất thời có ánh bạc bắn hiện, xé rách ra một vệt sáng giật thải vết nước. Xuyên thấu qua vết nước, có thể nhìn thấy một cái tựa như ảo mộng, màu sắc sặc sỡ thế giới. Toàn bộ thế giới đầy dây vô số tỏa ra ánh sáng lung linh linh khí, tốt như hải dương như thế dập dờn không ngớt. Mà ở trong nước biển, có vô số tỏa ra làm quang linh cá du đãng, kết bè kết lũ, xuyên tới xuyên lui, mỗi một điều đều đại biểu một cái ngọc hư bảo khố thu gom bảo vật. Thấy cảnh này, Lâm Vũ không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhưng hắn cũng không có lập tức vọt vào vết nước, bởi vì ở ngọc hư trong bảo khố vẫn còn có không ít mạnh mẽ phòng hộ thủ đoạn. Trong đó đáng giá nhất lưu ý chính là tọa trấn linh khí hải dương tứ phương hộ kho đại trận. Xem trận pháp ngưng tụ thành hư ảnh dáng dấp, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Xu Gia Cụ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Tứ phương thần thú toàn thân đều do linh khí tạo thành, từng người chiếm giữ một góc, giống như chân chính sinh mệnh như thế trông coi bảo khố. Lâm Vũ xé ra vết nứt thời gian, tứ phương thần thú liền phát rất ra, lúc này bỗng nhiên quay đầu, từ bốn cái phương hướng hướng đạo kia màu bạc vết nứt quăng tới ánh mắt bén nhọn. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy hải tặc a. Lâm Vũ chừng tứ thần thú một chút, ý nghĩ của bản thể như nước sông quần quần giống như ầm ầm tuôn ra, chỉ trong nháy mắt, liền vọt vào vết nứt, bao trùm cả tòa ngọc hư bảo khố. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ý thức ầm ầm giáng lâm. Bốn đại thần thú đều là cả kinh, theo bản năng rụt cổ một cái. Nhưng chúng nó dù sao không phải chân chính sinh linh, ở ngắn ngủi kinh sợ qua đi, Phương Nam Sủ Giả Cụ, Chu Tước liền phản ứng lại, tức giận mở ra một đôi che kín bầu trời cánh chim, phát sinh một đạo xé rách trời cao nhọn, Lâm Vũ rút về một tiếng rít, phất tay phóng ra đạo đạo ánh bạc, niêm phong lại Sủ Giả Cụ, Chu Tước, miệng. Còn lại ba đại thần thú tiếp ngay cả ra tay, có thử xua đuổi Lâm Vũ, có thử khép lại vết nứt. Nhưng Lâm Vũ tốc độ hiển nhiên càng nhanh hơn. Từ lúc niêm phong lại Sủ Giả Cụ, Chu Tước, miệng thời gian, hắn liền vọt vào trong cái khe, vung tay lên, phóng ra đạo đạo kim sắc xiển xích, đem Huyền Vũ cùng Bạch Hổ chói go, chói thật chặt. Cùng lúc đó, bản thân hắn thì lại triển khai Hiên Viên kiếm phân thân tự mang thần thông, ngưng tụ ra cao thấp hàng ngàn trượng thân thể bằng nóng, nhằm phía Phương Đông Thanh Long. Chỉ một quyền, khổng lồ xương rồng liền bị Lâm Vũ đập nát, rung động lực lượng lan tràn toàn thân, chấn động đến mức Thanh Long thất điên bắt đảo, toàn thân vảy rồng đều ở kim quang bên trong sụp đổ thành đạo đạo linh khí. Lâm Vũ bàn tay lớn vồ một cái, đem Thanh Long thu hút lòng bàn tay, ngón tay bay lượn trong lúc đó, liền đem cuốn nhau, tiện tay đánh cái bế tắc. Làm xong những này, Lâm Vũ hài lòng vỗ tay một cái, đem cuốn thành bế tắc Thanh Long tiện tay ném xuống, chợt xoay đầu lại, chừng còn đang giãy giụa Sủ Giả Cụ, Chu Tước, nói, yên lặng. Sủ Giả Cụ, Chu Tước, động tác nhất thời hơi ngưng lại, dường như chân chính sinh linh giống như cứng đứng ở tại chỗ. Này tứ phương thần thú tuy là trận pháp biến thành, nhưng trấn thủ bảo khố nhiều năm, được linh quang cùng linh khí tầm bổ, càng là thật sinh ra một chút thuộc về sinh linh linh trí. Đối với này, Lâm Vũ cũng không ngoài ý muốn, lúc này ánh mắt quét ngang, tàn bạo mà uy hiếp chúng nó một phen. Đợi đến tứ phương thần thú yên tĩnh lại, Lâm Vũ này mới thỏa mãn nhị sổ, cười, hai mắt tỏa sáng nhìn phía linh khí bên trong đại dương kết bè kết lũ tuyệt thế chân bảo. Xem ở chủ thế giới tam thanh mặt mũi lên, bản tọa cũng không quá nhiều tham lam. Thiện tay lấy cái 1800 kiện, nên không có vấn đề gì chứ. Mang theo ý nghĩ như thế, Lâm Vũ dục giả dục dịch, tiện tay chụp tới, liền từ nhóm cá bên trong mò lên hai cái. Trong phút chốc, màu xanh lam linh quang tự cá khu lên tỏa ra, trong khoảnh khắc tan vỡ ra, một lần nữa ngưng tụ thành một cung một mũi tên răng rớp. Đây là? Lâm Vũ nhíu mày, như hơi kinh ngạc nói rằng, Chấn Thiên Tiễn cùng Càn Khôn Cung. Chương 465, Nguyên Thủy Chi mời chương 465, Nguyên Thủy Chi mời Lâm Vũ chân mày cau lại, rất hứng thú đánh giá cung tên trong tay. Ở Phong Thần Diễn Nghĩa, bên trong, hai món đáo vật này đều là Hiên Biên Hoàng Đế Đại Phá Si Bưu đồ vật, hậu truyền ở Thương Thang thời kỳ, do Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh bảo quản, trở thành Trần Đường Quan trấn quan chi bảo. Nhưng ở cái thế giới này, Trần Đường Quan thiết lập có thay đổi, Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn đều không có ra trận. Lâm Vũ nguyên tưởng rằng hai món báu vật này đã bị xóa giảm, không nghĩ tới dĩ nhiên giấu ở Ngọc Hư trong bảo khố, trở thành xiển giáo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thu gom. Cái kia cái khác bảo bối đây? Lâm Vũ tràn đầy phấn khởi ngẩng đầu lên, nhìn phía bảo khố bên trong tùy ý du đãng nong cá. Một giây sau, rực rỡ kim quang tự hắn con ngươi bên trong tỏa ra, như hai đạo phóng xạ dáng của sáng, quét ngang toàn bộ hải dương. Chỉ trong mấy mắt, hết thảy linh cá dáng chân bảo tất cả tan vỡ, ở tầm mắt của hắn bên trong gây dựng lại vì là từng kiện linh quang lấp lóe bảo vật. Lâm Vũ ánh mắt tự những bảo vật này lên đảo qua, phát hiện trong đó có tương đương một phần đều là hắn tương đương nhìn quen mắt nổi danh pháp bảo. Cái gì gạch vàng, tu cầu, hàng ma sử, phượng yêu tác, âm dương song kiếm các loại, đều là không thiếu gì cả. Có thể nói, loại trừ tam tiêm lưỡng nhận thương các loại tự mình thu được cơ duyên ở ngoài, hiện nay chưa ra trận xiển giáo đệ tử đời ba, pháp bảo thành danh hầu như đều bị bắt giấu ở trong bảo khố. Liền ngay cả thập nhị kim tiên, thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân chí bảo, cũng có như vậy một hai kiện. Không hổ là Ngọc Hư cung chân bảo kho. Trung tiên thế giới một cái hình chiếu, dĩ nhiên cũng có như vậy sung túc. Lâm Vũ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hơi thêm suy tư sau, lúc này vung lên tay áo bảo, thu hút một ít không dính nhân quả, không thuộc về tương lai một số nhân vật trọng yếu pháp bảo linh vật. Làm xong những này, Lâm Vũ xoay đầu lại, nhìn phía bảo khố trung ương một chiếc lập lòe ánh vàng đèn lưu ly. Đèn này do tiên tiên lưu ly luyện chế mà thành, toàn thân nóng ánh long lanh, mặt ngoài khắc dấu hồng mông của chú, bấc đèn thiêu đốt hỏa diễm hiện ra màu vàng nóng chảy, chính là trong truyền thuyết tứ đại thiên hỏa một trong vạn linh cổ hỏa. Mà vạn linh cổ hỏa vừa ra, đèn này thân phận cũng là không cần nói cũng biết, Ngọc Hư cung trấn giáo bát bảo một trong, Ngọc Hư lưu ly đăng. Lâm Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia tràn đèn lưu ly, dường như tự lẩm bẩm giống như nhỏ giọng thầm thì, tốt xấu cũng là hoa sen củ sen biến thành chí bảo, cùng tam bảo ngọc như ý đồng tông đồng nguyên. Như vậy chất bảo, người thường yêu quý còn đến không kịp, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng bởi vì chính mình chí bảo đông đảo, chỉ ở giảng đạo thời gian lấy đèn này làm chiếu sáng dụng cụ, quả thực là phung phí của trời, chiếm hố xí không gậy phân. Cùng với đem đèn này lưu đặt này, khiến cho Minh Châu bị lòng đồng, chẳng bằng ta hôm nay lấy đi, cũng coi như là vì là cái này tiên tiên chí bảo bản chính thanh nguyên. Lời nói này, nói là đại nghĩa lâm nhiên, ngoài ta còn ai? Âm thanh truyền ra sau khi, Ngọc Hư Lưu Ly đang trung ương kim diễm không khỏi run lên một cái, trầm mặc một lát sau, cuối cùng từ bên trong phát sinh một đạo mang đầy bất đắc dĩ tỉnh thở dài. Đạo hữu hạ thủ lưu tình. Đèn này tuy không tam bảo ngọc như ý đấu pháp khả năng, nhưng cũng là ta xiển giáo đạo thống truyền thừa chi cơ, cũng là Ngọc Hư cung giám sát tam giới trật tự căn bản, thực sự khó có thể tặng cho đạo hữu, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Lâm Vũ nghe vậy nhíu mày, cũng không ngoài ý muốn, trái lại tựa như cười mà không phải cười nói rằng, theo đạo hữu chi ý, này Ngọc Hư bảo khố bên trong còn lại chất bảo, đều có thể tặng cho bản tọa. Kim Diễm bên trong âm thanh nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới bất đắc dĩ nói, đạo hữu đã không cáo mà đến, không hỏi mà lấy, lại cần gì phải đào sâu vấn đề, hùng hổ do người. Này không phải với các ngươi xiển giáo học mà Lâm Vũ trên mặt nụ cười thu lại, ngược lại lạnh nhạt nói, lấy bộ yêu làm tên, luyện hóa chúng sinh, tăng lên xiển giáo thực lực, vô lượng tiên ông trăm ngàn năm qua gây nên ác, đừng nói cho ta ngươi này làm sư tôn, càng sẽ không chút nào biết. Nói tới chỗ này, Lâm Vũ dừng một chút, liếc cái kia tràn đèn lưu ly nói, hơn nữa, ai nói ta là không cáo mà đến? Ở chân đường quan thời điểm, ta không phải đã cùng ngươi chào hỏi sao? Nếu không như vậy, ngươi lại sao lại ngồi xem ta lẹn vào bảo khố, tùy ý lấy bảo? Lời vừa nói ra, Kim Diễm bên trong âm thanh nhất thời trở nên trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi nói, đạo hữu chi thẳng thắn, sắp thực khiến người bất ngờ. Lâm Vũ gật gật đầu, một mặt đương nhiên nói rằng, lời này cũng không phải giả, ta người này không cái khác ưu điểm, chính là thích nói lời nói thật. Không can thiệp thiên kiếp chú, không ảnh hưởng phong thần tính, đã là ta xem đạo hữu trên mặt làm ra nhượng bộ. Nếu như thế, đến Ngọc Hư bảo khố lấy chút thủ lao cùng phí bị miệng, cũng là chuyện đương nhiên đi. Này giới Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy không phải chủ thế giới bản tôn, nhưng đã có Nguyên Thủy tên, liền không thể cùng bản tôn không hề liên hệ. Nguyên nhân chính là như vậy, Lâm Vũ ở đây giới làm việc thời gian, vẫn luôn là có khắc chế. Không chỉ không có bôi đi Nguyên Thủy Thiên Tôn tiên kiếp chú, can thiệp Na Cha tương lai xiển giáo xuất thân, liền ngay cả Ngọc Hư cung lấy bảo, cũng là sớm bắt chuyện một tiếng, đồng thời nhảy qua những kia tương lai muốn ban cho xiển giáo đệ tử, ở cuộc chiến phong thần bên trong rực rỡ hào quang pháp bảo, chỉ lấy bộ phận không dính nhân quả kỳ chân. Đương nhiên, trình độ như thế này hành vi, đổi thành những người khác, đã là được đà lớn tới, cực kỳ hung hăng. Nhưng đặt ở Lâm Vũ loại này cấp bậc nhân vật trên người, cũng thật là đương nhiên, ngầm hiểu ý việc. Lời tuy như vậy, Lâm Vũ như vậy trắng ra, không lưu thể diện lời nói, vẫn là khiến Kim Diễm bên trong âm thanh có chút bất mãn. Đúng không? Kim Diễm bên trong âm thanh lạnh nhạt nói, nếu đạo hữu như vậy hết sức chân thành, bản tọa cũng lúc này lấy thành chờ đợi, nếu thật sự như đạo hữu nói, cái kia ma hoàn cùng Linh Châu lệnh bài trong tay, lại là xảy ra chuyện gì? Tốt. Lâm Vũ trợn to hai mắt, cam tức cái kia tràn đèn lưu ly, chả đùa nói, ngươi cái héo nhi hỏng lão giả, quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Cũng vậy, Kim Diễm bên trong âm thanh không chút nào yếu thế nói, đạo hữu cấp ta xiển giáo đệ tử đời ba, trộm ta Ngọc Hư bảo khố kỳ chân, tính ra cũng là không kém bao nhiêu mà. Lời vừa nói ra, song phương dồn dập trở nên trầm mặc, hiển nhiên là từng người mang ý xấu riêng, mỗi cái có chuẩn dạng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ tằng hắng một cái nói, cái gì gọi là trộm, ngươi biết ta biết sự tình, có thể gọi trộm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói, cái kia cấp ta xiển giáo đệ tử đời ba. Lâm Vũ phản bác, ai đoạn, ta này không phải không thu hắn làm đồ mà, chỉ là cho hắn một viên lệnh bài mà thôi, lại không phải cái gì hiếm có, yêu thích đồ chơi. Ngươi nếu là cũng muốn, cho ngươi một viên lại có gì trở ngại? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngắn ngủi vắng lặng sau, hắn ho nhẹ một tiếng nói, đạo hữu lời ấy thật chứ? Lâm Vũ hơi run run, kinh ngạc nói, ngươi vẫn đúng là muốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, vạn linh cổ diệp chính là tứ đại thiên hỏa một trong, có hiểu rõ vạn vật bản chất, tìm hiểu cổ kim nhân quả khả năng. Thế gian này vạn vật, chúng sinh, hiếm có thể chạy trốn kim diệm thấy rõ người. Đạo hữu chính là khách đến từ thiên ngoại, tự nhiên nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành. Có thể lệnh bài kia rõ ràng là bình thường chất liệu, nhưng không ở đèn lưu ly dò xét bên trong. Như vậy dị bảo, chúng ta há có thể bỏ qua? Các ngươi, Lâm Vũ trong lòng hơi động, hai vị khác đạo hữu cũng ở đạo hữu bên người. Không sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong giọng nói mang lên một nụ cười, chúng ta chính ở trong hư không biên soạn phong thần bảng, đạo hữu đã là khách đến từ thiên ngoại, có thể muốn tới hư không nói chuyện. Lâm Vũ nhíu mày, thư nhẹ một tiếng nói, có gì không dám. Nghe lời ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nói nhiều, lúc này cách không điều khiển đèn lưu ly bên trong kim diễm, ở Lâm Vũ trước mặt hiện hóa ra một phương treo cao ở thiên giới màu trắng tường vân. Mà ở tường vân bên trên, thình lình nhận nâng một tấm lẻ loi chất gỗ cửa lớn. Nếu như Lâm Vũ nhớ không lầm, chính là bộ phim đầu tiên bên trong xuất hiện qua hư không cánh cửa. Thân là này giới Tam Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng hai vị sư huynh đệ từ lâu siêu thoát tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành. Này phiến hư không cánh cửa, chính là thoát ly tam giới, đi tới giới ngoại tiểu hư không con đường một trong. Lâm Vũ nhìn thấy kim diễm diễn biến cảnh tượng, tự nhiên rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ. Liền hắn hơi suy nghĩ, khóa chặt tường vân vị trí, sau đó tay áo bào vung lên, liền xé rách không gian, trực tiếp bước vào màu trắng tường vân vị trí bầu trời. Đương nhiên, xuất phát từ lễ độ, cách trước khi đi, hắn cũng chưa quên mở ra tứ phương thần thú phong tỏa. Đặc biệt là bị hắn đánh thành bế tắc phương Đông Thanh Long, cuối cùng cũng coi như là có thể thoát khỏi không thể động đậy lúng túng cảnh giới. Lóe lên ánh bạc, người mặc áo bào trắng thanh niên tuấn mỹ liền xuất hiện ở tường vân bên trên. Không chờ hắn có tiến một bước động tác, liền có một đóa tường vân từ phía dưới chui ra. Bản thể vì là lưu động đám mây hình thái, đỉnh đầu châm gài tóc mây quan, mọc ra hai cái râu dài, một đôi mắt dường như kỳ đà cản mũi giống như từ mặt dài lên sông ra ngoài, hai mắt tỏa sáng mà nhìn Lâm Vũ. Ha, ta đây là đụng phải cái gì đại vận? Trong vòng một ngày, lại có hai nhóm hậu sinh trước đến thăm. Xem ngươi này tiên khí mười phần dáng dấp, vật liệu nghĩ cũng đúng xiển giáo đệ tử. Nhanh nhanh nhanh, bồi sư bà uống mấy chén trà, tán gẫu hai câu tiền, tuyệt đối đừng học thái ớt tên béo đáng chết kia, thật vất vả đến một chuyến, cũng không biết nhiều ở đây lưu một hồi. Cái kia mây bên trong người đầy mặt hưng phấn, một bên nói liên miên lại nhải nói, một bên vòng quanh Lâm Vũ xoay quanh, đem đám mây ngưng tụ thành bàn dài cùng ly trà đều hiện hóa ra ngoài, tựa hồ thật dự định cùng hắn ngồi xuống uống mấy chén. Lâm Vũ rất hứng thú mà nhìn bên người đám mây sinh vật, nghĩ thẩm vị này nên chính là nhận nâng hư không cánh cửa trưởng sinh mây. Dựa theo điện ảnh miêu tả, trường sinh mây nhập môn thời gian so với thái ớt còn sớm, chỉ là bởi vì muốn nhận nâng hư không cánh cửa, vì vậy lâu dài dừng lại ở tiên giới. Quanh năm cô quạng, làm hắn dưỡng thành như vậy pha trò lắm lời tính tình. Lâm Vũ cũng không chán ghét cái này thúc đẩy nội dung vở kịch khôi hài nhân vật, bởi vậy cũng là vẫn chưa trực tiếp cho thấy thân phận, trái lại theo hắn ý ngồi xuống, cười bưng chén trà lên. Ngươi chính là trường sinh mây? Chính là. Trường sinh mây đầu tiên là đắc ý đáp lại, chợt phản ứng lại, thổi râu mép trợn mắt nói, lớn mật, ngươi là mấy đời đệ tử, vị nào kim tiên môn hạ? Làm sao cũng không biết kính già yếu trẻ, dám gọi thẳng trưởng bối lại danh. Trường sinh mây dưới cơn nóng giận, nổi giận một hồi, rất nhanh liền chuyển đề tài, nhỏ giọng thầm thì, tính, gọi thẳng đại danh liền gọi thẳng đại danh đi, chỉ cần hắn đồng ý ở thêm mấy ngày, gọi ta tiểu vân mây cũng không sao à. Chương 466, ai kéo ai còn chưa chắc chắn đây. Chương 466, ai kéo ai còn chưa chắc chắn đây. Theo thói quen lầm bầm lầu bầu qua đi, trường sinh mây xoay người lại, xoa xoa một đôi tinh tế ẩn tờ, vẻ mặt tươi cười nói, cái kia, tiểu huynh đệ, chúng ta trước tiên từ cái nào để tái tán gẫu lên? Là gần nhất tam giới lớn nóng tin tức, vẫn là xiển giáo kim tiên ngầm bí mật. Ta cũng có thể. Xiển giáo kim tiên bí mật sao? Nhìn trạng thái tinh thần tương đương mỹ lệ, trở mặt tốc độ nhanh lạ kỳ trưởng sinh mây, Lâm Vũ không khỏi thấy buồn cười. Cái thế giới này dù sao cũng là ạ niệm thế giới, lời kịch thiết lập nhân vật, thế giới bối cảnh đều có rất nhiều khuyết đại chỗ. Lâm Vũ từ lúc trần đường quan thời gian liền có lĩnh hội, vì vậy đối với trưởng sinh mây biểu hiện cũng không kỳ quái. Có điều, xiển giáo kim tiên bắt quái bí mật, ngươi cũng nguyện ý hướng tới ta tiết lộ. Đương nhiên không phải ta rồi. Trưởng sinh mây một mặt đương nhiên nói rằng, ta nắm giữ những kia cái bí mật đều là giả côi cố sự, khẳng định là muốn ngươi đến giảng giải một chút, ta từ bên bàn lại giúp đỡ đánh giá là được. Lâm Vũ lắc đầu nói, vậy ta cũng không dám, xiển giáo kim tiên cũng là ta có thể chê trách. Trường sinh mây suy nghĩ một chút, ủ rũ cuối đầu nói, cũng vậy. Vậy thì thay cái đề tài. Giữa lúc hắn một lần nữa phân chấn tinh thần, dự định thay cái đề tài thời điểm, phía sau hư không cánh cửa lặng yên mở ra, từ bên trong chuyển ra một đạo hờ hững mà lại âm thanh uy nghiêm. Tiểu vân vân, không được vô lễ. Phúc, Lâm Vũ không nhịn được phun trường sinh mây một mặt nước trà. Chợ ở người phía sau ánh mắt kinh ngạc bên trong kéo kéo khoe miệng, vẻ mặt khá có chút quái dị nhìn phía hư không cánh cửa. Nguyên tắc bên trong, Thái Ức chân nhân nói bọn họ đều quản trường sinh mây gọi tiểu vân mây. Lâm Vũ lúc đó còn tưởng rằng là ạ niệm điện ảnh đặc hữu quyết đại nguyên tố, không nghĩ tới ở cái thế giới này, mà ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là như thế xưng hô. Ngược lại cũng không cần như thế hoàn nguyên. Lâm Vũ một bên ở trong lòng nổ nước bọn, một bên đứng thẳng người lên, lấy mỉm cười che giấu lung tung nói, đạo hữu đợi lâu. Không sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt nói, kính xin đạo hữu đi vào nói chuyện. Lời còn chưa dứt, trước mặt hư không cánh cửa liền ở trường sinh mây ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi mở ra. Hắn một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, vội vàng tản đi bàn dài ly trà, thần thái cung kính mà chắp tay nói, xiển giáo trường sinh mây, không nhìn được tiền bối pháp giá, không nên đón từ xa, mong rằng tiền bối chớ trách. Ha ha, người không biết không trách. Lâm Vũ cười ha hả khoát tay áo một cái, chợt túi người đến, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Có điều, đối với ngươi mới nhắc tới xiển giáo Kim Tiên bí ẩn, bản tọa vẫn rất có hứng thú. Ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định phải tranh thủ tâm tình một phen. Đến lúc đó tiểu hữu có thể muốn nghệ nang mặt mũi, ngàn vạn lần đừng muốn đẩy tự a." Nghe được Lâm Vũ mang theo ý cười âm thanh, Trường Sinh Mây thân thể cứng đờ, trong lòng hận không thể xuyên qua thời gian, cho mới nói không biết lựa lời chính mình hai cái lòng bàn tay. Còn tốt, Nguyên Thủy Tiên Tôn vẫn chưa tính toán mới lời nói đùa. Hắn chỉ là hừ một tiếng, liền đem thần thức thu về cửa bên trong, biến mất ở tường vân bên trên. Lâm Vũ cười vỗ vỗ Trường Sinh Mây bay, chợt bước chân, bước vào mở rộng hư không cánh cửa. Chờ hư không cánh cửa chậm rãi khép kín, đứng thẳng bất động ở bản thể tường vân lên Trường Sinh Mây rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết ta rồi. Nguyên tưởng rằng là cái đệ tam trở xuống đệ tử, không nghĩ tới càng là thiên tôn như vậy nhân vật. Còn tốt hắn phản ứng rất nhanh, đúng lúc xin lỗi, lại thêm vào thiên tôn mời, cũng coi như là tránh được một kiếp. Có điều, Trường Sinh Mây nhíu mày, trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm, loại cấp bậc này đại năng, toàn bộ tam giới cũng không có mấy cái, sao đến đột nhiên bước lên một cái ta không có biết, đến đây bái phòng thiên tôn. Chẳng lẽ, này thiên địa lại có biến hóa, phong thần đại chiến muốn sớm mở ra. Mà không đề cập tới Trường Sinh Mây tâm lý hoạt động, ở bước vào hư không cánh cửa sau, một phương tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như vũ trụ mênh mông thế giới liền hiện ra ở Lâm Vũ trước mắt. Cùng hư không vô tận như thế, nơi này tiểu hư không cũng không có danh khái niệm. Nhưng chính là như vậy một phương hỗn độn hư không, nhưng có một mảnh cực kỳ vững chắc thiên địa. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoặc là nói Tam Thanh Liên Thủ mở ra tu hành vị trí. Có thể có biểu hiện như vậy, nói rõ bọn họ thần thông đạo hạnh cũng tương đương không tầm thường, coi như không sánh được chủ thế giới bản tôn, chí ít cũng có thể cùng tam giới những kia nổi danh đại năng đánh đồng với nhau. Đương nhiên, thần thông về thần thông, sức chiến đấu về sức chiến đấu. Ở thần thoại đa nguyên vũ trụ, hai người tựa như cơ chế cùng chỉ số như thế, không thể nói là một. Liên giống với Lâm Vũ trước mắt nhìn thấy ba vị này, tuy rằng có thể ở trong hư không khai thiên lập địa, nhưng ở chỉ số phương diện, thậm chí còn không so sánh với hắn ở sát vách mạ và hắc ám chiều không gian phân thân. Tại hạ Lâm Vũ, gặp ba vị đạo hữu. Lâm Vũ chắp tay, ý cười dịu dàng mà nhìn hư không bên trong ba vị đạo nhân. Nhìn từ ngoài, ba người này phân biệt hiện hóa ra giả, trung niên, trẻ đệ tam răng dốc. Lão giả chiều cao chí thước, hạc phát đồng nhan, tóc bạc mặt hường hào, người mặc ngũ sắc mây y phục, đầu đội trùng điệp chi quan. Trung niên nhân bên cạnh cũng là râu tóc bạc trắng, đầu đội ngọc thanh liên tán hoa, trên người mặc ngọc sợi sợi vàng nghe thường bảo, hình tượng đoan chính hòa ái, nhưng lại có một loại không nói ra được uy nghiêm. Cho tới cuối cùng người thanh niên, đầu đội kim quang năm màu, cầm trong tay thanh bình bảo kiếm, khuôn mặt uy nghiêm, khí thế bức người, hiển nhiên so với hai vị sư minh càng hiện ra này giới thánh nhân phong mang. Có điều, ở Lâm Vũ trước mặt, ba vị đạo nhân thái độ đều vẫn tính hiền lành. Đặc biệt là thanh niên dáng dấp linh bảo thiên tôn, càng là hiện lộ ra không chút nào che lấp hảo cảm, xem giữa hai lông mày cười trên sự đau khổ của người khác, rất rõ ràng là đối với hắn cướp sạch ngọc hư bảo khố một chuyện cảm thấy thích nghe ngóng. Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, gặp đạo hữu. Lễ phép tính bắt chuyện qua đi, Lâm Vũ chân mày cau lại, rất hứng thú đánh giá ba người nói, không biết ở dưới hôm nay nhìn thấy, đến tột cùng là ba vị thiên tôn, vẫn là ba vị thiên tôn. Lời này đột nhiên vừa nghe như là phí lời văn học, nhưng ba vị đạo nhân hiển nhiên đều lý giải hắn ý tứ. Đạo Đức Thiên Tôn trầm trầm nói, hắn ta bản ngã đều là ta, đạo hữu cần gì phải phân đến rõ ràng như thế. Rất rõ ràng, đến bọn họ cấp bậc này, đối với thần thoại đa nguyên vũ trụ chân tướng đều có hiểu biết, tự nhiên rõ ràng chính mình chân chính lai lịch cùng xuất thân. Lâm Vũ gật đầu nói, Thiên Tôn nói có lý, đúng là ở rơi xuống lẫn nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay áo, ở trước mặt hư không bên trong hiện hóa ra một phương bồ đoàn, cười nói, "Thỉnh." Lâm Vũ cũng không khách khí, lúc này đạp không mà đến, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Toàn bộ quá trình, song phương đều duy trì hiền lành thái độ, an ý không có đề cập hạ giới việc, tựa hồ đã đem Lâm Vũ trước đây gây nên tất cả lập phần. Đồng dạng, Lâm Vũ cũng không có đề cập vô lượng tiên ông việc. Dù sao ở vốn là vận mệnh bên trong, vô lượng tiên ông vốn là phản phái nhân vật, lại thêm vào Lâm Vũ can thiệp, kết cục chỉ có thể so với điện ảnh bên trong càng thảm hại hơn, không thể chạy trốn na cha trừng phạt. Chờ Lâm Vũ ngồi xếp bằng xuống, bốn người cát, mỗi cái chiếm một phương, ngồi đối diện nhau. Một phen không hề dinh dưỡng lời dạo đầu qua đi, Đạo Đức Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, mỉm cười nói với Lâm Vũ, đạo hữu chính là khách đến từ thiên ngoại, đi ngang qua này giới, thuộc về nhân duyên tế hội, không thể cư cầu. Nếu như thế, không ngại nhân cơ hội này, luận đạo một phen, xác minh lẫn nhau một hai làm sao? Không phải là muốn nhập thành lệnh sao? Làm sao đột nhiên liền muốn luận đạo? Lâm Vũ kinh ngạc nhìn Đạo Đức Thiên Tôn. Thời thêm suy tư sau, hắn lắc lắc đầu, nhìn ba người phía sau trôi nổi kim bằng nói, người ta luận đạo, tuyệt đối không phải một sớm một chiều, nếu là sai lầm, bỏ lỡ phong thần đại kế. Không đội vã. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói, thời cơ chưa đến, không thể cơ cầu. Lâm Vũ. Các loại, thật giống có chỗ nào không đúng lắm. Này ba cái lao giả sẽ không là nhìn hắn lai lịch khó lường, không cách nào khống chế, liền định đem hắn kéo ở chỗ này, để tránh khỏi nhiễu loạn sau đó phong thần đại kế đi. Này hư không chi địa cùng tiên giới ngang ngửa, ở chỗ này chỉ hoãn một ngày, nhân gian chính là một năm. Nhiều kéo lên mấy ngày, đừng nói là trong phim ảnh nội dung vở kịch, chính là còn chưa chiếu phim phong thần đại chiến, phòng trường cũng muốn kết thúc. Lâm Vũ đổi vị suy nghĩ càng cảm thấy có thể. Còn tốt hắn sớm bố cục, đem hai viên nhập thành lệnh giao cho Na Cha cùng Ngạo Bính, nếu không thì thật là có khả năng bị ba tên này kéo ở chỗ này. Dù sao cùng ba vị này luận đạo, đúng là hắn khó có thể từ chối mê hoặc. Coi như biết rõ có trò lừa, xác suất lớn cũng là muốn vui vẻ chịu đựng. Có điều lại nói ngược lại, hiện tại hắn đã đưa ra nhập thành lệnh. Lại thêm vào hắn ý nghĩ của bản thể bị cách, cùng với khách đến từ thiên ngoại thân phận, ba vị thiên tôn khẳng định là không rõ ràng, cũng không tính gia nhập thành lệnh công hiệu. Thật muốn ở chỗ này luận đạo, ai kéo ai, vẫn đúng là không nhất định đây. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi nhếch lên khóe miệng, cười dài mà nói, có nói là cùng kính không bằng tuân mệnh, nếu ba vị đạo hữu thịnh tình mời tại hạ há có không bị lý lẽ. Có điều ở dưới luôn luôn nói là làm, luận đạo trước, vẫn là trước tiên thực hiện hứa hẹn đi. Nói, hắn vung tay lên, phóng ra ba viên lệnh bài, bay đến ba vị thiên tôn trước mặt. Ba vị thiên tôn đều là sáng mắt lên, dồn dập ra tay, tiếp được trước mặt lệnh bài. Này chính là tại hạ trước đây nhắc tới lệnh bài. Lâm Vũ mỉm cười nói, người thấy có phần, một người một viên, không nên nói Lâm Mộ nhất bên trọng nhất bên khinh. Ba vị thiên tôn quả nhiên bị này dị vực đồ vật hấp dẫn, một phen đánh giá qua đi, không khỏi đắm chiêu. Lệnh bài kia huyền diệu khó lường, bên trên đạo văn hình như có phá tan hư không khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn than thở một, hai, chợt ngẩng đầu lên nói, đạo hữu, không biết này kiến nên làm gì kích hoạt, trốn vào hư không sau khi thông chi địa, lại là phương nào? Lâm Vũ lắc đầu nói, không biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nói, không biết. Lâm Vũ hơi cười, chậm chậm nói, thời cơ chưa đến, không thể cơ cầu. Ba vị thiên tôn, các loại, lời này nghe vào thật giống có chút quen tai a. Không chờ ba người suy nghĩ nhiều, Lâm Vũ liền không thể chờ đợi được nữa nói, thường nói, người tới là khách, như mỏ ba vị không bỏ, liền do ở dưới thả con tép, bắt con tôm, đi đầu trình bày một phen. Thứ không dám giấu giếm tại hạ từng ngao du hư không, cũng ở nào đó đại thiên thế giới, đến một tiến lên dần dần, đang lâm tiên môn phương pháp. Tu luyện đạo này người, cần tự luyện khí bắt đầu, trúc đạo cơ, kết kim đan, ngưng nguyên anh, sau đó hóa thần luyện hư, hợp thể độ kiếp, trải qua tất cả thử thách, mới có thể đến chứng tiên quả, thành tiên đắc đạo. Cũng không biết là Lâm Vũ đặc biệt vì chi, vẫn là này phương thiên địa có đáp khả năng. Đang nói về tu tiên chi đạo thời điểm, Lâm Vũ trước người lại có linh quang hiện lên, dị tượng hiện sinh, hóa thành một linh quang tiểu nhân, tự luyện khí một đường diễn biến đến độ kiếp thành tiên. Ba vị thiên tôn vừa bắt đầu còn đang suy tư Lâm Vũ mới nói, nhưng nghe bọn họ liền đem những chuyện nhỏ nhặt này ném ra sau đầu, mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay khoa tay, càng là thật bắt đầu thôi diễn này điều tu tiên chi đạo tính khả thi. Đồng dạng, Lâm Vũ ở phát hiện phương này tiểu hư không thần dị sau, cũng khá là kinh hỉ, lúc này không lại suy nghĩ cái gì chư thiên thành cùng nhập thành lại việc, bắt đầu nghiêm túc cùng ba vị thiên tôn luận đạo, dự định từ bọn họ nơi đó được một chút xác minh. Chương 467, cái gì thiên kiếp chú cấp chú chương 467, cái gì thiên kiếp chú cấp chú liền như vậy, Lâm Vũ cùng này giới tam thanh cùng ngồi làm đạo, dần dần quên mất thời gian. Ngắn ngắn 2 ngày, hạ giới liền dĩ nhiên qua đi đầy đủ 2 năm lâu dài. Trong 2 năm này, Na Cha vận mệnh quả thật có thay đổi, thế nhưng thay đổi đến không nhiều. Phương hướng chính lên, hắn vẫn như cũ không bị Trần Đường Quan Bách tính lý giải, vẫn như cũ tiến vào Sơn Hà xã tác đồ, ở Thái Ức chân nhân giáo dục dưới tu luyện thời gian 2 năm, cũng đang chạy ra Sơn Hà đồ sau, cùng Ngao Bính tương phụng, kết bạn người bạn này. Có điều ở chi tiết, cái thế giới này Na Cha hiển nhiên muốn so với nguyên tắc điện ảnh may mắn nhiều lắm. Chí ít hắn từ lâu học được làm sao khống chế sức mạnh, đang cùng cha mẹ ở chung thời điểm, cũng có thể hưởng thụ đến đá quả cầu lạc thú, không đến nỗi 2-3 lần liền đem cha mẹ đá đến trọng thương. Nâng Lâm Vũ Phúc, Na Cha ở 2 năm này tu hành cuộc đời bên trong qua vẫn tính hài lòng. Vấn đề duy nhất chính là hắn thường xuyên sẽ nhớ tới Lâm Vũ, lại thêm vào hắn nguyên bản liền không thích bị ràng buộc ở nơi nào đó, bởi vậy 2 năm qua lặng lẽ chuẩn ra tổng binh phụ số lần, trái lại so với nguyên tắc càng nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, Na Cha tóm lại là vượt qua vẫn tính vui sướng 2 năm. Mãi đến tận 3 tuổi tiệc mừng thọ ngày ấy, điện ảnh bên trong nội dung vở kịch vẫn là như thường lệ phát sinh. Căn cứ điện ảnh bên trong nội dung vở kịch, thân công báo kế hoạch ban đầu là mở ra càn khôn quyển, nhường ma hoàn ý thức chiếm thượng phòng, chờ Na Cha bắt đầu đại náo Trần Đường Quan, tàn sát dân chúng vô tội, liền nhường Ngao Bính ra tay, diệt trừ ma hoàn, danh chính ngôn thuận trở thành Linh Châu. Nhưng ở cái thế giới này, càn khôn quyển trên có Lâm Vũ lưu lại hậu chiêu. Thân công báo thần chú không chỉ không có mở ra càn khôn quyển, trái lại bại lộ hành tung của chính mình, dẫn đến Ngao Bính Linh Châu chuyển thế thân phận sớm truyền tin. Vì là bảo đảm tự thân cùng Long tộc không bị Ngọc Hư cung giận chó đánh mèo, thân công báo chỉ có thể khuyên bảo Ngao Bính giết người diệt khẩu. Liền, nội dung vở kịch ở vừa bắt đầu liền bạo tẩu đến cuối cùng quyết chiến, Ngao Bính vung vẩy 2 thanh băng chùy, đưa tới Đông Hải chi nước, giúp đỡ che kín bầu trời tầng băng nghiền nát Trần Đường Quan. Mà Na Cha thì lại thả người nhảy lên, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, hiện ra 3 đầu 6 tay, cuối cùng lấy sán lạn trán phóng hỏa sen thôn phệ toàn bộ tầng băng, đem hiện ra Long tộc chân thân Ngao Bính triệt để đánh bại. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở 2 người quyết chiến kết thúc sau khi, bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, đạo đạo mây đen lao nhanh phun trào, trên bầu trời Trần Đường Quan ngưng tụ thành một cái đường kính mấy chục dặm vòng xoáy. Rực rỡ đến gần như bạch xí sấm sét ở vòng xoáy bên trong ấp ủ nảy lên, tỏa ra làm người ta sợ hãi khủng bố uy thế. Không nghi ngờ chút nào, này chính là Na Cha trên người tiên kiếp chú. Đối mặt ý muốn phá hủy ma hoàn huy hoàng thiên uy, Na Cha thần sắc phức tạp bên trong lại mang theo một phần thoải mái. Hắn lúc này đã rõ ràng nhận ra được cha mẹ đối với mình yêu thương, cũng nhân phi chư video khả năng, hiểu rõ phụ thân Lý Tĩnh muốn lấy đổi bệnh phù thế hắn chịu đựng tiên kiếp việc. Này đối với tuổi nhỏ thiếu yêu Na Cha tới nói, đã đầy đủ. Liền hắn lấy hôn tiên lăng trói lại cha mẹ, xé nát phụ thân từ trường sinh mây nơi đó cầu đến đổi mệnh phù, quyết định một thân một mình đối mặt với mình bị tiên kiếp phá hủy vận mệnh. Nhìn lên bầu trời trung thừa được tiên lôi hành kích Na Cha, bị đánh tỉnh Ngao Bính hối hận hận chống chất, càng là thả người nhảy lên, muốn cùng mình vị này duy nhất bằng hữu cùng chống đỡ tiên kiếp. Ầm ầm ầm, rực rỡ đến gần như bạch xí thiên lôi ầm ầm đánh xuống. Na Cha một bên cắn răng chịu đựng, một bên căm tức bên người Ngao Bính. Không công đáp lên một cái mạng, ngươi có ngu hay không? Không đốc ai cùng ngươi làm bằng hữu. Ngao Bính thay đổi mới vừa ra tay phá hủy Trần Đường Quan thời điểm chần chờ, phản bác một tiếng sau, liền phẫn nộ quát, "Vạn Long Giáp!" Trong phút chốc, từng viên óng ánh long lanh vảy rồng tự Ngao Bính trên người áo bào bay lên, ở hai người đỉnh đầu trùng điệp đang lượn, hóa thành một mặt thuần túy do vảy rồng tạo thành tấm khiên. Nơi này vảy rồng, mỗi một viên đều xuất từ Đông Hải Long tộc trên người cứng rắn nhất địa phương. Vạn Long hợp lực, càng là đem cái kia Huy Hoàng Thiên Lôi ngăn cản ở tấm khiên ở ngoài. Nhưng thiên kiếp chú chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay gây nên, uy thế lại há lại là vảy rồng có thể ngăn cản. Chỉ trong chốc lát công phu, Vạn Long giáp ngưng tụ thành tấm khiên liền bị chém thành mảnh vỡ, màu trắng bạc sấm sét dư thế không giảm, vô tình nuốt hết Na Cha cùng Ngao Bính bóng người. Thấy cảnh này, Lý Tĩnh vợ chồng muốn rách cả mí mắt, cực kỳ bi thương. Nhưng mà xoay chuyển tình thế, mất đi Vạn Long giáp Na Cha cùng Ngao Bính bàn tay lẫn nhau nắm, càng là hợp linh châu cùng ma hoàn lực lượng, từ từ chống lại rồi thiên lôi đánh kích. Theo hai loại tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh hoàn mỹ đan xen vào nhau, hai người cũng ở này đối kháng bên trong từ từ chiếm thượng phong. Na Cha hiển hóa ra thiếu niên chân thân cùng ba đầu sáu tay, cảm thụ thể nội bàng bạc dung hợp lực lượng, không khỏi cắn răng giận dữ hét: "Đi ngươi cái chi mệnh, mệnh của ta thuộc về ta chứ không gió trời. Là ma là tiên, chính ta nói mới." Lời còn chưa dứt, rực rỡ ánh bạc đột nhiên tỏa ra, che đậy hai người tầm nhìn. Na Cha còn chưa mở miệng lời nói im bặt đi, ngược lại cùng Ngao Bính đồng thời kinh ngạc nhìn phía trước người. Chỉ thấy hai người trong ngực đều có một viên lệnh bài trôi nổi mà lên, như là bị cái kia kinh điển lời kịch phát động, dĩ nhiên đột ngột bùng nổ ra một cỗ cực kỳ rực rỡ ánh bạc. Có điều, Na Cha cùng Ngao Bính não mạch kín hiển nhiên đều có chút kỳ quái. Như vậy hung hiểm tình trạng, bọn họ càng để ý, lại là đối phương cái kia một viên lệnh bài. Nhìn đối diện trong tay giống như lúc lệnh bài, hai con nhỏ hai mặt nhìn nhau, trong miệng một lời, ngươi cũng, lời còn chưa dứt, rực rỡ linh quang liền trong nháy mắt tăng gọn, đem hai người nuốt hết. Không chỉ như vậy, ánh bạc mở rộng thành của sáng, dường như một thanh kiếm sắc giống như phóng lên trời, đem giữa bầu trời cuộn cuộn mây đen cùng Huy Hoàng Thiên Lôi tất cả thôn vệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ một thoáng, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, bầu trời trong trẻo. Ánh mặt trời tự chân trời chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi ở ẩm ướt Trần Đường Quan bên trong. Trên mặt đất, thương tâm gần chết, đau buồn hô to Lý Tĩnh vợ chồng âm thanh hơi ngưng lại. Chính đang kịch liệt giao chiến thân công báo cùng Thái Ức chân nhân biểu hiện ngẩn ngơ. Đông đảo Trần Đường Quan bách tính lẫn nhau ôm ấp, cứng đứng ở tại chỗ, một mặt ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Cái gì? Cái gì tình huống? Thiên kiếp đây, Ngao Bính đây, Na Cha đây, thể nội vũ trụ, Chư Thiên Thành. Một đỏ một lam hai bóng người đột nhiên bắn hiện, một mặt mộng bức mà nhìn xung quanh cảnh tượng. Một giây sau, dây đặc âm u mây đen vòng xoáy tùy theo mà đến, màu trắng bạc sấm sét dường như hàng dài giống như dâng trào, ầm ầm đánh xuống ở này biển mây ngưng tụ thành nền tảng bên trên. Mãnh liệt như thế động tĩnh, tự nhiên gây nên trong thành không ít cường giả chú ý đăng tiên các bên trong, đang cùng Phùng Bảo Bảo cảm xúc mãnh liệt quyền hoàng giao chỉ tiên tử mừng rỡ trong lòng. Không, giận dữ, lúc này ném xuống trong tay bản lý mì tịt tay cầm, cam tức cửa thành phương hướng nói, thật can đảm, dám ở Chư Thiên Thành làm loạn, muốn chết. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại Phùng Bảo Bảo một người ngồi ở trên sofa, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, triển khai chính mình mới vừa học được một bộ đầy đủ tơ lụa tiểu liên chiêu. Một bên khác, Na Cha cùng Ngao Bính mới vừa hoàn hồn, còn chưa làm rõ nơi này là cái gì, liền bị cái kia truy tìm mà đến màu trắng bạc thiên lôi bổ vứt vàng. Giữa lúc bọn họ nhe răng niết miệng, dự định lại lần nữa hợp lực chống đỡ thời điểm, trong thành đột nhiên có vạn trượng hào quang hiện lên. Chỉ cuốn một cái, liền đánh nát mây đen vòng xoáy, đem cái kia biển mây lên tàn phá màu trắng bạc ánh chớp tất cả đánh tán. Mây đen tiêu tan, ánh chớp che kín. Này, vậy thì không còn. Na Cha cùng Ngao Bính đều là ngẩn ngơ, không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Đây chính là thiên kiếp chú a? Cái gì thiên kiếp chú cấp chú? Dễ nghe êm hay, nhưng cũng ẩn chứa căm phẫn âm thanh từ trong cửa thành truyền đến, đem Na Cha cùng Ngao Bính từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Hai con nhỏ đội vã ngẩng đầu lên, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một váy dài, tiên tư ngọc cốt nữ tử nhanh nhẹn đến, một đôi mi thanh tú tức giận dựng thẳng lên, chừng hai người nói, dám to gan ở Chư Thiên Thành độc thủ, đừng nói là thiên kiếp, chính là đại đế, ồ, làm sao là hai cái búp bê, em bé. Lời còn chưa dứt, giao chỉ tiên tử nhìn thấy hai người răng dấp, liền chuyển đề tài, đầy mặt ngạc nhiên nhìn hai người. Nhưng tiếp theo, nàng liền đem mặt đẹp nghiêm, thần sắc nghiêm túc mà nhìn hai người nói, búp bê, em bé, cũng không được. Chư Thiên Thành tự có quy tắc, loại trừ sân đấu các loại hợp pháp nơi ở ngoài, còn lại khu vực đều không thể động võ. Hai người ngươi tuy tuổi nhỏ, nhưng dù sao người mang nhập thành lệnh, tùy tiện độc thủ, nhất định phải cho bổn tiên tử một câu trả lời, bằng không chớ trách bổn tiên tử không nể tình, đem hai người ngươi trục xuất ra khỏi thành. Chư Thiên Thành, nhập thành lệnh, này đều cái gì cùng cái gì a? Na Cha cùng Ngao Bính hai mặt nhìn nhau, hai mặt mở miệng. Đang lúc này, bọn họ trong ngực lệnh bài đột nhiên nhảy ra ngoài, phóng ra đạo đạo ánh bạc, tràn vào hai người đầu góc. Chờ tiêu hòa ánh bạc bên trong tin tức, Ngao Bính cùng Na Cha đều là hình như có ngộ ra, trong lòng bình tĩnh. Chư Thiên Liên Thông chi địa, vạn giới luân hồi vị trí. Này thiên địa trong lúc đó, lại còn có như vậy thần kỳ tồn tại. Ngao Bính trong lòng kích động không thôi, đồng thời cũng rõ ràng tiên tử mới cái kia lời nói có cỡ nào nghiêm trọng. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt cung kính mà vừa lo lắng chắp tay nói, tiên tử hiểu lầm, mới động thủ người, cũng không phải là ta cùng Na Cha, mà là đuổi theo chúng ta đến đây thiên kiếp chú. Lại là thiên kiếp chú. Giao chỉ tiên tử kinh ngạc nói, đồ chơi này không là thủ đoạn của các ngươi sao? Chúng ta thủ đoạn. Ngao Bính cùng Na Cha hai mặt nhìn nhau, cười khổ nói, chúng ta hai người chưa thành tiên, nào có bản lĩnh này. Giao chỉ tiên tử hồ nghi nói, thật chứ? Ngao Bính chắp tay không người nói, Chư Thiên Thành như vậy thần dị, chắc hẳn tự có thủ đoạn nghiệm chứng, nhìn tiên tử minh xét. Giao Chỉ tiên tử như có điều suy nghĩ nói, không giống như là nói dối a. Phí lời. Đột nhiên xuất hiện âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Ba người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy một tên tuấn tú thiếu niên đi tới, tức giận nhìn tiên tử nói, Tử Giao sư thúc, ngươi có phải hay không chơi trò chơi chơi ngốc? Nơi này nhưng là Chư Thiên Thành. Nếu là thật sự có người dám ở chỗ này động thủ, cái nào còn dùng đến ngươi ra mặt, Chư Thiên Thành bản thân đã sớm hạ xuống tiên phạt, đem người kia đánh hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lâm Tử Giao chợt nói, đúng nha, lời còn chưa dứt, nàng phục hồi tinh thần lại, xấu hổ trừng thiếu niên nói như thế nào đây, ta tốt xấu cũng là ngươi sư thúc, liền không thể chứa chút cho ta mặt mũi sao? Diệp Phàm lườm một cái, không để ý đến cái này so với Lâm Ngọc Giao còn muốn mê muội trò chơi tiên cung sư thúc, ngược lại đưa mắt tìm đến phía vị kia đầu mọc sừng rồng thiếu niên, mắt hiện ra dị thải, ý cười dịu dàng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi cùng Na Cha. Chương 468, hư hao của công, phạt tiền 50. Chương 468, hư hao của công, phạt tiền 50. Ngao Bính nghe vậy sững sờ, chợt phản ứng lại, liền vội vàng không người chắp tay nói, chính là. Diệp Phàm sáng mắt lên, không thể chờ đợi được nữa nhìn phía bên cạnh thiếu niên. Chiếu nói như vậy, ngươi chính là Na Cha. Thiếu niên nhíu mày, ngẩng đầu kiểu coi, ngạo nghễ nói, chính là tiểu a. Ra chữ vẫn còn chưa mở miệng, bên cạnh Ngao Bính liền một cái che hắn miệng, nụ cười lúng túng nói, tiền bối đoán được không sai, tiểu tử này chính là cái nào, ôi. Lời còn chưa dứt, Ngao Bính gào lên đau đớn một tiếng, không nhịn được buông lòng tay ra. Nhân cơ hội này, Na Cha buông ra răng, tránh thoát ràng buộc, hai tay chống nạnh nói, chính là tiểu gia. Diệp Phàm, nhất định phải nói xong đúng không? Ngao Bính nhìn trên lòng bàn tay dấu răng, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hắn rõ ràng là đang giúp Na Cha nói chuyện, để tránh khỏi đắc tội những này Chư Thiên Thành cường giả bí ẩn, có thể cái tên này ngược lại tốt, lại trong cơn tức giận há mồm cắn hắn, thật là không nhìn được lòng tốt. Có lẽ là hồi tưởng lại mới Ngao Bính cùng hắn cùng kháng thiên kiếp cảnh tượng, Na Cha có chút nhẹ dạ, lại có chút hổ thẹn, lúc này đem đầu thiên hướng một bên, nhỏ giọng thầm thì, ai nhường ngươi che ta miệng. Ha ha. Diệp Phàm cười ha ha, hiển nhiên là bị này hai con nhỏ chọc cười. Ngao Bính hơi run run, chợt thở phào nhẹ nhõm, biết Diệp Phàm cũng không để ý Na Cha thái độ. Dù vậy, trong tầm mắt hướng về Na Cha thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được chừng Na Cha một chút. Cái tên này nội tâm thiện lương, bản chất không xấu, chính là này tính nết cùng ngông nên xác thực khó chơi. Hắn không thể tin Na Cha không nhìn ra song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch. Đặc biệt là vị kia tiên tử tỷ tỷ, từ hiện thân ban đầu, liền vẫn không kiêng kỵ mà tỏa ra hơi thở của chính mình. Cái kia giống như là tiên tam trạm đạo vương giả khí thế, khủng bố đến vượt qua Ngao Bính nhận thức, phòng trừng toàn bộ Đông Hải Long tộc, lại thêm vào bị trấn áp ở đáy biển vô số yêu thú, cũng không phải vị tiên tử này đối thủ. Nguyên nhân chính là như vậy, Ngao Bính tử vừa mới bắt đầu liền duy trì kính cẩn cùng lòng kính nghệ. Nhưng Na Cha hiển nhiên không giống nhau, hắn biết rõ chính mình đánh không lại trước mặt tiên tử tỷ tỷ, nhưng vẫn cứ không cần thiết chút nào. Rất có một loại ngươi sát thực mạnh hơn ta, nhưng này liên quan gì tới ta đương nhiên cảm giác. Nâng loại thái độ này phúc, Diệp Phàm hầu như trong nháy mắt liền xác định cái tên này thân phận. Dù sao ở đời sau các, mỗi cái phiên bản lớn diễn dịch bên trong, loại này không có sức lực nhưng chính là kiên cường quật cường kình, có thể nói là Na Cha nhân vật này tầng dưới chốt lo gì một trong. Vậy còn ngươi? Diệp Phàm quay đầu nhìn về bên cạnh Ngao Bính. Ngao Bính cung kính chắp tay nói, tiểu tử Ngao Bính, xin ra mắt tiền bối. Cái gì? Dĩ nhiên là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử. Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngao Bính, chờ phục hồi tinh thần lại, thần sắc hắn quái dị, ánh mắt không được ở giữa hai người bồi hồi, không nhịn được bật thốt lên, hai người các ngươi là làm sao tiến đến đồng thời? Ngao Bính cùng Na Cha hai mặt nhìn nhau, thở dài một tiếng, cười khổ nói, vậy thì nói rất dài dòng, lại dài cũng không đúng a. Theo Diệp Phàm biết, Ngao Bính hẳn là cái kia bị Na Cha đánh rơi Long Ngân Đoan Đại Đầu mới là, làm sao đến bọn họ này đột nhiên liền biến thành tương ái tương sát bạn gây tốt? Chẳng lẽ bọn họ đến từ hậu thế một cái nào đó bị biến đổi phiên bản? Ngay ở Diệp Phàm trong lòng suy tư thời gian, bên cạnh Lâm Tử Giao hai tay chống nạnh, tức giận nói, tốt, mới vừa rồi còn chỉ là không nể mặt ta, hiện tại đã bắt đầu không nhìn ta. Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, thở dài, thái độ qua loa hướng về vị này Tử Giao tiên tử tố cáo kể tội. Lâm Tử Giao càng tức giận, nhưng một mực nắm Diệp Phàm hết cách rồi, liền chỉ có thể quay đầu trừng mắt về phía Ngao Bính cùng Na Cha. Còn có các ngươi. Na Cha cùng Ngao Bính thân thể cứng đờ, theo bản năng nghiêm. Chỉ nghe Lâm Tử Giao bản mặt đẹp nói, coi như thiên kiếp này chú không là tác phẩm của các ngươi, nhưng dù sao cũng là bởi vì các ngươi mà lên, liên quan trừng phạt nhất định phải tính ở các ngươi trên đầu. Ha. Na Cha trợn to hai mắt, không phục nói, bằng thập, a a. Ngao Bính tay mắt lênh lẹ, lại lần nữa che Na Cha miệng, kính cần nói, tiên tử nói rất có lý, chúng ta đồng ý lĩnh phạt, chỉ là chúng ta dù sao cũng là vi phạm lần đầu, không biết này trừng phạt có thể hay không từ nhẹ xử lý. Nghĩ hay lắm. Lâm Tử Giao hừ một tiếng, rỗi da trắng như tuyết ta mạ, chừng hai con nhỏ nói, hư hao của công, phạt tiền 50, ai tới đều là số này, một phân cũng không có thể thiếu. Mọi người, nguyên lai chỉ là phạt tiền a. Hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì nghiêm túc trừng phạt đây. Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lơ lửng tảng đá lớn cũng rốt cục để xuống. So sánh cùng nhau, bên cạnh Diệp Phàm nhưng là khỏe mắt co giật, ánh mắt đảo qua xung quanh hoàn hảo không chút tổn hại biển mây nền tảng, cùng với phía trước uy nghiêm cao to, dường như tuyên cổ vĩnh tồn giống như cửa thành cùng tường thành. Vì lẽ đó, này của công đến cùng hư hao ở đâu? Có thể hay không bạch ra đến, nhường hắn được thêm kiến thức. Diệp Phàm trong lòng nổ nước bọt, nhưng trên mặt vẫn là không nói gì. Dù sao Chư Thiên Thành quả thật có quy củ này, bất luận của công có hay không bị hao tổn, hư hao của công cử chỉ đều cần chịu đến trừng phạt. Không phải là 50 mà Na Cha bĩu môi, thoải mái lấy ra chính mình nhập thành lệnh. Này cái gì khi nói, ta có 1000 chư thiên tệ, cầm, coi như là tiểu gia, lời còn chưa dứt, Ngao Bính đem lệnh bài đoạt lại, chừng Na Cha một chút, chợt lấy ra lệnh bài của chính mình, cung kính mà chỉnh cho vị này Tử Giao Tiết Tử. Một người 50, thỉnh tiên con kiểm kê. Không sai, vẫn là ngươi thằng nhóc này biết lý lẽ. Lâm Tử Giao thỏa mãn cười, lúc này lấy ra lệnh bài của chính mình, nhẹ nhàng quét một cái, liền từ hai người lệnh bài bên trong cắt, mỗi cái chụp 50, làm hư hao của công phạt tiền. Làm xong những này, nàng đem lệnh bài trả lại, còn cho hai người, chợt túi người đến, xiên eo nhỏ, ân cần dạy bảo, lời nói ý vị sâu xa giáo dục hai người một phen. Chờ Ngao Bính đệ lên Na Cha, gật đầu liên tục, biểu thị chính mình hai người đã nhớ rồi, Lâm Tử Giao này mới thỏa mãn đứng dậy, xoay người hướng về Chư Thiên Thành đi đến. Đi thôi, vừa vặn các ngươi đều là người mới, theo ta đi đăng tiên các đăng ký một hồi. Đăng tiên các. Ngao Bính sáng mắt lên, dưới thân chính đang dãy rủa Na Cha cũng là cứng đờ. Một giây sau, hai con nhỏ nhảy lên một cái, đầy mặt chờ mong mà nhìn Lâm Tử Giao nói, đăng tiên các đăng ký qua đi, đúng hay không coi như thành tiên. Thành tiên. Lâm Tử Giao hơi run run, khá có chút buồn cười mà nhìn bọn họ nói, nào có như thế đơn giản. Bộ tiên tử tu luyện nhiều năm như vậy, đều còn không thành tiên đây, các ngươi hai cái búp bê, em bé, mới bao lớn. Kém xa lắm. Cái gì? Ngao Bính tâm thần chấn động, không nhịn được nói, tiên tử tỷ tỷ chưa thành tiên. Lâm Tử Giao chẹp miệng nói, làm sao, không được sao? Đương nhiên không phải. Ngao Bính phục hồi tinh thần lại, đầy mặt không hiểu nói, nhưng là ngài một chiêu liền đập tan thiên kiếp chú, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình dưới ở ma hoàn lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Diệp Phàm nghe vậy nhất thời cả kinh. Bên cạnh Lâm Tử Giao đúng là không cái gì quá lớn phản ứng, chỉ là khoát tay một cái nói, này có cái gì? Thiên kiếp chú mà, vừa nghe chính là dựa vào thiên địa quy tắc thủ đoạn, ở các ngươi thế giới, vật này có lẽ có phá hủy tất cả khủng bố uy năng, nhưng ở Chư Thiên Hành, nhiều lắm cũng chính là cái dáng vẻ hàng. Đừng nói là ta, liền là hai người các ngươi, phòng trừng cũng có thể dễ dàng đập tan. Na Cha sáng mắt lên, thật. Lâm Tử Giao ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, bổ tiên tử còn có thể gạt ngươi sao? Ngao Bính rõ ràng nàng ý tứ, nhưng vẫn còn có chút không hiểu hỏi, nhưng dù cho như thế, tiên tử mạnh mẽ, như cũng là Ngao Bính bình sinh ý thấy, thực lực như vậy, lẽ nào cũng không thể coi là tiên. Ngươi đây liền không hiểu đi. Na Cha như là nhớ ra cái gì đó, dương dương đắc ý nói, ta nghe người ta nói qua, Chư Thiên vạn giới đối với tiên nhận thức là không giống. Chúng ta nơi đó tiên, cùng nơi này tiên không phải là cùng một cái khái niệm. Nha. Diệp Phàm chân mày cau lại, nhiều hứng thú nói, tiểu Na Cha, lời này ngươi là nghe ai nói? Na Cha trên mặt đến sắc cứng đờ, chật chẹp miệng ba, căm giận nói, một cái không hề tín dự, không tuân thủ hứa hẹn người. Diệp Phàm hiếu kỳ nói, cũng biết họ tên. Na Cha suy nghĩ một chút nói, hình như là họ Lâm, tự xưng cái gì Hoàn Vũ chân quân. Diệp Phàm cùng Lâm Tử Giao. Bên cạnh Ngao Bính như là cũng nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, Na Cha, ngươi nói vị này Hoàn Vũ chân quân, đúng hay không một vị thân mang bạch y công tử? Na Cha kinh ngạc nói, ngươi cũng đã gặp. Ngao Bính cười khổ nói, đúng là chưa từng thấy tận mắt, chẳng qua là ban đầu ở Đông Hải đáy biển tu hành, trong lúc hoảng hốt, mơ tới dáng dấp như vậy công tử, lại lần nữa khi tỉnh lại, trên người liền nhiều như vậy một viên lệnh bài. Bây giờ nghĩ đến, nên cũng là chân quân báo ngộng, đem này khiến tặng cho Ngao Bính. Na Cha bĩu môi nói, khẳng định là hắn. Cái tên này đều là như vậy thần bí, ta cùng hắn lần đầu gặp lại thời điểm, nói xong rồi hữu duyên lại gặp, kết quả hai năm đều không thể cùng hắn lại gặp mặt một lần, thật là không giữ lời hứa. Thử. Dầm. Lâm Tử Giao nuốt ngụm nước bọt, nhẹ nhàng meo meo mắt liếc bầu trời, nhỏ giọng thầm thì, ngài cũng nghe được, đây là hắn nói, theo ta cũng không quan hệ. Diệp Phàm thì lại thấy buồn cười, rốt cuộc biết hai con nhỏ nhập thành lệnh là đến từ đâu. Tương phùng tức là duyên. Diệp Phàm cười tiến lên phía trước nói, vừa bạn, ta bây giờ khá có thời gian rảnh, liền theo các ngươi cùng đi một chuyến đăng tiên cát, làm người từng trải từ bên chỉ để một, hai đi. Tốt. Ngao Bính sáng mắt lên. Hiển nhiên là biết có như vậy một vị Chư Thiên Thành tiền bối cùng đi chỗ tốt. Hắn liền vội chắp tay nói, còn chưa thỉnh giáo. Diệp Phàm khẽ cười nói, Diệp Phàm. Ngao Bính mặt lộ vẻ bừng tỉnh, lúc này cười chắp tay nói, Diệp đại ca. Chương 469, này tờ mở là 3 tuổi. Chương 469, này tờ mở là 3 tuổi. Được được được. Diệp Phàm đối với Ngao Bính lên nói rất là yêu thích, có điều bên cạnh Na Cha liền không dễ như vậy hầu hạ. Đối với đã chiếm được hắn thừa nhận người, Na Cha tự nhiên sẽ vô cùng nhiệt tình, nhưng nếu là chưa được hắn thừa nhận, chính là mạnh như Tam giáo thánh nhân. Phòng trừng cũng không có cách nào từ hắn nơi đó được cái gì sắc mặt tốt. Đi thôi, ta đã chờ không kịp. Na Cha một bên lẩm bẩm, một bên đẩy Ngao Bính về phía trước tiến lên. Ngao Bính lại vừa bực mình vừa buồn cười, không ngừng mà hướng về Na Cha nháy mắt, muốn cho hắn ở Diệp Phàm trước mặt cố gắng biểu hiện một chút. Đối với hắn hành động như vậy, Na Cha chỉ làm như không nhìn thấy. Diệp Phàm biết Na Cha tính nết, vì vậy cũng không thèm để ý, hơi cười sau, liền bước chân đi theo. Chờ chính thức bước vào Chư Thiên Thành, hai con nhỏ hài đồng tâm tính liền triệt để bạo lộ ra. Na Cha cái này ma hoàn hùng hài tử tự không cần nhiều lời. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Linh Châu Ngao Bính, đang nhìn đến Chư Thiên Thành cái kia phồn hoa mỹ lệ đường phố sau khi, cũng không khỏi há to miệng, phát sinh từng đạo tiếng than thở. Này cũng không có gì hay kỳ quái. Hai người tuy rằng bề ngoài như thiếu niên, kỳ thực đều chỉ là 3 tuổi hài đồng, được thế sự bức bách, thân bất do kỷ, này mới không thể không ép buộc chính mình trưởng thành, ngụy trang thành đại nhân rằng dốc. Mà hiện tại, rời đi cái kia phức tạp thế giới, Ngao Bính rốt cục có thể rút đi ngụy trang, khôi phục chân chính rằng dốc. Lấy mây vì là, lấy ngọc làm đai, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, giao đài Lãng Nguyệt, ngói xanh điêu manh, mái cong Lãng Nguyệt. Ngao Bính không nhịn được thở dài nói, như vậy tiên gia khí thế, làm thật không hổ là Chư Thiên Thành. So sánh cùng nhau, Na Cha thán phục liền tương đối thẳng trắng. Hoa, thật lớn. Hoa, thật cao. Hoa, rất sáng. Mọi người. Lâm Tử Giao không có gì để nói, chỉ có thể xoay đầu lại, đáp ý nhìn Ngao Bình nói, này mới cái nào đến đâu, có điều là khu đông thành một góc băng sơn mà thôi. Thật muốn mở mang hiểu biết, các loại rời đi đăng tiên các, nhường Diệp Phàm mang bọn ngươi đi một chuyến khu Tây Thành. Nơi đó vạn giới quảng trường, mới thật sự là náo nhiệt. Lâm Tử Giao tuy rằng tâm tư thuần túy, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng cái gì cũng không hiểu. Chí ít ở trực giác phương diện, nàng vẫn là tương đối nhạy cảm, một chút liền hai con nhỏ càng yêu thích náo nhiệt, mà không phải là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cái gọi là tiên gia khí thế. Đặc biệt là Na Cha, nghe nói như thế, nhất thời sáng mắt lên, lòng sinh chờ mong tỉnh. Liền ngay cả nhìn Lâm Tử Giao cảm thụ, cũng bởi vậy trở nên hợp mắt rất nhiều. Không lâu lắm, mọi người liền bước vào mái con về góc, sừng, dường như tiên cung đăng thiên cát. Nhìn thấy Lâm Tử Giao trở về bóng người, Phùng Bảo Bảo sáng mắt lên, chính muốn tiến lên kéo nàng tiếp tục chơi game, đột nhiên phát hiện nàng thật giống ở công tác, liền lại lần nữa ngồi xuống, bé ngoan cầm lấy tay cầm. Đều là dân công sở, nên hiểu sự tình, Phùng Bảo Bảo vẫn là rất hiểu. Lâm Tử Giao chính là thích nàng điểm này, liền cao giọng dặn hai câu sau, liền nhiệt tình đem hai con nhỏ dẫn đến càn khôn kính trước. Trong phút chốc, thần quang chiếu khắp, thấm nhuần tứ phương. Ngao Bính cùng Na Cha đều là chấn động, trong lúc hoảng hốt, đều có một loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Này chính là đăng tiên các càn khôn kính sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều có chút hoảng sợ. Cùng lúc đó, Diệp Phàm tiến đến Lâm Tử Giao bên người, bất động thanh sắc nhìn phía trước mặt nàng màn ánh sáng. Na Cha, nam, 3 tuổi. Các loại, này tờ mở là 3 tuổi. Diệp Phàm trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc ngắm nhìn thiếu niên dáng dấp Na Cha. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, an ủi mình nói, dù sao cũng là Na Cha mà, 3 tuổi trưởng thành dáng dấp như vậy, ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Hắn một bên nghĩ như thế, một bên tiếp tục nhìn về phía sau, nhân tộc, Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh vợ chồng chi tử, Thái Ức chân nhân đệ tử thân truyền, Xiển giáo đệ tử đại ba, ma hoàn chuyển thế. Vì lẽ đó, này ma hoàn chuyển thế lại là cái gì quỷ? Na Cha không phải Linh Châu tự chuyển thế sao? Diệp Phàm nhíu mày, trong lòng bay lên cảm thấy rất là vực. Không chờ hắn ngẫm nghĩ, Lâm Tử Giao liền đem tư liệu đổi thành Ngao Bính. Ngao Bính, nam, 3 tuổi, Đông Hải Long tộc, Đông Hải Long Vương Tam Thái tử, thân công báo đệ tử thân truyền, Linh Châu chuyển thế. Cái gì đồ chơi? Ngao Bính mới là Linh Châu chuyển thế, hơn nữa còn là thân công báo đệ tử thân truyền. Diệp Phàm trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn màn ánh sáng. Bởi hắn phản ứng quá lớn, bị trước mặt Lâm Tử Giao phát hiện. Người sau lườm hắn một cái, lợi dụng chính mình đăng tiên các chính thức công nhân quyền hạn, trực tiếp đem Diệp Phàm trục xuất công khai đài. Đi đi đi, này là của ta công tác, không muốn cùng người cướp. Diệp Phàm tức giận trả lời một câu, chợt trong bóng tối mở ra gờ giúp chat, hỏi thăm tới hai đứa nhóc này lai lịch. Cùng lúc đó, Ngao Bính cùng Na Cha liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được hỏi, tiên tử tỷ tỷ, thế nào? Không vấn đề lớn lao gì. Lâm Tử Giao trần chờ nói, chỉ là các ngươi tư liệu. Hai người nghe vậy thân thể cứng đờ, vẻ mặt đều trở nên hơi căng thẳng. Na Cha là lo lắng ma hoàng chuyển thế bí mật sẽ bại lộ, Ngao Bính thì lại là bởi vì thế giới kia đối với yêu tộc kỳ thị, lo lắng Chư Thiên Thành sẽ bài xích chính mình lòng tộc xuất thân. Nhưng làm bọn họ không nghĩ tới là, Lâm Tử Giao lưu ý căn bản không phải những này đổ bỏ thân phận. Nàng may mảnh cao lại, hơi có chút buồn rầu nói nói, xem các ngươi rằng dấp, ta cho rằng có ít nhất mười mấy tuổi đây, làm sao là hai cái 3 tuổi tiểu băng hoa, phải làm sao mới ở đây. Na Cha cùng Ngao Bính nghe vậy mà ra, phục hồi tinh thần lại sau, trong lòng đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Na Cha không nhịn được nói, 3 tuổi làm sao. Lâm Tử Giao lắc lắc đầu, sầu mi khổ kiểm nói, Chư Thiên Thành còn chưa từng có nhỏ như thế đệ nhất cư dân, ta cũng không biết có nên hay không đem các ngươi đưa đi trường học. Trường học. Hai con nhỏ hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt mở mịt. Lâm Tử Giao thở dài, giải thích, dựa theo Chư Thiên Thành cư dân giáo dục bắt buộc pháp, phàm 18 tuổi trở xuống, tuổi tròn 6 tuổi vị thành niên cư dân, đều cần tiên tiến hợp thời quang học trường học, hoàn thành 12 năm giáo dục bắt buộc. Nhưng cái này luật lệ là đứng cho những kia đệ nhị cư dân. Hai người các ngươi đã là đệ nhất cư dân, lại bất mãn 6 tuổi, khiến cho ta cũng không biết nên làm như thế nào. Cái kia không phải là một hạng cũng không phù hợp sao? Diệp Phàm cười đi tới, nhìn hai con nhỏ nói, theo ta thấy, coi như làm phổ thông người mới đối xử đi. Lâm Tử Giao cao mày nói, nhưng là bọn họ mới 3 tuổi ai? Diệp Phàm lắc đầu nói, 3 tuổi thì lại làm sao, hai người bọn họ mỗi cái có sư thừa, mà xuất thân bất phàm, tâm trí trưởng thành chi cấp tốc, xa phi thường người có thể so với, tự có thể đặc thù đối xử. Nói tới chỗ này, Diệp Phàm dừng một chút, rất hứng thú mà nhìn hai con nhỏ. Hắn lúc này đã từ thành viên nhóm nơi đó biết được hai người xuất thân thế giới, càng là một bộ bối cảnh thiết lập trải qua biến đổi, làm cho Linh Châu cùng Ma Hoàn đổi ạ niệm địa ảnh. Linh Châu chuyển thế Long tộc, Ma Hoàn giáng sinh Na Cha. Thú vị, thật sự có ý tứ. Diệp Phàm ánh mắt lấp lánh mà nhìn hai người, đặc biệt là bên cạnh đầu mọc sừng rồng Na Bính, càng là hấp dẫn hắn phần lớn sức chú ý. Tuy rằng thế giới kia mức năng lượng thấp hơn, không sánh bằng giả tiền, che trời, nhưng chân Long huyết thống tổng không phải giả. Lại thêm vào Linh Châu chuyển thế, dễ chính mầm thanh, Na Bính huyết thống nhất định sẽ chịu đến giả thiên thế giới vô số loài rồng vây đỡ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm khỏe miệng không nhịn được câu lên. Đối diện Ngao Bính nhưng là thân rồng run lên, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, gượng cười nói, Diệp đại ca, tiểu đệ trên người nhưng là có cái gì không thích hợp, vì là Hà đại ca muốn như vậy xem ta. Hả, không cái gì. Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, cười híp mắt nói, chính là nghĩ mở mang ma hoàn cùng Linh Châu phong thái thôi. Lời vừa nói ra, Ngao Bính cùng Na Cha đều là cứng đờ. Chờ phục hồi tinh thần lại, Ngao Bính thở dài một tiếng, thầm nghĩ thân phận của bọn họ quả nhiên vẫn bị càn khôn kính nhìn thấu. Không chờ bọn hắn có tiến vào một phần phản ứng, Diệp Phàm liền cười nói, yên tâm, có điều là Linh Châu cùng Ma Hoàn mà thôi, ở Chư Thiên Thành còn không tính là gì. Hai người các ngươi cứ việc lưu lại là được, nơi này cùng các ngươi thế giới không giống, không có người sẽ để ý các ngươi xuất thân, càng sẽ không tại sao nhân yêu quỷ tiên phân chia, liền đối với các ngươi có phiến diện. Nói tới chỗ này, Diệp Phàm như có như không liếc Ngao Bính một chút, hiển nhiên là có ý riêng. Ngao Bính lưu ý đến ánh mắt của hắn, cũng biết mình Đông Hải Long tộc thân phận đã bại lộ, trong lòng không khỏi bay lên một cỗ chen lẫn ấm áp cùng xấu hổ, tâm tình rất phức tạp. Không tin các ngươi liền nhìn nhà ta Tử Giao sư thúc. Diệp Phàm đi tới hai con nhỏ phía sau, ôm lấy bờ vai của bọn họ, nhỏ giọng đổ nước bọt nói, lấy cái tên này chỉ số thông minh, lại có thể tại bên trong đăng tiên các công tác, này còn chưa đủ lấy chứng minh Chư Thiên Thành đối với hết thảy người vào thành đều là đối xử bình đẳng sao? Na Cha không nhịn được cười một tiếng, nhưng tiếp theo liền phản ứng lại, hơi có chút chột dạ ngắm Lâm Tử Giao một chút. Bên cạnh Ngao Bính nhưng là thấy buồn cười, lắc đầu nói, tiên tử tỷ tỷ xích tử chi tâm, người ngoài chân thành, xác thực thích hợp này đăng tiên các công tác, nếu là đổi một người, e sợ cũng là không dễ như vậy nhường mới vào thành người yên tâm phòng. Diệp Phàm sửng sốt một chút, nghĩ thầm còn giống như thực sự là chuyện như vậy. Đăng tiên các có cấm chế bao phủ, thần thức khó có thể đột phá quanh thân ba thước, bởi vậy Lâm Tử Giao cũng không biết bọn họ nói cái gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy cùng mình có quan hệ. Tán gẫu cái gì đây? Nàng xinh đẹp mặt tối sầm nói, mau mau xử lý tốt đăng ký công việc, bảo bảo còn chờ ta chơi game đây. Diệp Phàm chân mày cau lại, đón hai con nhỏ ánh mắt nhún vai một cái, tốt tựa như nói, ngươi xem. Hai người non nớt trên khuôn mặt hiện ra ý cười, lúc này liếc mắt nhìn nhau, nhanh chân tiến lên, ở Diệp Phàm chỉ đạo dưới dựa theo bình thường người mới phương thức đi xong đăng ký quy trình. Chờ tất cả kết thúc, Diệp Phàm vung tay lên, liền muốn dẫn bọn họ đi vạn giới quảng trường đi dạo một vòng. Hai con nhỏ đã sớm vô cùng chờ mong, lúc này gật đầu liên tục, theo Diệp Phàm rời đi đăng tiên các. Dọc theo đường đi, đông đảo thành viên nhóm nghe tin tới rồi, có là muốn gặp gỡ tuổi hấu thơ thần tượng Tiểu Na Cha, có là đối với Ngao Bính cùng hắn sau lưng Đông Hải Long tộc cảm thấy hứng thú, muốn tìm cơ hội hợp tác một phen. Nhìn nhiều như vậy miệng nói ngẫu nhiên gặp thành viên nhóm, Diệp Phàm sạm mặt lại, vô cùng hối hận ở trong đám hỏi thăm hai người thân phận. Đúng là Na Cha cùng Ngao Bính có chút thụ sủng nhược kinh, đối với mình như vậy được hoan nên tình hình, trong lòng cũng là một trận mừng thầm. Thấy hai con nhỏ đều rất hưởng thụ những người bạn mới này nhiệt tình, Diệp Phàm cũng là không cần phải nhiều lời nữa, thần thức cảnh cáo bọn họ chú ý hình tượng sau, liền do bọn họ đi. Ước chừng nửa hôm sau, ở vạn giới quảng trường đi dạo đến không còn biết trời đâu đất đâu, thu hoạch vô số lễ vật hai con nhỏ, rốt cục nhớ tới chính mình thế giới còn có không rõ chân tướng người thân bạn bè đang đợi sau. Hai người một phen tính toán, lo lắng bọn họ sẽ bởi vì chính mình biến mất mà đánh lên, liền cũng là không còn hứng thú, dự định trước về nhà báo cái tin lại nói. Đối với này, Diệp Phàm cùng các thành viên nhóm đều tương đương tán thành. Có ý định khai phá thế giới kia thành viên nhóm dồn dập ra tay, đưa ở hai người rất nhiều lễ vật, sau đó vài lần căn dặn, nâng bọn họ cho Trần Đường Quan cùng Đông Hải Long tộc nhắn lời sau khi, này mới nhìn theo bọn họ kích hoạt rồi nhập thành lệnh. Lóe lên ánh bạc, Na Cha cùng Ngao Bính thân hình trong nháy mắt biến mất. Tô Hạo Minh ánh mắt lấp lánh, nhìn nơi bọn họ biến mất nói, rốt cục liên thông chân chính thần thoại vũ trụ. Lời này nói, Phạm Nhan liếc hắn nói, Yến Xích Hà, thiến nữ ưu hồn, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Phàm lắc đầu nói, Yến Minh thế giới đã là thời đại mặt pháp, thần Phật không hiện ra, tam giới tan vỡ, mà Na Cha cùng Ngao Bính thế giới vẫn còn phong thần đại chiến trước, coi như mức năng lượng chỉ có trung tiên, cũng là một cái ẩn chứa vô cùng tài nguyên bảo khố. Nghe đến đó, Tiêu Viêm không nhịn được nói, không phải ta nói, có tam thanh tam giáo, phong thần đại chiến, còn có Na Cha long tộc, thậm chí định hải thần châm cùng ngàn năm sau hậu tử. Thế giới như vậy, quả thật chỉ là một cái trung tiên thế giới sao? Chương 470, yêu tộc cũng năng lực đế. Chương 470, yêu tộc cũng năng lực đế. Nghe được Tiêu Viêm nghi vấn, Tô Hạo Minh cùng Diệp Phàm không khỏi bèn nhìn nhỏ cười. Tiểu Viêm tử, đây chính là ngươi có chỗ không biết. Tô Hạo Minh cười nói, ta đã sớm hỏi qua đại ca, hắn nói ở thần thoại đa nguyên vũ trụ, tam thiên thế giới càng là tiếp cận trung ương chủ thiên đạo, liền càng là cùng chủ thế giới tương tự. Mà chúng nó càng là cùng chủ thế giới tương tự, liền càng có thể được chủ thiên đạo nhìn kỹ. Na Cha thế giới tuy rằng phương hướng chính tương đồng, nhưng vừa đến có rất nhiều biến đổi, hai đến lúc dây tương đối khá cao, cùng bây giờ đang chuẩn bị Tây Du đại kế chủ thế giới cách nhau rất xa, vì vậy mới chỉ là trung thiên thế giới. Cho tới những kia chân chính đại thiên thế giới, bất kể là phong thần diễn nghĩa, vẫn là thượng cổ chi kiếp, bây giờ cũng đã đẩy mạnh đến Tây Du ký liên quan nội dung ở kịch. Nghe được Tô Hạo Minh lời nói, Tiêu Viêm cùng các thành viên nhóm dồn dập đống nhiên tỉnh ngộ. Chiếu nói như vậy, nếu như Na Cha thế giới có thể cấp tốc kết thúc phong thần, đẩy mạnh đến Tây Du đại kế, chẳng phải là cũng có cơ hội thăng cấp thành đại thiên thế giới? A, trên lý thuyết là có thể. Diệp Phàm trầm ngâm mở miệng, chợt lắc đầu nói, nhưng cứ như vậy, Na Cha thế giới thì sẽ được trung ương thiên đạo quan tâm, này đối với chúng ta tới nói cũng không thể xem như là một chuyện tốt. Tô Hạo Minh cười nói, Diệp lão đệ nói không sai, đại ca sở dĩ lựa chọn Na Cha thế giới làm điểm cắt vào, liền là bởi vì thế giới này đã có hoàn chỉnh thần thoại tài nguyên, lại không ở chính giữa ương thiên đạo Tây Du đại kế bên trong. Trước tiên liên thông cái thế giới này, đối với chúng ta Chư Thiên Thành phát triển có cực to có ích. Các thành viên nhóm dồn dập mặt lộ vẻ hiểu rõ, một phen nói nhỏ sau, liền ai đi đường đấy, chuẩn bị sửa sang một chút chính mình thế giới tài nguyên, nhìn nên làm gì cùng Na Cha thế giới thế lực tiến hành hợp tác. Thần thoại thế giới, Trần Đường Quan. Ở Na Cha cùng Ngao Bính biến mất sau khi, toàn bộ Trần Đường Quan đều rơi vào ngắn ngủi ngưng trệ bên trong. Chờ phục hồi tinh thần lại, Thái Ức chân nhân tức giận nhìn phía Thân Công Báo, chất vấn hắn đến cùng dùng âm như quỷ cái gì, mà Thân Công Báo cũng cho rằng là Thái Ức chân nhân động tay chân, liền nộ mà ra tay, ép hỏi đồ đệ Ngao Bính tâm tích. Song phương lại lần nữa ra tay đánh nhau, ở Trần Đường Quan trên không đấu pháp không ngớt. Cũng trong lúc đó, Đông Hải Long Vương Ngao Quang nhận ra được Ngao Bính khí tức biến mất, lúc này đột nhiên mở mắt ra, trong lòng hiện ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi cùng bi phẫn tỉnh. Hắn thương con sốt ruột, tâm thần đại loạn, kết quả bị Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận nắm lấy cơ hội, lấy Thiên Phú Thần Thông vì là điều kiện, thuyết phục hắn cùng bị trấn áp ở đáy biển Tam Hải Long Vương hợp tác. Ngao Nhuận Thiên Phú Thần Thông tên là Liệt Không Trảo, nắm giữ xé rách không gian, liên thông bản thể mạnh mẽ công hiệu. Dựa vào năng lực này, Ngao Quang hoàn toàn có thể phái thủ hạ Long tộc đi tới Trần Đường Quan, cầm trong tay Liệt Không Trảo xé rách không gian, trực tiếp liên thông Đông Hải đáy biển, ở không ảnh hưởng trấn yêu đại trận tình huống, tự mình hiện thân điều tra tình huống. Ngao Quang quan tâm sẽ bị loạn, gấp muốn biết được cấu tử tình hình, liền hơi thêm trầm ngâm, liền đáp ứng rồi Ngao Nhuận đề nghị. Liên như vậy, Đông Hải Long tộc mang Liệt Không Trảo đến đây, ở Trần Đường Quan trên không xé rách không gian, liên thông đáy biển luyện ngục. Trong phút chốc, đạo đạo luyện ngục dung nham còn như là thác nước rơi rụng mà xuống, lắp bắp ở Trần Đường Quan xung quanh trên mặt biển, nhất thời đem nước biển đông lại thành nam, dường như một vòng hình dạng vòng tròn vách núi giống như, đem cả tòa thành trì bao quanh vây nốt. Giữa bầu trời, vô số đáy biển yêu thú thân quấn xiềng xích, đạp lên dung nham hiện lên ở nước trong miệng. Ba vị bị trấn áp Long Vương du thân mà ra, lơ lửng giữa không trung, kinh bị nhìn người phía dưới tộc quân hải. Đông Hải Long Vương Ngao Quang linh hồn xuất hiếu, ở Tam Long trước người hiện hóa ra nửa trong suốt thân rồng, một đôi mắt rồng lạnh lẽo âm trầm như băng, quan sát phía dưới chính đang chiến đấu thân công báo cùng Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân nhất thời cả kinh, vội vàng bước ra lui tránh, không dám quá nhiều cùng thân công báo dây dưa. Thân công báo nhưng là cười lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, trở lại Đông Hải Long Vương đám người bên người. Liền, làm Na Cha cùng Ngao Bính mang bao lớn bao nhỏ lễ vật trở về thời điểm, nhìn thấy chính là song phương đối lập, cùng với Trần Đường Quan xung quanh giống như luyện ngục giống như cảnh tượng. Không nghi ngờ chút nào, hai con nhỏ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Chờ phục hồi tinh thần lại, Na Cha trợn tròn đôi mắt, trong mắt như có liệt diễm bốc lên. Tay phải hắn đột nhiên vung lên, nhất thời liền có nói đạo hỏa quang tự xa xa bắn nhanh mà đến, ở hắn bàn chân cùng trong lòng bàn tay phân biệt ngừng tụ thành một đôi cháy hừng hực phong hỏa luân, cùng một thanh hoa sen làm sức hỏa tiêm thương. Cùng lúc đó, đạo kia đỏ sẫm như máu hồn tiên lang phá không mà đến, như du long giống như linh động vẩn quanh ở Na Cha quần thân, đem hắn bên trong đến giống như ma thần trên đời, khí diễm ngập trời. Một giây sau, dâng trào sóng lửa ầm ầm bạo phát, phóng lên trời, như một vầng mặt trời chói chang lên không, đem cả tòa Trần Đường Quan chiếu lên một mảnh đỏ đậm. Dương Dực chi ý xông lên trời cao, ép thẳng tới dung nham bên trên tím đen vết nứt. Vô số yêu tộc hét lên kinh ngạc, không nhịn được bị này sóng lửa bức lui mấy bước. Chính là thân là Tứ Hải Long Vương Ngao Nhuận đám người, cũng không khỏi tâm thần đều chấn động, con người bên trong khinh bị chi ý cấp tốc biến mất, thay vào đó là khó có thể che giấu hồi hộp cùng ngưng ác. Đông Hải Long Vương bỗng nhiên cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy trên mặt đất, Na Cha hiện hóa ra sáu tay thân, thân quấn hôn tiên lăng, cầm trong tay hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, toàn thân liệt diễm quần quần bốc lên, trong tay mũi thương bỗng nhiên vung lên, nhắm thẳng vào trên không tối om om vạn ngàn yêu tộc. Lão thất phu, ngươi có ý gì? Na Cha căm tức Ngao Quang, phát sinh một tiếng sấm rền giống như gào thét. Nhưng giờ khắc này Ngao Quang nhưng hoàn toàn không có để ý Na Cha lửa giận, một đôi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh sừng rồng thiếu niên, nguyên bản uy nghiêm đáng sợ vẻ lạnh lùng, trong khoảnh khắc làm mềm thành kinh hỉ cùng kích động. Ngao Bính, Na Cha cha nhi. Cũng trong lúc đó, Lý Tính vợ chồng cùng Thái Ức chân nhân cũng là một mặt kích động, không nhịn được kinh hỉ lên tiếng. Đông đảo âm thanh cùng truyền đến, nhưng Ngao Bính nhưng không lo được này rất nhiều, đội vàng ngăn cản Na Cha, khổ, đáng, khuyên nhủ, Na Cha, bình tĩnh, tiến tính một chút. Trong này định có hiểu nhầm, đợi ta hỏi thăm một phen, định có thể giải trừ hiểu lầm, không nhường Trần Đường Quan xuất hiện bất kỳ thương vong. Gần như cầu xin âm thanh truyền vào trong tai, Na Cha rốt cục tỉnh táo lại, trong tay hỏa tiêm thương hướng phía dưới một trận, trên người bốc lên lăn lộn liệt diễm cũng thoáng lắng lại. Nhưng dù vậy, trên mặt của hắn như cũng lạnh lẽo âm trầm như băng, giảm thấp thanh âm nói, xem ở trên mặt mũi của ngươi, ta có thể không tính toán với bọn họ, nhưng nếu là giải trừ hiểu lầm sau khi, những người này vẫn là không muốn lui binh. Không thể. Ngao Bính như chặt đinh chém sắt gián đoạn đề tài, chợt thả người nhảy lên, bay về phía bầu trời. Cùng lúc đó, Thái Ức chân nhân cùng Lý Tĩnh vợ chồng đã cấp tốc tới rồi, ân phu nhân mặt đẹp treo nước mắt, ôm chặt lấy Na Cha, nước nở kêu, "Cha nhi, ta cha nhi." Na Cha trên mặt ý lạnh rút đi, ngược lại đỏ mặt trứng, khá hơi ngượng ngùng mà nói lẩm bẩm, "Nương, nhiều người như vậy đều nhìn đây." Ân phu nhân hoàn toàn không để ý đến Na Cha lời nói, hung hăng ôm Na Cha nước nở. Nàng nguyên tưởng rằng hôm nay liền muốn mất đi chính mình cha nhi, vì thế lo lắng đầy đủ 3 năm, hiện nay xoay chuyển tình thế, trong lòng tâm tình rất phức tạp nhất thời như vỡ đê thoát lũ giống như trút xuống mà ra. Kỳ thực không chỉ là nàng, Lý Tĩnh cũng có đồng dạng cảm thụ. Nhưng hắn dù sao cũng là chủ nhân một gia đình, một thành chi tổng binh, không thể như phu nhân như vậy thỏa thích biểu lộ, chỉ có thể đỏ mắt, nhẹ nhàng đem mẹ con hai người ôm vào trong ngực. Nhìn thấy này ôn nhu một màn, bao quát Thái Ức chân nhân ở bên trong, hết thảy Trần Đường Quan bách tính đều không khỏi mặt lộ vẻ nụ cười. Nhưng rất nhanh, Thái Ức chân nhân liền phản ứng lại, vội vã tiến lên nói, "Thiên kiếp tiêu tan, Na Cha tính mạng liền đã vô ưu, nhưng trước mắt tình huống nguy cấp, vẫn là trước tiên xử lý một chút chính sự đi." Lý Tính vợ chồng phục hồi tinh thần lại. Ân phu nhân từ Na Cha trên bả vai ngẩng đầu lên, hơi ngượng ngùng mà xoa xoa nước mắt. Sau đó nhìn trong ngực hưởng thụ mẫu thân ôm ấp Na Cha, vẻ mặt lo lắng nói, "Cha nhi, ngươi mới vừa đi đâu?" "Mới vừa à?" Na Cha trừng mắt nhìn, cười hát hát nói, "Vậy thì nói rất dài dòng." "Cái gì? Chư Thiên Thành?" Nghe được Ngao Bính truyền âm, Đông Hải Long Vương Ngao Quang nhất thời cả kinh, khó có thể tin mà nhìn chính mình nhi tử. Vạn giới liên thông chi địa, Chư Thiên Luân về vị trí. Cõi đời này lại còn có như vậy thần kỳ địa phương. Ngao Bính trịnh trọng gật đầu, sau đó thấp giọng truyền âm nói, "Không chỉ như vậy, theo ta cùng Na Cha kết bạn bằng hữu nói tới, chư thiên vạn giới bên trong cũng có không ít mạnh mẽ long tộc. Hơn nữa cùng bọn ta không giống là, tình cảnh của bọn họ không hề gay go, mỗi cái hùng bá một phương, thực lực hùng hậu. Diệp đại ca còn nói, chúng ta tứ hải long tộc tuy rằng thực lực như thế, nhưng thắng ở huyết thống chính thống, chỉ cần có thể cùng dị thế giới long tộc câu kết, định có thể thu được bọn họ viện trợ. Dị thế giới long tộc sao? Ngao Quang nghe vậy trong lòng hơi động. Tuy nói cầu viện dị thế giới long tộc, đồng dạng có dẫn sói vào nhà nguy hiểm máy, nhưng đối phương dù sao không phải này giới thổ dân, xác suất lớn sẽ không lâu dài dừng lại. Lại thêm vào mọi người cùng thuộc về long tộc, cho dù phát sinh kém cỏi nhất tình huống, cũng không thể so với hiện tại càng kém. Nghĩ tới đây, Ngao Quang mặt lộ vẻ trầm ngâm, đang muốn mở miệng thời khắc, liền nhìn thấy Thân Công Báo cũng bay tới. Ngao Bính. Thân Công Báo biểu hiện thân thiết, trên dưới đánh giá Ngao Bính nói, ngươi thế nào? Ngao Bính trong lòng ấm áp, lúc này chắp tay nói, sư phụ, đồ nhi không được gì. Rất tốt. Thân Công Báo mặt lộ vẻ ý cười. Ngao Bính cùng Phụ Vương liếc mắt nhìn nhau, người sau trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu, biểu thị Thân Công Báo có thể tín nhiệm. Ngao Bính thấy thế vui vẻ, lúc này không do dự nữa, thần thức truyền âm, đem chư thiên thành sự tình cũng nói cho sư phụ. Không ngạc nhiên chút nào, nghe việc này Thân Công Báo cũng là một trận khiếp sợ. Hơn nữa cùng Ngao Quang so với, hắn tâm tư rõ ràng càng sâu, trầm ngâm một lát sau, thấp giọng hỏi, "Đồ Nhi ngoan, trong miệng ngươi vị này lá, Diệp đại ca, hắn đáng giá tín nhiệm sao?" Ngao Bính hồi tưởng một hồi Diệp Phàm đã nói với hắn, chắc chắc gật đầu nói, "Diệp đại ca người mang yêu đế chi tâm, ở hắn thế giới càng là cùng yêu tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm." "Yêu đế?" Thân Công Báo cùng Ngao Quang vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn Ngao Bính. Ngao Bính giải thích, "Có người nói là Diệp đại ca thế giới kia một vị đại thần thông giả, bản thể chính là một cây hoa sen, đắc đạo sau bị hàng tỷ yêu tộc, không, bị hàng tỷ sinh linh cộng tôn làm đế." "Cái gì? Yêu tộc cũng có thể làm đế?" Thân Công Báo cùng Ngao Quang hai mặt nhìn nhau, đều là trong lòng hoảng hốt, tựa hồ rất khó tưởng tượng, yêu tộc xuất thân, dĩ nhiên cũng có thể được chúng sinh tán thành, bị hàng tỷ sinh linh cộng tôn làm đế. Chương 471, Hải Nhi mới 3 tuổi a. Chương 471, Hải Nhi mới 3 tuổi a. Ở Na Cha thế giới, nhân yêu phân chia so với chính thống thần thoại thế giới càng thêm rõ ràng. Liền ngay cả thông thường sẽ cùng yêu tộc làm ra phân chia tứ hải long tộc, đều lưu lạc tới tình cảnh như vậy, Thân Công Báo bực này chân chính từ con báo tinh tu luyện thành tiên tu sĩ, thì càng không cần nhiều lời. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ rất khó tưởng tượng ra thiên thế giới yêu đế sẽ là cái gì dáng dấp. Nhưng Ngao Bính dù sao tuổi nhỏ, vẫn không có như sư phụ cùng phụ vương như vậy trải qua thành kiến cùng kỳ thị. Nói tới yêu đế, hắn trước tiên nghĩ đến, trái lại là Diệp Phàm đề cập với hắn một cái chuyện lý thú. Đúng rồi. Ngao Bính sáng mắt lên, tràn đầy phấn khởi nói, bây giờ, vị kia thanh đế tuy đã biến mất không còn tâm tích, nhưng hậu nhân nhưng vẫn là công nhận yêu tộc công chúa. Diệp đại ca người mang yêu đế chi tâm, đến thanh đế truyền thừa, có người nói còn bởi vậy kém một chút cùng bị công chúa kia kết thân đây. Yêu tộc công chúa. Ngao Quang trong lòng hơi động, không khỏi nhìn phía bên người Thân Công Báo. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm quay đầu, đưa mắt tìm đến phía trước mặt Ngao Bính. Ân, dung mạo tuấn tú, khí chất thanh linh, dung mạo đều là thượng giai, lại thêm vào hắn Đông Hải Long Vương Tam Thái tử thân phận, chắc hẳn lẽ ra có thể vào được dị thế giới yêu tộc pháp nhãn đi. Đón sư phụ cùng cha để xem kỹ ánh mắt, Ngao Bính một cái giật mình, trong lòng đột nhiên hiện ra một cố dự cảm bất tường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn hai người, nhỏ giọng thử dò xét nói, "Phụ vương, sư phụ, các ngươi làm gì như thế nhìn Hải Nhi?" Ngao Quang hơi cười, thấp giọng tự đắc nói, "Con trai của ta chính là Linh Châu chuyển thế, huyết thống chính thống, xuất thân không tầm thường, cùng trong miệng ngươi vị kia yêu tộc công chúa, chắc hẳn cũng là cửa làm." "Khu, không kém bao nhiêu đi." Thân Công Báo nhếch miệng lên, tự hào nói, "Không, không sai." Ngao Bính khỏe miệng co giật, thông minh như hắn, nơi nào còn không rõ hai vị ý tứ. Đây là nghe được yêu tộc công chúa, liền nghĩ an bài cho hắn thông gia. Cái này sao có thể được đây? Lại không nói vị công chúa kia cùng Diệp đại ca không minh bạch, chính là trong sạch, hắn cũng không nghĩ liền như vậy cùng một vị chưa từng gặp nữ tử ở chung một đời. Huống chi, nhân gia tự có truyền thừa, thế lực mạnh mẽ vượt xa Đông Hải, có thể hay không coi trọng hắn vẫn là chưa biết đây. Ngao Bính sắc mặt từng đỏ, trong lòng chống cự, lúc này cười khổ nói, "Phụ vương, Hải Nhi mới 3 tuổi a." "Cũng vậy." Ngao Quang mặt lộ vẻ tiếc nuối, thở dài sau, qua loa nói, "Cái kia liền lại bàn, lại bàn." Ngao Bính lo lắng phụ vương thật sẽ lại bàn, liền đội vã nói sang chuyện khác, nói chung, có chư thiên thành ở, ta Đông Hải Long tộc tương lai liền có vô số độ khả thi, cần gì phải xoắn xuýt ở Linh Châu cùng ma hoàn đây. Ngao Quang khẽ cau mày, lắc đầu nói, thường nói, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, như thế nào đi nữa mỹ hảo tương lai, cũng cần trước tiên vượt qua trước mắt kiếp nạn. "Ngao Bính, ta biết ngươi coi Na Cha vì là bạn, nhưng các ngươi dù sao thuộc về hai cái trận doanh, có một số việc cũng không thể xử trí theo cảm tính a." "Xử trí theo cảm tính sao?" Thân Công Báo khẽ miệng co giật, hơi có chút không nói gì mà nhìn Ngao Quang. Cái tên này chỉ là nhận ra được Ngao Bính khí tức biến mất, liền vô cùng lo lắng vây rồi Trần Đường Quan, thậm chí còn mạo hiểm cùng bị trấn áp đáy biển yêu thú hợp tác. Hành động như vậy, cũng xứng giao hấn Ngao Bính xử trí theo cảm tính. Thân Công Báo trong lòng nhổ nước bọn, nhưng trên mặt vẫn gật đầu một cái, vẻ mặt trịnh trọng phụ hòa nói, "Thay Linh Châu cùng Ma Hoàn, đối với chúng ta tới nói đã là lớn. Tội lớn. Nếu là liền như vậy chịu binh, vung tha Trần Đường Quan, làm sao có thể bảo đảm bọn họ không? Sẽ không đem việc này bẩm báo lên trên." Ngao Quang nén được tính tình nghe xong Thân Công Báo nói lắp lời, chợt gật gật đầu, đối với này biểu thị tán thành. Ngao Bính trên mặt tươi cười, khẽ cười nói, "Nếu như chỉ là lo lắng cái này, Hải Nhi cùng Na Cha tự có biện pháp giải quyết." "Ồ." Ngao Quang cùng Thân Công Báo liếc mắt nhìn nhau, đều là biểu hiện khẽ nhúc nhích. Ngao Bính thấp giọng nói, "Chư Thiên Thành liên tiếp vạn giới, các loại kỳ chân dị bảo, có thể nói vô cùng vô tận. Hai Nhi cách trước khi đi, cũng từng ở Chư Thiên Thành vạn tượng tụ bảo các bên trong, mua được không ít bảo vật quý giá. Trong đó có một cái chất bảo, tên là Hư Không Khế, có người nói là vị thành chủ kia đại nhân tự tay vẽ ra chi khế ước, nắm giữ ngang qua Chư Thiên vạn giới mạnh mẽ khế ước lực lượng. Chỉ cần chúng ta cùng Trần Đường Quan ký kết Hư Không Khế, liền không cần phải lo lắng đối phương sẽ tiết lộ Linh Châu bí mật. Còn có bảo vật như vậy." Ngao Quang cùng Thân Công Báo liếc mắt nhìn nhau. Người sau nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, "Nếu là tìm siêu hồn đây." Ngao Bính lạnh nhạt nói, "Không sợ chết, vậy thì cứ việc nhường hắn thử một lần tốt." Ngao Quang ngạc nhiên nói, "Tự tin như thế?" Ngao Bính cười nói, "Đương nhiên." Thân Công Báo không nhịn được nói, "Chư Thiên Thành thật sự có mạnh mẽ như vậy?" Ngao Bính hơi cười, thấp giọng nói, "Sư phụ, ngài có lẽ còn nhớ, ta cùng Na Cha biến mất thời gian, đồng dạng biến mất còn có cái gì đi?" Thân Công Báo con ngươi đột nhiên co, bật thốt lên, "Thiên Kiếp Chú." Ngao Bính mỉm cười gật đầu, cảm khái nói, "Thiên Kiếp Chú ai, chắc hẳn không cần đổ nhi nhiều lời đi. Nhưng ở Chư Thiên Thành, vị kia họ Lâm tiên tử bèn bèn là giơ giơ tay áo, liền phóng ra vạn trượng hào quang, dễ như ăn cháo đập nát Thiên Kiếp Chú." "Cái gì?" Thân Công Báo cùng Ngao Quang đầy mặt khiếp sợ, khó có thể tin mà nhìn Ngao Bính. "Lời ấy thật chứ?" "Đương nhiên." Thân Công Báo vội vàng nói, "Như vậy đại thần thông giả, nhưng là vị kia Chư Thiên Thành thành chủ." Ngao Bính đàng hoàng nói, "Không phải, chỉ là đóng giữ đăng tiên các một vị tiên tử." Ngao Quang hiếu kỳ nói, "Đăng tiên các?" Ngao Bính giải thích, "Chính là người mới vào thành đăng ký vị trí, cùng Trần Đường quan vệ binh gần như." Thân Công Báo cùng Ngao Quang liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Ngao Bính biết bọn họ đã bị Chư Thiên Thành mạnh mẽ chấn động, lúc này tận dụng mọi thời cơ nói, "Sư phụ, phụ vương, các ngươi đừng quên, Na Cha cũng có nhập thành lệnh. Ở kỳ chân dị bảo các, hắn mua bảo vật không thể so Hải Nhĩ, hơn nữa ma hoàng yêu thích, các ngươi cũng là biết. Nếu là quả thật tiếp tục vây nuốt xuống, làm cho Na Cha lấy ra những bảo vật kia." Ngao Bính mặt lộ vẻ khó xử, còn chưa nói hết, nhưng hắn ý tứ, Thân Công Báo cùng Ngao Quang cũng đã sáng tỏ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là chìm xuống. Ma hoàn hỉ phá hoại, hắn mua bảo vật, khẳng định không giống Ngao Bính như vậy ôn hòa, nói không chắc liền hơi lớn sát khí, có thể đem bọn họ tứ hải lòng tộc tận diệt rơi. Nghĩ tới đây, Ngao Quang cùng Thân Công Báo cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọn. Người trước trầm ngâm chốc lát, thử dò xét nói, "Đã như vậy, vậy thì nói chuyện xem." "Tốt." Ngao Bính mừng rỡ trong lòng, lúc này phi thân mà xuống, rơi vào mặt đất. Cùng lúc đó, Na Cha cũng đã đem Chư Thiên Thành sự tình nói cho cha mẹ cùng Thái Ất chân nhân. Ba người biểu hiện cùng Ngao Quang cách biệt không xa, chỉ ở nhỏ bé nơi hơi có chút không giống. Tỷ như Thái Ất chân nhân lưu ý là Thiên Tôn dưới Thiên Kiếp Chú càng bị dễ dàng như thế hóa giải, Lý Tĩnh lưu ý là các thành viên nhóm nâng Na Cha đưa tới hợp tác ý đồ. Mà Ân Phu nhân lưu ý là cha nhi ở bên kia kết giao bạn tốt, liên tục truy hỏi bọn họ tính cách làm sao, chỉ lo chính mình nhi tử kết bạn không cẩn thận, bị người lừa. Đương nhiên, dứt bỏ sai biệt không nói chuyện, đối với Chư Thiên Thành nhân vật như vậy, ba người đều là một mặt khiếp sợ. "Nha đúng rồi." Na Cha đột nhiên vỗ đầu một cái, như là nhớ ra cái gì đó, cười hì hì nói, "Cha, mẹ, Hà đại ca biết ta muốn trở về gặp các ngươi, còn cố ý nâng ta đưa các ngươi một cái lễ vật." "Nha." Lý Tĩnh vợ chồng nghe vậy liếc mắt nhìn nhau. Ân Phu nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Cái này sao có thể được đây, có nói là không có công không nhận lộc, ngươi những bằng hữu kia đối với ngươi cùng Ngao Bính như vậy chăm sóc, cha mẹ cảm kích bọn họ còn đến không kịp, lại há có thể thu bọn họ lễ vật. Này, lại không phải cái gì hiếm có, yêu thích đồ chơi." Na Cha không để ý chút nào, thuận miệng nói, "Hà đại ca nói, vật này ở bọn họ bên kia cực kỳ thông thường, liền cùng chúng ta nơi này quả cầu như thế, không đáng giá." Lời còn chưa dứt, Na Cha vung tay lên, liền từ bên hông trong túi chứa đồ phóng ra một vệt sáng. Trong phút chốc, lưu quang ngưng hình, hóa thành một bộ đám người cao kim loại áo giáp, lấy màu bạc vì là đáy, tô điểm màu tím hoa văn, toàn thân tinh tế, mắt đầy linh quang, dường như vật sống như thế, ngẩng đầu nhìn phía trước Na Cha. Thái Ức chân nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, "Đây là con rối?" Na Cha không hề trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia song con mắt màu xanh lam, bất mãn nói, "Không phải ta, là ta nương." Mặc dù cả gì, tím, áo giáp lập tức quay đầu nhìn tới, một đôi mắt phóng ra màu xanh lam của sáng, chỉ quét qua, liền trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đạo đạo lưu quang bay về phía Ân Phu nhân. "Nha." Ân Phu nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, rất muốn lập tức tránh. Nhưng xuất phát từ đối với cha nhi người đi đường, nàng vẫn là ngừng lại bước chân, trơ mắt nhìn lưu quang lần lượt bám thân. "Ka ka ka," nương theo đạo đạo kim loại khảm hợp âm thanh, mặc dù cả gì, tím, áo giáp một lần nữa tổ hợp, khiến nguyên bản thân mang váy tím Ân Phu nhân biến thành khoác toàn thân áo giáp vai hùng nữ tướng quân. Nàng đầy mặt kinh ngạc, nhìn trước mắt toàn tức hình chiếu hình ảnh, không khỏi giơ lên cánh tay của chính mình. Nhẹ nhàng nắm chặt, liền có một thanh năng lượng màu tím kiếm từ mảnh che tay chúng đạn ra, tỏa ra hơi thở nóng bỏng. "Thật là lợi hại." Ân Phu nhân than phục một tiếng, không nhịn được nhìn phía Na Cha, "Cha nhi, đây là bảo bối gì?" Lý Tĩnh cùng Thái Ức chân nhân đồng dạng quay đầu, nhìn phía Na Cha. Đón ba người kinh ngạc ánh mắt, Na Cha dương dương tự đắc, đang muốn mở miệng giải thích, đột nhiên vẻ mặt cứng đờ, mặt mày ủ rũ nhỏ giọng thầm thì, "Đồ chơi này gọi cái gì tới, hình như là cái gì thiết giáp?" "Là động lực thiết giáp." Giữa bầu trời truyền đến một đạo bất đắc dĩ âm thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Ngao Bính từ trên trời giáng xuống, bất đắc dĩ nhìn Na Cha một chút, chợt mỉm cười nói, "Vật ấy tên là động lực thiết giáp, có người nói là lấy linh thạch làm nguồn năng lượng áo giáp loại pháp khí, có thể to lớn tăng cường người mặc tốc độ cùng sức mạnh, thích hợp nhất Lý tướng quân cùng Ân Phu nhân như vậy võ giả." "Không sai." Na Cha gật đầu liên tục, biểu thị chính mình cũng nghĩ nói như vậy tới. Ngao Bính ánh mắt thoáng nhìn, lưu ý đến Lý Tĩnh trong mắt thán phục tỉnh, liền trong bóng tối đâm Na Cha một hồi. Na Cha hơi sững sờ, chợt hiểu ý, vung tay lên, phóng quát nói, cha cũng có, cầm. Lời còn chưa dứt, khác một bộ rõ ràng uy vũ rất nhiều thiết giáp bắn hiện ra, khóa chặt Lý Tĩnh sau khi, tựa như mới như vậy sụp đổ thành đạo nói lưu quang, dán vào tại trên người Lý Tĩnh. Chương 472, Đông Hải Liên Minh chương 472, Đông Hải Liên Minh chờ lưu quang thu lại, vốn là hùng vĩ khôi ngô Lý Tĩnh lại lần nữa tăng gọn một vòng. Nguyên bản màu xanh thường phục dĩ nhiên bị xanh đen vẻ dày nặng áo giáp bao trùm. Bên trên đạo văn điêu khắc, vai nuốt đầu thú, eo bàn long vẩy, hoa văn trong lúc đó mơ hồ có dòng nước giống như linh quang lưu chuyển, vì là này nguyên bản tràn ngập phong cách cổ áo giáp tăng thêm một phân khoa huyễn giống như năng lượng cảm giác. Lý Tĩnh ngạc nhiên nhìn trên người bị vũ thiết giáp, không nhịn được đưa tay nắm tay, nhận biết được một hồi thiết giáp sức mạnh. Vâng. Trong phút chốc, năng lượng bao ngọng, theo Lý Tĩnh nắm tay động tác cầm ẩm bạo phát, càng là dễ dàng bóp nát không khí, nổ tan ra một đoàn bay múa đầy trời nhạt lam sắc quang điểm. Thật mạnh tăng cường. Lý Tĩnh mặt lộ vẻ thán phục, trong lòng lập tức liền ý thức được bộ này động lực thiết giáp giá trị. Nếu như Trần Đường Quan mỗi một vị binh sĩ cũng có thể mặc mang như vậy thiết giáp, cái kia dị vãng đối phó yêu ma quỷ quái, lại há có thể đối với Trần Đường Quan tạo thành uy hiếp gì? Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được nữa, bật thốt lên, như bảo vật này, quả thật ở thế giới kia cực kỳ thông thường. Na Cha không chút do dự nói, đương nhiên. Lý Tĩnh bất đắc dĩ nhìn hắn một chút, hiển nhiên là đối với chính mình nhi tử mạnh miệng không như vậy tín nhiệm. Hắn xoay đầu lại, đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía Ngao Bính, chỉ thấy Ngao Bính thở dài nói, đương nhiên không đến nỗi. Na Cha kinh ngạc nhìn phía Ngao Bính, ngươi không tin Hà đại ca? Ngao Bính lắc đầu nói, cũng không phải, chỉ là này hai cỗ thiết giáp dù sao đưa ở thúc phụ cùng thím lấy vật, Hà đại ca coi như ngoài miệng nói không đăng giá, đưa ra tay cũng tuyệt đối không thể là món hàng tầm thường. Nếu không, chẳng phải là đối với ngươi còn có thúc phụ thím bất kính. Na Cha nghe vậy mẩn ra, suy nghĩ một chút sau, vui vẻ nói, cũng là. Thấy Na Cha đã bị mình lừa gạt, Ngao Bính trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lý Tĩnh vợ chồng nhưng là sáng mắt lên, một mặt kính phục mà nhìn Ngao Bính, như là không nghĩ tới vị này Đông Hải Long Vương Tam Thái tử dĩ nhiên thật có thể chần chừ đến chính mình hùng hải tử tính nết. Có điều lại nói ngược lại, Ngao Bính cười nói, mặc dù là cái bên trong chân phẩm, cũng có thể hết ngồi đại giếng, lấy thuốc phụ nhiều năm lĩnh binh kinh nghiệm, chắc hẳn không khó nhìn ra này động lực thiết giáp lớn nhất giá trị chỗ đi. Không sai. Lý Tĩnh gật gật đầu, nhìn trên người thiết giáp thở dài nói, coi như là so với thua kém vạn phần món hàng tầm thường, nếu như có thể làm đến liệt trang toàn quân, cũng đã đầy đủ. Ngao Bính cười nói, chư thiên thành bên trong, loại này bảo vật có thể nói nhiều như lời sao, xa không phải một người có khả năng hưởng hết. Thúc phụ nếu là có ý định, không ngại nhân cơ hội này, cùng ta Đông Hải Long tộc kết minh, từ đó cùng tiến cùng lùi. Cộng đồng ở cái kia to lớn chư thiên thành bên trong đứng chỗ làm sao? Nha. Lý Tĩnh sáng mắt lên, không khỏi cùng Ân Phu Nhân liếc mắt nhìn nhau. Thái Ức chân nhân thì lại nhíu mày, liếc giữa bầu trời thân công báo nói, Ngao Bính, trong miệng ngươi kết minh, nhưng là muốn tính cả thân công báo. Hồi bẩm sứ bá. Ngao Bính cung kính chắp tay nói, tất nhiên là có thể coi là thượng sư cha. Thái Ức chân nhân nhất thời mặt lộ vẻ xoắn xuýt, lại không nói hắn cùng thân công báo mới vừa lấy mệnh vật lộn với nhau, đánh nhau thật tình, đơn nói đối phương 3 năm trước âm thầm ra tay, đổi Linh Châu cùng Ma Hoàn, khiến hắn không thể hoàn thành thiên tôn nhiệm vụ việc, liền đủ để làm hắn lòng sinh chống cự, không muốn cùng thân công báo hòa giải. Nhưng việc này dù sao liên quan đến học trò cưng của hắn Na Cha, lại thêm vào Ngao Bính thái độ sát thực thành khẩn, Thái Ức chân nhân suy tư chốc lát, vẫn là thở dài, nhận hạ xuống người sư đệ này. Thôi, chỉ cần Na Cha đồng ý, nguồn gốc người tự nhiên không có ý kiến. Ngao Bính nghe vậy lại hỉ, liền vội chắp tay nói, đà tạ sư bá. Nói xong, hắn cùng Na Cha liền cùng nhau quay đầu, đầy mặt chờ mong nhìn phía Lý Tĩnh vợ chồng. Vợ chồng hai người bèn nhìn nhau cười, Lý Tĩnh nhẹ giọng nói, Tam Thái tử không cần đa lễ, chỉ cần Long Vương để mắt Lý Mô, Lý Mô cùng Trần Đường Quan tự nhiên đồng ý kết làm người minh hữu này. Lời vừa nói ra, Ngao Bính nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Trên mặt hắn sắc mặt vui mừng khó có thể ức chế, cùng Na Cha ôm nhau reo hò sau, liền đồng loạt bay lên trời, hướng về phụ vương báo cáo. Ước chừng một nén nhang sau, lấy Lý Tĩnh làm đại biểu Trần Đường Quan, rốt cục cùng Đông Hải Long tộc thành công ký kết hư không khế. Trong phút chốc, ánh bạc bắn hiện, hóa thành đạo đạo khế ước lực lượng tan ra bốn phía, bay vào vô số Trần Đường Quan quân dân cùng giữa bầu trời những kia đáy biển yêu thú thân thể. Liền ngay cả một mặt bất đắc dĩ Tam Hải Long Vương, ở nguồn sức mạnh này trước mặt cũng khó có thể sinh ra chống cự chi tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiến vào chính mình thức hải, ẩn nấp ở nguyên thần nơi sâu xa. Nhận ra được này cố vượt qua nhận thức khế ước lực lượng, Ngao Quang hoảng sợ sau khi, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có sức mạnh như thế ràng buộc ở, đừng nói là Trần Đường Quan phạm nhân bách tính, chính là hắn cái kia ba vị anh chị em, e sợ cũng không có cách nào có cái gì động tác nhỏ. Từ đó sau khi, người ta mới xem như là chân chính một thể đồng tâm. Ngao Quang lơ lửng giữa không trung, liếc bên người ba cái xiềng xích quấn quanh người lòng đường nói, đáy biển tỏa yêu đại trận, vì mình sau khi sẽ nghĩ biện pháp giải trừ, trước đó còn muốn lại oan ức các ngươi một hồi. Tam Hải Long Vương hai mặt nhìn nhau, Ngao nhuận thở dài một tiếng nói, mặc cho đại ca dặn dò. Ngao Quang thỏa mãn gật đầu, này mới hóa thành nhân thân, hạ xuống mặt đất lên. Tam Hải Long Vương cùng vạn ngàn yêu tộc theo sát phía sau, đồng dạng hiện hóa ra nhân thân, kéo lôi phía sau xiềng xích, bước vào Trần Đường Quan tổng binh phủ lãnh thổ. Nhìn trước mắt cái kia từng cái hình thù kỳ quái đáy biển yêu tộc, trên yến hội vệ binh cùng bách tính không khỏi sắc mặt quái lạ. Một bộ màu xanh da trời vậy rồng váy, dung mạo tuyệt mỹ như tiên, Ngao nhuận từ trung ương thảm đỏ lên đi qua, liếc xung quanh những kia phạm nhân trên mặt quái dị biểu hiện, không khỏi hừ nhẹ một tiếng nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ sao? Mọi người, Lý Tĩnh thẳng háng một cái, hướng về Ngao Bính liếc mắt ra hiệu. Người sau lúc này hiểu ý, mỉm cười tiến lên, đem chính mình ba vị thúc thúc cùng cô dẫn vào bên trái lên thủ, lại đem vạn ngàn yêu tộc dồn dập sắp xếp ở yến hội nửa bên trái, này mới xoay người hướng đi chủ tọa. Mà ở chủ tọa vị trí cao nhất chỗ, Lý Tĩnh vợ chồng cùng Đông Hải Long Vương Ngao Quang Phân ngồi ở hai bên. Trung gian là hôm nay Thọ Tinh Na Cha, cùng với để cho Linh Châu Ngao Bính ghế. Chờ Ngao Bính trở về, hai con nhỏ bèn nhìn nhau cười, phân biệt sát bên chính mình phụ thân ngồi xuống, hoặc là chờ mong, hoặc là hưng phấn nhìn phía trước hai tộc người và yêu hài hòa cùng tồn tại cảnh tượng. Lý Tĩnh vợ chồng bưng ly rượu lên, đứng thẳng người lên, ánh mắt đảo qua bên trái vẻ mặt khác nhau đáy biển yêu tộc, cùng với phía bên phải những kia có chút căng thẳng trần đường quan bách tính, ho nhẹ một tiếng sau, cất cao giọng nói, "Chư vị, hôm nay vốn là tiểu nhi Na Cha chi ngày mừng thọ, nhưng trời không chiều ý người, thay đổi bất ngờ, hoành sinh ba chiết, khiến tiệc mừng thọ bất ngờ gián đoạn, càng cùng Đông Hải Long tộc có chút một chút không lo chi khe hở. May mà oan gia nên cởi không nên buộc, hiện nay hiểu lầm đã giải, Đông Hải Long tộc cũng nguyện tiêu tan hiểm khích lúc trước, cùng ta Trần Đường quan quân dân biến chiến tranh thành tơ lụa. Sau lần đó hai nhà kết làm minh hữu, cởi mở, cùng tiến cùng lùi, cùng cử hành hội lớn. Chén rượu này đã là chúc mừng tiểu nhi tân sinh niềm vui, cũng là khánh hai nhà mình tốt tình nghĩa. Lý Mỗ ở đây, kính thỉnh khắp thành hàng xóm, cùng uống chén này, cùng dính hỉ khí." Hắn giơ lên cao bình rượu, giao kính tứ phương, thần thái chân thành nói, "Chư quân, uống thắng." Nói xong, Lý Tĩnh vợ chồng cùng nhau ngửa đầu, đem tôn bên trong chi rượu uống một hơi cạn sạch. Đến đây, tiệc mừng thọ lại mở ra. Đông đảo Trần Đường quan quân dân hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng dạng đứng dậy, nâng ly cổ uống. Chỉ là cùng đối diện đáy biển yêu tộc so với, bọn họ có vẻ hơi bất đắc dĩ, chúc mừng âm thanh cũng là thưa thớt, còn lâu mới có được Na Cha tưởng tượng như vậy náo nhiệt. Đối với này, Na Cha hiển nhiên có chút thất vọng. Đúng là Ngao Bính cũng không ngoài ý muốn, trái lại nhẹ giọng an ủi lên bạn tốt. Dù sao mới vừa vẫn là kẻ thù sống còn, trong nháy mắt liền muốn cùng tịch cổ uống. Như vậy chuyển biến, không phải ai đều có thể dễ dàng tiếp thu, có nói là lâu ngày mới rõ lòng người, người ta hai nhà sau này chính là cùng tiến cùng lùi. Minh Hiếu, chỉ cần chung đụng được lâu, sớm muộn cũng có một ngày sẽ hiểu. Ừm. Na Cha trên mặt tươi cười, gật đầu liên tục sau, liền cùng Ngao Bính chơi đùa lên. Thấy cảnh này, Lý Tĩnh vợ chồng không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc cứng nhắc Đông Hải Long Vương Ngao Quang cũng không khỏi nết lên khóe miệng, hiển nhiên là chưa từng gặp chính mình hài nhi như vậy hài lòng dáng dấp. Có này hai con nhỏ làm thuốc bôi trơn, Lý Tĩnh vợ chồng cùng Ngao Quang ở chung vẫn tính hòa hợp. So sánh cùng nhau, phía dưới Thái Ức chân nhân cùng thân công báo chính là nước đổ đầu vịt, mèo chuột cùng ngủ, lẫn nhau trong lúc đó, cái nào đều nhìn không hợp mắt. Thái Ức chân nhân đối với thân công báo ném đá giấu tay hành vi cực kỳ xem thường hắn phong cách hành sự. Thân công báo nhưng là tự nhận tu hành so với Thái Ức chân nhân khắc khổ, pháp lực so với Thái Ức chân nhân tinh thâm, nhưng ở Ngọc Hư cung được coi trọng chính là kém xa Thái Ức chân nhân, bởi vậy đối với hắn đã có đấu kỵ cùng tự ti, lại có khinh bị cùng xem thường. Sư minh đệ hai người lẫn nhau ghét bỏ, cũng biết đối phương ghét bỏ chính mình. Nếu không xem ở chính mình ái đồ mặt mũi lên, chỉ sợ một giây sau liền muốn tranh ầm ĩ lên. Nếu như nói Thái Ức chân nhân cùng thân công báo là lẫn nhau hiểu quá rõ, vì lẽ đó bầu không khí mới như vậy cứng ngắc, như vậy phía dưới Trần Đường quan bách tính cùng dự tiệc đáy biển yêu tộc, chính là tuyệt nhiên ngược lại một cái khác cực đoan. Cũng may ân phu nhân am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, chủ động dẫn người đi Tam Hải Long Vương bên kia chúc rượu. Thường xuyên qua lại, bầu không khí cũng coi như là nhiệt liệt lên. Rất nhiều vệ binh một chén rượu vào bụng, dồn dập thả ra tư thế, ngơ ngơ ngác ngác kéo bên người yêu tộc cập uống. Những này đáy biển yêu tộc vốn là bị trấn áp ngàn năm lâu dài, hiện nay rốt cục có cơ hội cạn chén rượu đầy, ngoạm miếng thịt lớn, tự nhiên biểu hiện hào hiệp đến cực điểm, mỗi cái vui sướng cười to, uống cái thoải mái. Không ít đáy biển yêu tộc uống thoải mái, càng là vung tay lên, phóng khoáng lấy ra các loại trân châu san hô, nói muốn tặng cho mới người quen biết tộc huynh đệ. Một cái nào đó khí tức cường đại bạch tộc quái uống đỏ mắt, còn muốn chặt rơi chính mình xúc tu, ồn ào cho mọi người toàn bộ sống, thuận tiện thêm món ăn. Còn tốt bên cạnh phủ đệ vệ binh tay mắt lanh lẹ, liền lôi bước, này mới đưa hắn ngăn lại. Như vậy náo nhiệt bầu không khí, cũng cảm hóa, lây nhiễm, đến muốn không tình nguyện dự tiệc Tam Hải Long Vương. Bắc Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương thực lực không tầm thường, nhưng lòng dạ như thế, trong nguyên tắc cũng là vẫn theo lão Tam Ngao nhuận đi, không cái gì tâm cơ của chính mình cùng ý nghĩ. Ở Lý Tĩnh chủ động khen tặng bên dưới, bọn họ tự nhiên là thoải mái cười to, ôm lấy người sau vai, bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Cho tới Tiêu Ngạo thành thuộc Tây Hải Long Vương Ngao nhuận, thì lại do ân phu nhân ra tay, lấy ra Na Cha đưa cho nàng dáng màu y phục, làm lễ ra mắt chuyển tặng ở Ngao nhuận, sau đó lại khen tặng một hồi nàng khuôn mặt đẹp cùng mạnh mẽ, liền hống cho nàng mặt mày hớn hở, tâm tình vui vẻ, nhìn ân phu nhân ánh mắt cũng biến thành hiền lành lên. Liên như vậy, song phương bầu không khí đổi nhiệt liệt hơn. Trần Đường quan cùng Tứ Hải Long tộc vận mệnh cũng bởi vậy lặng yên thay đổi. Loại này thay đổi tuy không kịch liệt, nhưng dù sao cũng ảnh hưởng đến phong thần đại kế, khiến hư không bên trong ba vị đạo nhân đều phát ra. Nhưng lúc này, so với phương hướng chính không thay đổi cuộc chiến phong thần, bọn họ càng để ý vẫn là Lâm Vũ cùng dị thế giới đại đạo, vì vậy chỉ là hơi thêm lưu ý, liền không để ý chút nào thu hồi ánh mắt. Chương 473, đây là thu phế liệu đến. Chương 473, đây là thu phế liệu đến. Đồng dạng, đối diện Lâm Vũ cũng là thu hoạch khá dồi dào. Bốn vị đại năng ngồi xếp bằng hư không, càng là đều không tiếp tục để ý thế gian biến hóa, tiếp tục chìm đắm ở luận đạo bên trong. Sau lần đó, Trần Đường quan lớn tiệc ba ngày, song phương tiêu tan hiểm khích lúc trước, ăn uống no đủ sau, liền do Ngao Quang xuất lĩnh ba vị anh chị em cùng với vạn ngàn đáy biển yêu tộc trở về Đông Hải. Ngao Bính cùng thân công báo thì lại lưu lại, làm phát ngôn viên cùng Trần Đường quan thương thảo liên quan hợp tác công việc. Không nghi ngờ chút nào, ở vượt giới tài nguyên lên, Đông Hải Long tộc dòng dõi khẳng định là vượt xa Trần Đường Quan. Có điều, bọn họ dù sao ở trên danh nghĩa lệ thuộc Thiên Đình, cần ở Đông Hải đáy biển duy trì tòa yêu đại trận. Nếu là tự ý rời vị trí, rất dễ dàng bị Thiên Đình phát hiện. Cân nhắc đến nguyên nhân này, Đông Hải Long Vương Ngao Quan quyết định đem kiếm lấy chư thiên tệ nhiệm vụ toàn quyền giao cho Minh Hữu, cũng đem thêm một viên tiếp theo nhập thành lệnh tư cách tặng cho Lý Tĩnh. Chờ tương lai Đông Hải Liên Minh mở cửa hàng, cũng là do Lý Tĩnh phái người kinh doanh. Đông Hải Long tộc tạm thời chỉ cung cấp hàng hóa, song phương hai tám chia, phàm Đông Hải tương ứng, Đông Hải liền chiếm đầu to, Trần Đường Quan xuất ra, liền do Trần Đường Quan chiếm cứ tám thành. Đề nghị này, Trần Đường Quan tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lý Tĩnh vợ chồng thậm chí cảm thấy 2 phần 10 quá nhiều, thật không tiện đưa tay. Nhưng thân công báo lại nói, này 2 phần 10 là cũng không phải là bởi vì Trần Đường Quan, mà là Đông Hải Long tộc đầu tư cho Na Tra. Dù sao phong thần đại chiến sắp mở ra, Na Tra làm xiển giáo đệ tử đời 3, lại có nhập thành lệnh tại người, chắc chắn rực rỡ hào quang. Sớm đầu tư, đối với thân công báo cùng Đông Hải Long tộc tới nói đều là hữu ích vô hại. Thấy thân công báo đều đem nói tới phần này lên, Lý Tĩnh vợ chồng cũng sẽ không lại từ chối, có chút vẻ xấu hổ đồng ý Na Tra cùng Ngao Bính trở về ngày thứ tư, song phương liên minh chỉnh hợp tài nguyên, giao cho hai người. Hai người kích hoạt nhập thành lệnh, thời gian qua đi 4 ngày, lại một lần nữa bước vào Chư Thiên Thành. Lóe lên ánh bạc, hai con nhỏ bóng người xuất hiện ở đông thành ngoài cửa. Lần này, hai người xe nhẹ chạy đường quen, nhìn nhau cười sau, liền cùng nhau bước vào Chư Thiên Thành. Đi ngang qua đăng tiên các thời điểm, Na Tra còn không quên gõ mở cửa lớn, hướng về các bên trong tử giao tiên tử lên tiếng chào hỏi. Thấy trước dẫn dắt hai cái búp bê em bé lại lần nữa trở về, Lâm Tử Giao nhất thời sáng mắt lên. Ở Phùng Bảo Bảo vào thành trước, nàng một người cũng có thể chơi đến rất vui vẻ, nhưng ở Phùng Bảo Bảo sau khi vào thành, nàng liền không lại thỏa mãn với mình chơi trò chơi, luôn cảm thấy một người trò chơi tựa hồ ít một chút ý tứ. Có thể hôm nay Phùng Bảo Bảo không ở Chư Thiên Thành, các vị tỷ muội cũng đều có công tác tại người. Lâm Tử Giao không người làm bạn, vốn là kẻ nhạt cực kỳ, thấy Na Cha chủ động bắt chuyện, há có thể bỏ qua trò chơi này đã con. Liên nàng lập tức nhảy lên, vẻ mặt tươi cười, liền liếm mắt, muốn nhường Na Cha tiến vào đến nói chuyện. Hai con nhỏ lờ mờ vô tri, cái nào có thể biết Lâm Tử Giao tà ác tâm tư, liền tùy tiện bước vào đăng tiên các, ở Lâm Tử Giao nhiệt tình mời mọc, bất hạnh nhiễm trò chơi điện tử. Cùng người thường không giống, xuất thân thần thoại thế giới Na Cha cùng Ngao Bính đối với giả lập hiện thực trò chơi không cái gì hứng thú. Ngược lại là trên màn ảnh lớn các loại cách đấu cùng thi đấu trò chơi, nhường hai người bọn họ chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Đầy đủ nửa hôm sau, mê mội trò chơi Ngao Bính mới bỗng nhiên thức tỉnh, nhớ tới chính mình còn người mang nhiệm vụ, không thể tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Hắn ngắm nhìn trên màn ảnh rất có sức giãn trò chơi hình ảnh, nghe cái kia không tên thoải mái đả kích tâm hiệu, không khỏi cắn răng, lấy rất lớn nghị lực thả tay xuống trôi, cười khổ nhìn phía Lâm Tử Giao. Tiên tử tỷ tỷ, ta cùng Na Cha còn có nhiệm vụ tại người, thực sự không thể tiếp tục chờ đợi, ngài xem. A. Không đợi Lâm Tử Giao mở miệng, Na Cha liền mặt lộ vẻ thất vọng, dè nói, vậy thì muốn đi sao? Lâm Tử Giao gật đầu liên tục, điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn nói, đúng đấy, lại ở thêm một hồi đi. Ngao Bính khỏe miệng kéo một cái, bất đắc dĩ thở dài nói, Na Cha, đừng quên thúc phụ giao phó, Trần Đường Quan phụ lao hương thân có thể đều còn chờ ngươi đấy. Na Cha vỗ lồng ngực đảm bảo nói, yên tâm, không quên được. Ngao Bính bất đắc dĩ nói, vậy cũng chớ chơi trò chơi, trước tiên đi làm chính sự, các loại hết bận, lại trở về cũng không muộn. Ai nói này không phải chính sự? Na Cha bất mãn mà trả lời một câu, chợt nâng tay lên chuôi, nghĩa chính ngôn từ nói, dùng Hà đại ca tới nói, ta đây chính là ở hành khiến chính mình mua trước trải nghiệm quyền lợi, trước tiên dùng thử, lại mua mà. Ngao Bính kinh ngạc nói, ngươi muốn mua vật này? Không phải ta, là ngươi. Na Cha lắc lắc đầu, chợt ở Ngao Bính ánh mắt nghi hoặc bên trong cười híp mắt nói, Ngao Bính, ngươi không phải nói, Ngao bá phụ bọn họ cả ngày bị nhốt đáy biển, thực sự là kẻ nhạt sao? Vật này không diện tích mới, lại như thế chơi vui, nếu là mang về đưa cho ngươi những kia thuốc bá cô gì? Ồ, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Ngao Bính sáng mắt lên, Đông Hải Long tộc muốn duy trì tòa yêu đại trận, mỗi ngày loại trừ tu hành, xác thực cũng không có cái gì giải trí hoạt động. Nếu như có thể đem loại trò chơi này mang về Đông Hải, chắc hẳn lẽ ra có thể nhường bọn họ bình thường vô vị sinh hoạt nhiều thêm một phân màu đi. Ngao Bính càng nghĩ càng cảm thấy có thể được, liền đội vã quay đầu, nhìn phía Lâm Tử Giao. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi biết vật này nơi nào có thể mua được sao? Cái này a, nơi nào đều có. Nói tới mình am hiểu lĩnh vực, Lâm Tử Giao nhất thời đến hứng thú, thuộc như lòng bàn tay nói, chất lượng tốt nhất, đương nhiên là khu Đông Thành dị bảo cát, có điều bên kia hàng hóa luôn luôn đắt giá, không để nghĩ mua. Bàn về giá trị, còn muốn số bạch ngọc thương minh tương lai khoa học kỹ thuật. Tương lai khoa học kỹ thuật. Ngao Bính trong lòng hơi động, chính là Hà đại ca cửa hàng. Không sai. Lâm Tử Giao gật gật đầu, chợt tiếp nối nói, chỉ tiếc, gần nhất tương lai khoa học kỹ thuật chủ đẩy lần thế hệ giả lập hiện thực trò chơi. Các ngươi nếu là muốn mua loại này lão giả, đồ cổ, kiến nghị hay là đi sát vách địa cầu tiệm tạp hóa xem một chút đi. Lâm Tử Giao vốn là cái thâm niên trò chơi trạch, thấy Ngao Bính muốn ở chính mình thế giới phát triển phương diện này người cùng sở thích, tự nhiên đem mới thất vọng ném ra sau đầu, ngược lại bắt đầu nhiệt tình à mới lên. Với bạn, ta chỗ này có không ít địa cầu tiệm tạp hóa thẻ hội viên, tiểu Ngao Bính, ngươi có muốn hay không? Thẻ hội viên. Ngao Bính cùng Na Cha sáng mắt lên. Người sau gật đầu liên tục nói, tốt tốt. Ngao Bính thì lại mặt lộ vẻ cảm kích, chắp tay nói, đa tạ tiên tử tỷ tỷ. Khách khí cái gì? Lâm Tử Giao không để ý chút nào khoát tay áo một cái, vừa đi về phía quầy hàng, một bên dặn dò, sau đó đi ngang qua đăng tiên các thời điểm, nhiều đến chơi với ta trò chơi là được. Nói, nàng liền đem tạ mạ thăm dò vào bên dưới quầy hàng mới, lấy ra giày đặt một sấp thẻ vàng, cười đưa cho hai người. chính mình nắm. Nhìn cái kia dày đặc một sấp thẻ hội viên, Na Cha cùng Ngao Bính trên mặt biểu hiện cứng đờ. Chờ phục hồi tinh thần lại, hai người hai mặt nhìn nhau, không nhịn được nói, làm sao nhiều như vậy? Hả, đăng tiên các không phải phụ trách đăng ký mà, địa cầu tiệm tạp hóa chủ tiệm liền đưa ta một tấm siêu cấp thẻ hội viên, nâng ta cho bọn họ đánh quảng cáo. Na Cha cùng Ngao Bính, đây là nhận hối lộ đi. Đây là nhận hối lộ không sai đi. Ngao Bính trong lòng nổ nước bọn, nhưng trên mặt vẫn là cẩn thận nói, vậy lần trước chúng ta đăng ký thời điểm. Lâm Tử Giao nhún vai một cái, lẽ thẳng khí hùng nói, quên. Na Cha cùng Ngao Bính, nhận hối lộ còn không làm việc, càng quá đáng. Lâm Tử Giao cười hì hì nói chung, có này thẻ hội viên, liền có thể hưởng thụ giảm 10 ưu đãi, cũng coi như là các ngươi bồi tỷ tỷ chơi trò chơi thù lao. Hai người liếc mắt nhìn nhau, phân biệt lấy đi một tấm, nói cảm ơn sau khi, rốt cục rời đi đăng tiên các. Chờ đi tới khu Tây Thành vạn giới quảng trường, Na Cha cùng Ngao Bính liếc mắt nhìn nhau, hơi thêm sau khi thương nghị, quyết định tạm thời chia nhau hành động. Na Cha đi tới Bạch Ngọc Thương Minh tương lai khoa học kỹ thuật, Ngao Bính thì lại dự định trước tiên đi một chuyến địa cầu tiệm tạp hóa các loại hỏi qua những này thương phẩm giá cả sau, lại đi sắt vách Hồng Trần Tiên Điện tìm Diệp Phàm hợp tác. Không lâu lắm, Na Cha liền tới đến tương lai khoa học kỹ thuật. Từ khi Trương Sở Lam đám người trước tiên mở ra một tiệm nhiều trải hình thức sau, rất nhiều chư thiên thành cư dân đều học theo giám giáp, bắt đầu đem chính mình thuê cửa hàng chế tạo thành loại này thương thành thương trường giám giáp. Tương lai khoa học kỹ thuật tự nhiên cũng là như thế. Na Cha tới chỗ này sau, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa cao vút trong mây nhà lớn cao chọc trời. Cao ốc chủ thể kết cấu do một loại tên là tự thích ứng nạ nổ hợp kim tài liệu tạo thành, vì vậy hình dạng không hề cố định, có thể căn cứ chủ tiệm yêu thích tự mình thay đổi. Mà trước mắt cao ốc phong cách là một loại Na Cha chưa từng gặp cực phồn gió. Cao ốc tường mặt ngoài thân thể bao trùm cực kỳ nhỏ, dường như tấm mạch điện hoa văn giống như mạch giá rãnh. Những này rãnh sẽ ở thời khắc khác nhau lấp lóe màu sắc khác nhau hưu hắt ánh sáng, khiến cả tòa nhà lớn nhìn qua thật giống một cái chính đang giải toàn to lớn mạch điện hợp thành. Ngoài ra, tường ngoài lên tự nhiên cũng không thể thiếu các loại toàn tức hình chiếu. Tỏa ra ánh sáng lung linh hình ảnh phát họa ra tương lai khoa học kỹ thuật to lớn logo, cũng thời gian thực ăn, tuần hoàn phát hình tương lai khoa học kỹ thuật các loại chủ đẩy thương phẩm. Tỷ như một chiếc chiến hạm vũ trụ phân giải an nhỉm, một bộ động lực thiết giáp thực chiến biểu thị, hoặc là một loại nào đó nạ nổ người máy chữa trị tế bào vi mô hình ảnh. Na Cha chưa từng gặp như vậy cửa hàng, trong lúc nhất thời nhìn đến xuất thần. Còn tốt, một cửa lầu giám sát đã bắt lấy bóng người của hắn. Không lâu lắm, nhận được tin tức Hà Cảnh Phong liền tự mình đến, người đem Na Cha đón vào cao ốc. Như thế nào, đưa cho Lý tổng binh vợ chồng lễ vật, bọn họ vẫn tính thỏa mãn đi. Thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Na Cha vừa đi ở tràn ngập khoa kỹ phong cách màu trắng trong đại sảnh, một bên gật đầu liên tục nói, cha ta nói, hy vọng cùng Hà đại ca triển khai dây dài hợp tác, đặc biệt là loại kia động. Động lực thiết giáp, hắn dự định số lượng lớn đặt hàng. Chỉ là Trần Đường Quan dù sao nghèo túng, quá tốt thiết giáp chúng ta cũng mua không nổi. Nếu là Hà đại ca có càng tiện nghi loại, vậy thì không thể tốt hơn. Nhìn có chút quyến tử, vì lẽ đó móc ra tờ giấy, đối với lời kịch gậy đọc Na Cha, Hà Cảnh Phong không khỏi thấy buồn cười. Na Cha nhìn thấy hắn nụ cười trên mặt, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, liền vội vàng đem tờ giấy nhét về trong ngực, nói lầm bầm, là cha cùng sư phụ nhường ta nói như vậy, ngươi xem đó mà làm thôi. Na Cha không quen ngôn tử, đơn giản trực tiếp ngã ngửa. Hà Cảnh Phong trong lòng vui vẻ, khẽ cười nói, yên tâm, thứ ngươi muốn, phía ta bên này tất cả đều có, không chỉ như vậy, ta còn có thể hướng về Trần Đường Quan cung cấp càng nhiều càng có giá trị thương phẩm. Động lực thiết giáp chỉ là một cái trong đó, ngoài ra còn có năng lượng hệ vũ khí, động năng hệ vũ khí, các loại thêm trang hệ thống trí tuệ nhân tạo biển đất bầu trời cố định hình vũ khí phòng ngự, cùng với lơ lửng giữa trời phương tiện đi lại, chiến lược đả kích phục vụ các loại. Có thể nói, từ đơn binh đến cấp chiến lược, tương lai khoa học kỹ thuật đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhìn một mặt tự tin Hà Cảnh Phong, Na Cha không khỏi đầy mặt thán phục. Tuy rằng hắn hoàn toàn nghe không hiểu những này thương phẩm ý tứ, nhưng cũng không trở ngại hắn vì thế cảm thấy vui mừng. Vậy còn chờ gì, mau mau lấy ra nhường ta xem một chút đi. Không đội vã. Hà Cảnh Phong cười híp mắt nói, tương lai khoa học kỹ thuật nghiệp vụ vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, bên ta mới nói tới, cũng chỉ là cơ bản nhất thương phẩm loại hình thôi, bên dưới chi nhánh nhiều vô số kể, khó có thể toàn bộ biểu diễn. Vì lẽ đó, ở biểu diễn trước, vẫn là trước hết để cho ta nghe một chút Trần Đường Quan dự chủ đi. Tốt. Na Cha vui vẻ đáp ứng, trầm mặc một lát sau, nháy mắt nhìn phía Hà Cảnh Phong, tò mò hỏi, cái gì gọi là dự chủ? Hà Cảnh Phong nụ cười cứng đờ, chợt thở dài nói, chính là ngươi chuẩn bị thương phẩm cùng chư thiết tệ. Nha nha. Na Cha bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã vung tay lên, phóng ra trong túi chứa đồ hàng hóa. Trong phút chốc, đạo đạo lưu quang từ bên trong bay ra, ngưng tụ thành từng kiện hoặc lớn hoặc nhỏ thương phẩm, ở đại sảnh bên trong chồng chất thành núi. Trong đó đã có quạt hương bù, ngọn đèn, rèm cửa sổ các loại sinh hoạt dụng cụ, cũng có vũ khí áo giáp đẳng bình màu chi dụng cụ, nhưng nhiều nhất vẫn là các loại yêu thú tứ chi, thậm chí là chỉnh cụ yêu quái thi thể. Hà Cảnh Phong ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt chồng chất như núi các loại tạp vật, không nhịn được nói, Trần Đường Quan có điều, đây là đem của cải đều móc ra, binh khí yêu thú cũng coi như, làm sao liền ga trải giường đệm chăn thứ này đều có. Ha ha. Na Cha thật không tiện cười, chợt phất tay hút tới đệm chăn, nghiêm mặt nói, Hà đại ca, cũng chớ xem thường này đệm chăn, bên trong lông tơ đều là vị yêu sản, đông ấm hè mát, dùng tốt đến mức rất lý. Hà Cảnh Phong phục hồi tinh thần lại, hình như có ngộ ra, lúc này theo tay cầm lên một thanh quạt hương bù, cẩn thận nhận biết sau khi, phát hiện vật này quả nhiên cũng là dùng một loại nào đó linh thực dệt. Không chỉ như vậy, như là rèm cửa sổ ga trải giường, lông áo khoác ra những vật này, hầu như đều là thô gia công yêu thú tài liệu. Những kiêu binh qua vũ khí, áo giáp chiến khôi, cũng đều không phải bình thường chất liệu, mỗi cái đều có linh khí ẩn chứa trong đó, hiển nhiên là thế giới kia đặc sản khoáng thạch. Liền ngay cả cái kia nhìn như bình thường ngọn đèn, càng cũng có siêu việt sắt thường mức độ kiên cố. Nhìn năm chiêu Hà Cảnh Phong, Na Cha thật không tiện giải thích, ta biết, ở Chư Thiên Thành, thế gian kim ngân châu báu đều không làm sao đăng giá, vì lẽ đó cha ta chuyên môn phái người, đi Trần Đường Quan các vị phụ lao hương thân nhà bên trong, lấy kim ngân châu báu thu thập như thế một nhóm thương phẩm. Trần Đường Quan ở bờ Đông Hải một bên đặt chân mấy trăm năm lâu dài, chém giết qua làm ác yêu quái nhiều vô số kể, chính là không bao giờ thiếu các loại yêu thú tài liệu chế tạo vật thập. Nơi này còn chỉ là một phần, nếu là Hà đại ca để mắt, liền cứ việc cầm đi. Coi như chết không muốn, Na Cha cũng có thể tự mình ra tay, cho ngươi chảo chút sống trở về. Na Cha vỗ lồng ngực làm ra hứa hẹn, chỉ lo Hà Cảnh Phong không lọt mắt những thứ đồ này. Nhưng hắn không nghĩ tới, nghe được sống hai chữ, Hà Cảnh Phong liền như là phát động then chốt từ giống như, càng là bỗng nhiên quay đầu, hai mắt tỏa sáng mà nhìn hắn nói, thật chứ? Chương 474, cảm giác so với hỏa tiêm thương dùng tốt ta. Chương 474, cảm giác so với hỏa tiêm thương dùng tốt ta. Na Cha bị Hà Cảnh Phong phản ứng sợ hết hồn. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn gật đầu liên tục nói, đương nhiên, cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Hà Cảnh Phong nhếch miệng, vẻ mặt tươi cười. Bạch Ngọc tập đoàn nghiệp vụ phạm vi cực lớn, loại trừ các loại dân dụng cùng quân dụng khoa học kỹ thuật vật phẩm ở ngoài, ở sinh mệnh khoa học kỹ thuật lĩnh vực cũng có cực kỳ thâm hậu nội tình. Cái gì siêu cấp binh sĩ, thái thản cự thú, hồn huyết thanh, ít gen siêu gì, thậm chí sắt vách đấu phá ma thú, cùng với giả thiên thế giới yêu thú, bọn họ đều có nghiên cứu. Nguyên nhân chính là như vậy, so với chỉ có thể làm hao tài yêu thú tài liệu, sống sót yêu quái mới là trong mắt bọn họ chân chính bảo cố. Liền quyết định như thế. Hà Cảnh Phong cười mỉm vỗ tay cái đụng, màu trắng phòng khách trần nhà nhất thời có lam quang phóng mà ra, từ trái sang phải tỉ mỉ mà quét hình trước mặt chồng chất như núi tạp vật. Trần Đường Quan chuẩn bị những thứ đồ này, ta đều muốn. Lý tướng quân muốn quân giới, ta có thể cho các ngươi đánh giảm 10. Thậm chí một ít còn ở kiểm tra thí nghiệm giai đoạn vũ khí, ta cũng đồng ý miễn phí cung cấp. Hà Cảnh Phong cười híp mắt nói, yêu cầu duy nhất chính là sau lần đó Trần Đường Quan bắt sống tinh quái yêu thú, đều muốn thông qua luân hồi các bán cho tương lai khoa học kỹ thuật, làm sao? Na Cha nháy mắt, cho tiền sao? Hà Cảnh Phong cười nói, đương nhiên. Na Cha vui vẻ ra mặt, vậy thì không thành vấn đề. Đã như vậy, hợp tác vui vẻ. Hà Cảnh Phong cười vươn tay ra, cùng động tác có chút không lưu loát Na Cha nắm tay. Ước chừng nửa phút sau, Lam Quang quét hình xong xuôi, đem biểu hiện quét hình kết quả màn ánh sáng hình chiếu đến Hà Cảnh Phong trước mặt. Hà Cảnh Phong nhìn lướt qua, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, không tệ lắm, căn cứ tài liệu cường độ cùng linh khí mức năng lượng, đám này tạp vật giá trị khoảng chừng ở 5,647 viên chư thiên tệ tả hữu. Ta cho ngươi lấy cái chỉnh, coi như là 5,700 viên chư thiên tệ. Thêm vào ngươi 900 năm tiền tiết kiệm, tổng cộng 6,650 dự trù. Na Cha vui vẻ nói, nhiều như vậy. Hà Cảnh Phong cười nói, đối với mới vừa vào thành người mới tới nói, đúng là một khoản tiền lớn. Có con số chính xác, ta cũng đã biết nên cho ngươi để cử ra sao thương phẩm. Nói, hắn xoay người lại, đạp hướng về phía trước màu trắng kim loại đường nối. Đi thôi, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút tương lai khoa học kỹ thuật. Na Cha đã sớm không kịp đợi, lúc này không thể chờ đợi được nữa, bước chân đi theo. Mà ở hai người rời đi màu trắng phòng khách trước, bốn phía vách tường đều có không có khe cửa ngầm mở rộng, từ bên trong đi ra từng bị màu trắng trang trí phảng sinh người máy, bắt đầu thu về Na Cha bán cho tương lai khoa học kỹ thuật thương phẩm. Không lâu lắm, Hà Cảnh Phong liền ở Na Cha ánh mắt tò mò trung tướng hắn dẫn đến tương lai khoa học kỹ thuật vũ khí trải nghiệm tiệm. Nơi này là mở ra cho Chư Thiên Thành các thế lực lớn thủ lĩnh phòng triển lãm, sáng rực rộng rãi trong cửa hàng, vô số tạo hình huyễn khốc vũ khí chỉnh tề trưng bày, có thể nói cho tới diệt tinh hạm toán tức hình chiếu cùng kết cấu ảnh, cho tới vẻ ngoài đẹp đẽ lao giả, đồ cổ, súng lục, đều là không thiếu gì cả. Hoa. Na Cha trợn to hai mắt, đầy mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt phòng triển lãm. Con nhỏ thân thể dường như tuấn di giống như qua lại thoáng hiện, một hồi tiến đến tủ triển lãm trước mặt, dán ở pha lê hiếu kỳ đánh giá, một hồi chạy đến toàn tức hình chiếu trước mặt, ngước cổ lên, thử đưa tay đụng vào. Bởi tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí kém chút gợi ra phòng triển lãm cảnh báo. Còn tốt Hà Cảnh Phong sớm có dự liệu, sớm một bước đem quyền hạn từ trí tuệ nhân tạo bên kia nhận lấy, nếu không thì sợ là muốn gợi ra phòng triển lãm toàn diện phong tỏa. Nhìn còn đang nhanh chóng di động, đông nhìn một cái tây nhìn Na Cha, Hà Cảnh Phong không khỏi thở dài, lúc này thân hình lóe lên, tinh chuẩn đỗ lại ở Na Cha trước mặt. "Tốt, Na Cha." Hà Cảnh Phong cười nói, "Các loại hết bận chính sự, ta có thể tự mình mang ngươi ở đây dạo một vòng, cho tới hiện tại, vẫn là xem trước một chút ta vì là Trần Đường Quan để cử thương phẩm đi." Thấy Hà Cảnh Phong thể hiện ra không kém tốc độ của chính mình, Na Cha cũng không ngoài ý muốn, lúc này thật không tiện gãi gãi đầu, theo Hà Cảnh Phong đi tới binh sĩ giáp ngoài thiết giáp khu vực. Trần Đường Quan quân tốt phổ biến tập võ, tố chất thân thể vượt xa phàm nhân, khiếm quyết, chỉ là đối với pháp thuật phòng ngự, cùng với nhằm vào yêu quái tiên nhân phá phòng tính công kích. Nói, Hà Cảnh Phong nghiêng người sang đến, lộ ra phía sau bộ kia màu đen trang trí hình người thiết giáp, mỉm cười nói, "Vì thế, ta đề cử này khoản lượng sản hình tông sư xương vỏ ngoài thiết giáp." Nay khoản thiết giáp bản thân cũng không có nguồn động lực, nhưng cũng có mô phỏng chu thiên tuần hoàn năng lượng mạch lạc, chỉ cần người mặc người mang nội lực cùng chân khí loại hình năng lượng, vận chuyển chu thiên thời gian, liền có thể làm được người giáp hợp nhất, lấy nội lực khởi động. Đồng thời, thiết giáp bên trong ẩn chứa trận văn, có tăng cường cùng phóng to năng lượng tuần hoàn công hiệu, có thể mượn người mặc nội lực xây dựng ra năng lượng phòng ngự lưới, cũng đang giải phóng nội lực thời điểm, giao cho áp xúc, xoắn ốc các loại công kích đặc hiệu. Nói tới chỗ này, Hà Cảnh Phong dừng một chút, nhìn như hiểu mà không hiểu Na Cha thở dài nói, đơn giản tới nói, chính là tăng mạnh phòng ngự cùng công kích, tăng cao tốc độ cùng sức mạnh. Thì ra là như vậy. Na Cha bỗng nhiên tỉnh ngộ, vui vẻ nói, vậy ta liền rõ ràng. Hà Cảnh Phong cười nói, đương nhiên, bộ này thiết giáp lớn nhất ưu điểm vẫn là giá cả tiện nghi, một lần mua 100 cụ thiết giáp chỉ cần tiêu tốn 2,500 biên chư thiết tệ. Dù sao cũng là không nguyên xương vỏ ngoài, còn rất xa không đạt tới động lực thiết giáp phạm chủ. Có thể xương tụng có giá trị, cũng mẹn mẹn là các loại cơ học kết cấu cùng bên trong trận văn tri thức. Nhưng dù vậy, một bộ 25 viên chư thiết tệ, như cũng là tương đương tiện nghi tình bản giá. Na Cha mặc thiết giáp, thử nghiệm một phen sau, quả đoán nói, vậy trước tiên đến 100 cụ. Được. Hà Cảnh Phong cười híp mắt đáp lại, chợt vung tay lên, biểu thị đem Na Cha mặc qua cố này ngoài ngạch đưa cho hắn. Na Cha đối với hắn phong khoáng tương đương thỏa mãn, lúc này nhận lấy lễ vật, theo hắn đi tới dưới một cái khu vực. Sau đó liền là ta nhất để cử thương phẩm. Xương vỏ ngoài thiết giáp dù sao đắt giá, lấy Trần Đường quan tài lực, rất khó làm đến toàn quân liệt trang. Nhưng vật này liền không giống nhau. Hà Cảnh Phong bưng lên một cái toàn thân màu đen súng trường, mỉm cười nói, kẻ chinh phục trí năng súng trường, phối hợp mô đủ lệ hóa thiết kế cùng bên trong trí chiến thuật hỏa không ai, có thể làm được tự động đo tính đường đạn, đánh dấu phe địch nhược điểm, thậm chí có thể dự đoán ra kẻ địch ngắn ngủi di động quy tích. Kết cấu đơn giản, hoàn cảnh tính thích hướng mạnh, bắt đầu độ khó thấp. Có thể nói chỉ cần sinh hoạt có thể tự gánh vác, liền có thể ung dung nắm giữ này món vũ khí. Nói, Hà Cảnh Phong cầm trong tay súng trường giao cho Na Cha, sau đó ở bên cạnh thử súng bại bắn địa, tay lấy tay giáo dục Na Cha nên làm gì sử dụng này món vũ khí. Cốc cốc cốc. Đương theo từng trận tiếng súng, bãi bắn bia 50 mét ở ngoài hình người bia ngắm tất cả bị hỏa diễm nuốt hết, ầm ầm ngã xuống. Na Cha tay cầm súng trường, cảm thụ cái kia lạnh lẽo kim loại cảm xúc, hơi có chút yêu thích không buông tay giáng dấp. Đồ chơi này, cảm giác so với hỏa tiêm thương dùng tốt ta. Cái kia cũng không đến nỗi. Hà Cảnh Phong lắc lắc đầu, bưng lên khác một cái súng trường, gỡ xuống băng đạn, nắm viên đạn khẽ cười nói, cái này kẻ chinh phục là điển hình động năng hệ súng trường, giá cả tiện nghi, nhưng uy lực làm sao, còn muốn quyết định bởi viên đạn. Trong tay ta này viên đạn là một viên đặc chế đầu đạn nổ lõm chống tăng, bởi vậy mới sẽ tuôn ra một đám lửa. Nếu là lựa chọn tương đối phổ thông viên đạn, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân mang theo động năng tạo thành thương tổn. Đương nhiên, cân nhắc đến các ngươi kẻ địch phần lớn đều không phải phàm nhân, ta kiến nghị ngươi vẫn là đặt hàng một nhóm đặc loại đạn, tỉ như châm đối với linh khí năng lượng xuyên giáp đạn, nhằm vào nhục thân sát khí bạo phát đạn, còn có khó lòng phòng bị xuyên qua không gian đạn các loại. Na Cha ngơ ngác mà nhìn Hà Cảnh Phong, cái này cũng được. Hà Cảnh Phong nghiêm mặt nói, đương nhiên, tương lai khoa học kỹ thuật nhưng là chư thiên thành khoa học kỹ thuật nghiêng về mặt tiền, đương nhiên phải cân nhắc đến khách hàng ở mỗi cái lĩnh vực tất cả nhu cầu. Nói thật, ta cho ngươi đề cử những này đã xem như là hàng giá rẻ. Nếu là Trần Đường quan dự trù lại tăng cao một điểm, phía ta bên này còn có uy lực càng lớn gù ẩn mạch trùng đạn, loại nhỏ nổ hạt nhân đạn, không gian trục xuất đạn. Nhìn trước mặt lại nhảy Hà Cảnh Phong, Na Cha biểu thị nghe không hiểu, nhưng như cũng cảm thấy rất là chấn động. Sau khi, Hà Cảnh Phong lại đề cử cho hắn hơn 10 khoản không giống thương phẩm. Phân biệt là cùng xương vỏ ngoài phối hợp sử dụng động năng hệ từ quỹ súng trường ngắm bắn, năng lượng hệ phá pháp người tướng vị súng lục, chim ưng cấp cỡ nhỏ lơ lửng giữa trời đột kích tàu, cùng với có thể lắp đặt ở trên tường thành lạp tử thúc gần phòng pháo các loại. Các loại rất có giá trị khoa học kỹ thuật thương phẩm, quả thực nhường Na Cha xem hoa mắt. Hắn mỗi một dạng đều muốn, thực sự là không biết nên làm gì lựa chọn, cuối cùng chỉ có thể đem quyền lựa chọn giao cho Hà Cảnh Phong, nhường chủ tiệm đến giúp mình tuyển. Đối với này, Hà Cảnh Phong có chút bất đắc dĩ. Xem ở đối phương là Na Cha mức, hắn vẫn là đồng ý, căn cứ Trần Đường quan tình huống định ra một phần danh sách. 100 cụ tông sư xương vỏ ngoài thiết giáp, 1200 đem kẻ chinh phục 10 thanh từ quỹ súng trường ngắm bắn, 10 thanh bạo phong thức gột súng máy, 5 thanh phá pháp người tướng vị súng lục, 10 chiếc chim ưng đột kích tàu, 5 tôn lạp tử thuốc gần phòng tháo, còn có 10 vạn phát phổ thông đạn cùng 5000 phát đặc trùng đạn. Hà Cảnh Phong kiểm kê trước mặt danh sách, cười nói, trở lên các loại, tổng cộng 7500 viên chư thiết tệ. Đánh giảm 10 vừa vặn là 6,750, trong tay ngươi chỉ có 6,650, thiếu cái kia 100, coi như là mới khách ưu đãi. Còn có ưu đãi. Na Cha sáng mắt lên, lúc này vui vẻ nói, vậy thì đa tạ Hà đại ca. Hà Cảnh Phong cười híp mắt nói, không khách khí. Chương 475, trông cửa chó đen chương 475, trông cửa chó đen cùng lúc đó, một bên khác Ngao Bính cũng đã mua xong thiết bị. Rời đi địa cầu tiệm tạp hóa sau, hắn liền trực tiếp đi tới Diệp Phạm cùng Tô Hạo Minh liên thủ mở Hồng Trần Tiên Điện. Nghe tên liền biết, chỗ này cũng ở Huyền Huyễn phố, cùng Tiêu Viêm thầy cho mở đàn các vừa vặn là hàng xóm. Nhìn trước mặt dường như tiên cung kiến trúc, Ngao Bính hít sâu một hơi, rốt cục nhấc chân bước vào trong đó. Hồng Trần Tiên Điện là trước đây không lâu vừa mới mở, bởi vậy cũng đổi tới thủy triều, chào lưu. Kiến thiết thành một chỗ bán giả thiên thế giới các loại đặc sản tính tổng hợp thương thành. Trong đó cửa hàng như Thiên Công Vương, Bách Thảo Điện, Đạo Tạng các loại đều là thông tục dễ hiểu, chỉ nghe tên liền có thể biết kinh doanh nghiệp vụ loại hình. Ngoài ra, Hồng Trần Tiên Điện còn có một chút đặc thù kiến trúc. Tỷ như trước mắt Ngao Bính đi tới địa phương, chính là tương tự với Chư Thiên Thành khách sạn Biển Mây Cư. Biển Mây Cư ở vào Hồng Trần Tiên Điện tầng cao nhất, trôi nổi ở điện đỉnh tường vân bên trên. Lối vào có một con màu đen thần khuyển trông coi, bên trong là từng tòa độc lập trong mây tiểu trúc. Mỗi một tòa tiểu trúc bên trong đều thiết có mạnh mẽ tụ linh trận cùng cách âm kết giới, chôn linh tuyển linh nhãn, có thậm chí còn nuôi dưỡng tiên thực cùng thần nguyên, có thể nói là tĩnh tâm tu luyện, tạm cư Chư Thiên Thành chuẩn bị chi tuyển. Ngao Bính bước trên mây mà đến, nhìn trên đám mây cái kia từng tòa lịch sự tao nhã an lành tiểu trúc, không khỏi lòng sinh mê mẩn. Hắn từ khi ra đời tới nay, vẫn cư trú ở đáy biển Long Cung phế tích, dị vãng tu hành thời gian, cũng đều muốn chịu đựng đáy biển luyện ngục mang đến nghiêm khắc hoàn cảnh. Như vậy linh khí dồi dào, phản phất động thiên phúc địa tu hành vị trí, hắn vẫn đúng là chưa bao giờ hưởng thụ qua. Nhưng không quan hệ, bây giờ ta đã là Chư Thiên Thành cư dân, chỉ cần nỗ lực kiếm lấy chư thiên tệ, sớm muộn cũng có một ngày có thể đem Long cung khôi phục thành dĩ vãng rằng rớp. Ngao Bính một bên trong lòng nghĩ như thế, một bên bước chân bước lên biển mây. Đi tới biển mây cư trước cửa chính, một cô giống như hồng hoang manh thu giống như yêu khí liền tràn ngập mà tới. Ngao Bính trong lòng cả kinh, theo khí tức nhìn tới, chỉ thấy cửa tường vân bên trên ồ ồ tỏa nước linh tuyển bên cạnh, chính có một đầu thanh lưu kích cỡ chó đen lớn nằm ngoài ở chỗ này, hai cái chân trước khoát lên suối phun bên dưới, một bên nhắm hai mắt, một bên hưởng thụ linh khí từ dưới lên xung kích toàn thân thoải mái thích cảm giác. Này chính là Diệp đại ca trong miệng gác cổng thần quyền đi. Nguyên tưởng rằng này đầu thần quyền là một loại nào đó thành tiên đắc đạo thần thú, không nghĩ tới yêu khí như vậy nồng nặc, quả thực so với Đông Hải đáy biển những kia yêu thú còn muốn càng hơn một bậc. Nguyên lai là một vị yêu tộc tiền bối. Ngao Bính lấy lại bình tĩnh, lúc này thả nhẹ bước chân, không nghĩ kinh động vị này yêu tộc tiền bối. Nhưng ngay ở hắn từ cửa trải qua thời gian, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền hắc quyển đột nhiên nhún nhún mũi, sau đó liền như là người được mùi máu tanh cá mập giống như, đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn về Ngao Bính. Các loại. Ngao Bính thân thể nhất thời cứng đờ. Chó đen lớn nhưng là thả người nhảy một cái, không thể chờ đợi được nữa nào tới Ngao Bính trước mặt, một bên vòng quanh hắn không dừng xoay quanh, một bên không ngừng nhún mũi, người trên người hắn mùi vị. Thấy cảnh này, Ngao Bính trong lòng hoảng hốt, gấp vội chắp tay nói, tiểu tử Ngao Bính, được Diệp đại ca chi mời, đến đây biển mây cư thương nghị hợp tác việc, vừa mới giòn rén, cử chỉ không làm, cũng chỉ là không muốn đánh quấy nhiễu tiền bối nghỉ ngơi, tuyệt đối không phải là giáp tâm bất lương, giáp tâm hại người đồ. Cái gì hư hảo? Chó đen lớn không để ý chút nào, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn nói, tiểu tử, ngươi là Long. Ngao Bính hơi run run, chợt cung kính chắp tay nói, về tiền bối, chính là. Dầm, chó đen lớn không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, một đôi mắt chó tỏa ra tạc quang, phảng phất đang nhìn cái gì tuyệt thế sơn hào hải vị như thế, trừng trừng nhìn chằm chằm trước mặt sừng rồng thiếu niên. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, giao long là không thể có như thế thanh linh khí. Thiếu niên này khí tức trong suốt, dù người như vậy, tuyệt đối là huyết thống cực kỳ tinh khiết tồn tại. Cân nhắc đến chỗ này chính là Chư Thiên Thành, nói không chắc chính là một cái ấu niên kỳ chân long. Chân long a, bổn hoàng tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, còn chưa từng ăn như vậy chất lượng tốt chân long thì đây. Chó đen lớn hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Ngao Bính, phản phất một giây sau liền sẽ chảy ra ngụm nước. Ngao Bính tê cả da đầu, trong lòng hiện ra một cố dự cảm bất tường. Tiền bối, ta, gào. Lời còn chưa dứt, chó đen lớn cũng không nhịn được nữa, càng là trực tiếp hướng về Ngao Bính nào tới. Ngao Bính cả kinh, vội vàng lắc mình lui tránh, nhưng chưa kịp hắn lui ra bao xa, một vệt kim quang liền từ bên trong cửa bắn ra, hóa thành một con vàng rực rỡ bàn tay lớn, mạnh mẽ vô vào chó đen lớn trên đầu. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, chó đen lớn kêu rên một tiếng, lăn lộn mấy vòng, rơi trên mặt đất. Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, vội vã xoay người lại, hướng về cửa bóng người kia chắp tay nói, Diệp đại ca. Đến. Diệp Phàm nụ cười hiền lành hướng về hắn gật gật đầu, chợt sắc mặt lạnh lẽo, liếc chó đen lớn nói, Hắc Hoàng, lao tử nhường ngươi trông cửa trả nợ, ngươi ở đây tập kích ta khách nhân. Diệp Phàm, ngươi con mắt kia nhìn thấy bổn hoàng tập kích tiểu tử này. Chó đen lớn một cái vươn mình nhảy lên, không mất một sợi tóc chạm ở trên mây, lẽ thẳng khí hùng nói, người nào không biết này Chư Thiên Thành bên trong không được đỡ võ. Bổn hoàng lại không dự định khiêu khích Chư Thiên Thành, an không được thì rồng, liếm một liếm mùi vị cũng không được sao. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Ngao Bính đều là sững sờ. Chờ phục hồi tinh thần lại, Ngao Bính nuốt ngụm nước bọt, bất động thanh sắc trốn đến Diệp Phàm phía sau. Diệp Phàm thì bị Hắc Hoàng cho giận đến cười run, không nhịn được giơ chân lên đến, cách không cho nó một cước. Hắc Hoàng bị kim quang ngưng tụ thành chân đạp lăn trên đất, lại lần nữa nhảy lên sau khi, không khỏi căm tức Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi làm gì? Làm gì? Diệp Phàm liếc nó một chút, cười lạnh nói, tâm tình không tốt, bắt ngươi xả, ngươi muốn làm sao? Gào gừ. Hắc Hoàng tức giận giống lên một tiếng, là có thể nhẫn, chó không thể nhẫn, Diệp Phàm ngươi khinh người quá đáng. Bổn hoàng, lời còn chưa dứt, Diệp Phàm liền ung dung thong thả nói rằng, này một cước liền coi như là 100 chư thiên tệ, giảm đi 100, hiện tại ngươi trả nợ ta 28,257 viên. Hắc Hoàng âm thanh im bặt đi, trận mặt chó biến đổi, bất mãn mà hét lên, 100 quá ít, đây chính là ở đạp lên bổn hoàng tôn nghiêm, làm sao cũng đến một vạn đi. Nghĩ hay lắm. Diệp Phàm chừng nó một chút, trận lạnh lùng nói, không muốn cũng đừng muốn, nơi này là Hồng Trần Tiên Điện, lao tử là tiên điện chi chủ, đừng nói là đạp ngươi một cước, chính là đem ngươi đổi ra tiên điện, vậy cũng ở quyền hạn bên trong. Hắc Hoàng mặt chó biến đổi, cười làm lành nói, muốn, bổn hoàng muốn, 100 cũng không ít. Diệp Phàm hừ một tiếng, chợt xoay người lại, nhìn Ngao Bính hiền lành nói, Ngao Bính, không cần để ý tới sẽ này con chó chết, theo ta tiến vào đi. Ngao Bính một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, vội vã chắp tay đáp lại, theo Diệp Phàm bước vào biển mây cư. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Hắc Hoàng mặt lộ vẻ báng giận, dầm gì hai tiếng sau, một lần nữa nằm ngoài linh tuyển bên cạnh, thầm nói, chờ xem, bổn hoàng sớm muộn muốn kiếm đủ chư thiên tệ, trở thành Chư Thiên Thành lớn nhất phú hào, đến thời điểm, ngươi chính là cầu muốn làm bổn hoàng nhân sủng, cũng phải nhìn bổn hoàng có nguyện ý hay không. Nói, Hắc Hoàng không nhịn được bắt đầu cười hắc hắc, tựa hồ đã vắng lặng ở phất nhanh trong ảo tưởng. Một bên khác, Ngao Bính cất bước ở biển mây bên trên, ngắm nhìn phía sau cửa lớn, do dự một, hai sau, thấp giọng hỏi, Diệp đại ca, mới bị kia yêu tộc tiền bối là? Diệp Phàm không chút do dự nói, một cái tự xưng Hắc Hoàng thiếu đạo đức chó chết. Ngao Bính. Diệp Phàm liếc trên mặt hắn biểu hiện một chút, khẽ cười nói, tuy rằng thiếu đạo đức, nhưng dù sao cũng hơi nghĩa khí, cũng coi như là ta ở chính mình thế giới vì là không nhiều bạn tốt một trong. Bạn tốt sao? Ngao Bính rất là kinh ngạc. Như là không nghĩ tới này lẫn nhau nhục nhã một người một chó lại vẫn là bạn tốt. Cùng lúc đó, Diệp Phàm như là nhớ ra cái gì đó, không nhịn được nộ hừ một tiếng nói tới chó chết này ta liền tức. Nay cậu vật nghe nói Chư Thiên Thành, hung hăng cầu ta cho hắn mua một viên nhập thành lệnh, kết quả sau khi vào thành, nó cái kia thiếu đạo đức tính tình lại phạm bảo, không ít thấy đến cái gì đều muốn cắn một cái, thậm chí còn muốn cướp tụ bảo cát, khiến cho lão tử vì giúp nó hòa sự tình, không công tiêu tốn hơn vạn viên chư thiên tệ. Nga bính, chẳng trách Diệp đại ca cùng bị kia yêu tộc tiền bối sẽ có như vậy ở chung phương thức. Một viên nhập thành lệnh, lại thêm vào này không công đưa ra hơn vạn viên chư thiên tệ. Như vậy khoản tiền kết sổ, Diệp Phàm không có đem chó chết này lột ra ăn thịt, đã là lòng dạ từ bi. Có điều lại nói ngược lại, coi như này hai hạng gộp lại, cũng chỉ là hơn 2 vạn một điểm dáng vẻ. Nghe mới Diệp Phàm ý tứ, vị yêu tộc tiền bối tựa hồ đã thiếu nợ sắp tới 3 vạn viên chư thiên tệ. Chuyện gì thế này? Đón nào bình ánh mắt nghi hoặc, Diệp Phàm gò má bắp thịt hơi co giật, lúc này mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn nói, ngươi nói xem. Đón Diệp Phàm ánh mắt, Ngao Bính đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là đăm chiêu, cuối cùng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rõ ràng. Ngao Bính gật đầu liên tục. Hắn thân là Diệp Phàm tự mình mời khách nhân, Hắc Hoàng cũng dám trực tiếp nào tới, những khách nhân khác thì càng không cần nhiều lời. Thêm ra đến những ngày tiền nợ, phòng trừng đều là cho khách nhân bồi thường. Ngao Bính đầy mặt khâm phục mà nhìn Diệp Phàm, trong lòng đối với Diệp Phàm hảo cảm thẳng tắp tăng bọn. Không nói những cái khác, ở phạm vào như thế sai lầm sau, Diệp Phàm lại còn đồng ý nhường Hắc Hoàng chống cửa. Như vậy trọng tình trọng nghĩa, quả nhiên là đáng giá kết giao hào kiệt nhân vật. Lời nói trong lúc đó, hai người đã đi tới biển mây cư trung ương nhất đại điện. Diệp Phàm vung tay áo đẩy ra cửa điện, đem Ngao Bính mời đi vào, lại mệnh điện bên trong theo hầu hạ Hoa Tiên tử dâng trà nóng, này mới ngồi trên lên thủ mây trên ghế, cười nói, "Tốt, không đề cập tới cái kia chó chết, trước tiên nói một chút về ngươi đi. Lần trước trở về sau khi, có thể có cùng nhà ngươi phụ vương ngả bài." Lúc này, Ngao Bính đang tò mò tỉ mỉ trước mặt lưng mọc hai cánh, to bằng bàn tay hoa bên trong tinh linh. Nghe được Diệp Phàm lời nói, hắn vội vã ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, "Ngao Bính đã đem việc này hết mức báo cho phụ vương." Phụ vương đối với Chư Thiên Thành tương đương coi trọng, đã quyết định cùng Trần Đường quan kết làm minh hữu, cộng đồng tại Chư Thiên Thành bên trong đặt chân. Được. Diệp Phàm thỏa mãn ý sổ, cười, vẻ mặt chờ mong nói, vậy lần này trở về, có thể có chuẩn bị kỹ càng trước. Ngao Bính nhỏ giọng cảm ơn trước mặt chính đang vì hắn châm trà Hoa Tiên tử, thấy mặt đẹp ửng đỏ, vỗ cánh rời đi, này mới quay đầu nhìn Diệp Phàm nói, đang muốn cùng Diệp đại ca thương nghị. Chương 476, Long cung giàu có và đông đúc, danh bất hư truyền. Chương 476, Long cung giàu có và đông đúc, danh bất hư truyền. Diệp Phàm sáng mắt lên, lúc này tràn đầy phấn khởi nói một chút coi. Ngao Bính cân nhắc một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói, ta Đông Hải Long tộc dù sao cũng là lần đầu vào thành, đối với Chư Thiên Thành tình huống vẫn còn không biết, bởi vậy ngược lại cũng không làm được cái gì cẩn thận quy hoạch. Nhưng bất kể nói thế nào, làm Chư Thiên Thành thông dụng tiền, nhiều kiếm lấy Chư Thiên tệ, khẳng định là không có sai. Nguyên nhân chính là như vậy, gia phụ cùng gia sư thương nghị hồi lâu, quyết định trước tiên lấy ra một phần Long cung chất bảo, thử một lần nước. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói, vì lẽ đó ngươi liền lựa chọn ta Hồng Trần Tiên Điện, làm này thử nghiệm trạm thứ nhất. Ngao Bính gật gật đầu, khá hơi ngượng ngùng mà nói, Diệp đại ca cùng Đăng Tiên các tử giao tiên tử, là Ngao Bính lần trước vào thành nhất bằng hữu quen thuộc, còn lại các vị huynh trưởng tuy rằng nhiệt tình, nhưng dù sao ở chung không lâu, Ngao Bính dĩ nhiên nhận lấy lễ vật, tự giác thiếu nợ ân tình, thực sự là thật không tiện phiền phức bọn họ. Diệp Phàm, có khả năng hay không, bọn họ tặng lễ chính là nhờ người cân nhắc hợp tác đây. Nhìn Ngao Bính cái kia song chưa qua thế sự ô nhiễm hồn nhiên con người, Diệp Phàm không ngại ngùng bạch trần huyền bí trong đó, chỉ có thể tiếp nối tiếp thu hiện thực, nụ cười cực kỳ sán lạn nói rằng, cái kia ngươi nhưng là đến đúng chỗ. Vì huynh tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng bàn về nhà tư, vẫn tính là có chút tự tin. Chỉ cần ngươi đồng ý, lần này vào thành mang đến hết thảy bảo bối, vi huynh có thể chiếu đơn toàn thu. Câu nói này Ngao Bính khẳng định là tin tưởng. Dù sao này cùng nhau đi tới, hắn đã thấy được Hồng Trần Tiên Điện hào hoa xa xỉ. Có thể ở Chư Thiên Thành mở như vậy một nhà tiên điện, Diệp Phàm vị này cổ đông lớn tài lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Không do dự, Ngao Bính lúc này cảm kích nói tạ. Diệp Phàm cười nói, ngươi minh đệ ta, hà tất khách sáo, vẫn là xem trước một chút hàng đi. Ngao Bính gật gật đầu, lúc này vung lên tay áo bảo, phóng ra từng đạo rực rỡ linh quang. Vô số linh quang hội tụ hợp nhất, phản phất dòng lũ giống như chút xuống mà ra, cuồn cuộn không ngừng chồng chất ở trong đại sảnh. Cùng một bên khác hàng hóa lộn xộn na cha so với, Ngao Bính lấy ra bảo vật liền khá là bình thường. Các loại chân bảo phân loại, ngay ngắn rõ ràng, từng người chồng chất. Diệp Phàm ánh mắt lấp lánh, từ cái kia từng tòa bảo sơn bên trên sẽ qua. Qua loa quét qua, liền có thể nhìn thấy chồng chất thành núi chân châu san hô, tỏa ra hàn khí huyền thiết cùng băng ngọc, các loại kích cùng xiên loại binh khí, có chứa vảy rồng hoa văn cứng rắn bảo giáp, cùng với vô số tỏa ra linh quang thiên tài địa bảo. Ngao Bính lo lắng Diệp Phàm sẽ có không quen biết bảo vật, liền bước nhanh về phía trước, nhiệt tình giới thiệu lên. Vật ấy chính là Đông Hải đặc sản vạn niên hàn thiết, sinh ra ở đáy biển vực sâu, được cực hạn thủy áp cùng âm hàn lực lượng rèn luyện mà thành, là rèn đúc thần binh lợi khí, tăng lên pháp bảo uy năng tuyệt hảo tài liệu. Còn có này tỏa ra kỳ hương vàng sáng ngư khối, tên là Long Tiên Hương. Nó không phải là thế gian ngư dân cho rằng loại kia cá voi yêu kết quả, mà là chân long tu hành thời điểm tiêu tán long khí ngưng tụ mà thành, nắm giữ tăng tiến tu vi, cô độc long uy, tinh luyện loài rồng huyết thống độ tinh khiết các loại ra nhiều chức năng, là luyện chế rất nhiều cực phẩm tiên đan tuyệt hảo nguyên liệu. Ngoài ra, Ngao Bính còn mang đến Dạ Minh Châu, Tị Thủy Châu, Định Nhan Châu, Phân Nước Kích, Phúc Hải Xuyên, Bảy Rồng Giáp, Huyền Vũ Thuẫn, Cá Mập Tiêu Xa. Ngao Bính rõ ràng sớm có luyện tập, thuần thục nói một hơi nói ra mấy chục loại không giống chất bảo, này mới rốt cục lấy hơi, ý cười dịu dàng mà nhìn Diệp Phàm nói, trở lên các loại, hoặc là ta Đông Hải đặc sản, hoặc là liền là ta hải tộc xuất ra. Tuy chất lượng không sánh được những kia hiển hách đại giáo, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, bắt nguồn từ xa xưa. như mỏ Diệp đại ca không bỏ, Ngao Bính nguyện đại biểu Đông Hải cùng Hồng Trần Tiên Điện thành lập trường kỳ quan hệ hợp tác, quần quần không ngừng cung cấp những này Đông Hải đặc sản chân bảo cùng linh vật. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, gật đầu liên tục nói, không bỏ, đương nhiên không bỏ. Khi biết Na Cha thế giới Long tộc tình trạng sau, hắn đối với Đông Hải tài lực kỳ thực là có chút hoài nghi, nhưng không nghĩ tới, gây chết lạc đà quả nhiên vẫn là so với ngựa lớn, dù cho Đông Hải Long tộc chán nản đến đây, liền ấy biển Long cung cũng đã biến thành một vùng phế tích, nhưng vẫn là có thể lấy ra như vậy số lượng chất bảo. Không hổ là hầu ca trong miệng phú có thể địch tam giới Long cung. Diệp Phàm trong lòng cực kỳ mừng rỡ, lúc này đưa tới Hồng Trần Tiên Điện trí tuệ nhân tạo, tính toán đám này hàng hóa giá trị. Nhưng ở quét hình qua đi, nhìn màn ánh sáng lên con số, Diệp Phàm hơi run run, không khỏi nhíu mày. Thấy tình hình này, Ngao Bính trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, "Diệp đại ca, nhưng là có vấn đề gì?" "Vấn đề đúng là không có." Diệp Phàm lắc lắc đầu, hơi có chút lúng túng nhỏ giọng nói, "Chỉ là ngươi lấy ra bảo vật thực sự quá nhiều, giá trị vượt qua vi huynh tiền tiết kiệm, muốn toàn bộ nhận lấy, còn phải điều động Hồng Trần Tiên Điện tài chính." Hồng Trần Tiên Điện dù sao không phải Diệp Phàm một người sáng nghiệp, như chỉ là một chút tài chính, Diệp Phàm tự có thể tùy ý điều động, nhưng muốn điều động như vậy lượng lớn tài chính, làm sao cũng đến thông báo một hồi hợp tác đồng bọn Tô Hạ Minh. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trong lòng bay lên một cỗ căm phẫn đỉnh, không nhịn được cách không chừng trông cửa hắc hoàn một chút. Nếu không này cậu vật chung quanh gây tai họa, nhường hắn không thể không dùng tiền lấp hố, vàng dòng dõi của hắn, lại sao lại ở Ngao Bính trước mặt mất mặt. Ngao Bính cũng biết Hồng Trần Tiên Điện còn có một vị khác cổ đông, liền mặt lộ vẻ bình tĩnh. Diệp Phàm nhường hắn ở trong điện chờ một chút, chính mình thì lại mở ra gờ giúp chat, thông báo Tô Hạ Minh. Tô Hạ Minh biết được việc này, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, nhưng tiếp theo, hắn liền đưa ra yêu cầu, muốn Diệp Phàm đừng nóng đội giao dịch, hắn cũng muốn từ đường quỷ thế giới chạy tới, mở mang Long cung giàu có và đông đúc. Diệp Phàm cười đồng ý, sau đó phất phất tay, ra hiệu Ngao Bính trước tiên cùng hắn uống trà nói chuyện phiếm. Trong quá trình này, hai tên hoa tiên tử trước sau vỗ cánh, ở bên theo hầu hạ. Ngao Bính nhìn các nàng dáng dấp, rốt cục vẫn là không nhịn được, hỏi thăm một hồi các nàng lai lịch. Diệp Phàm cười nói, quên hướng về ngươi giới thiệu, hai vị này đều là biển mây cư hợp pháp thuê người phục vụ, bên trái màu tím cánh tên là Lợi Lạ, bên phải màu xanh cánh tên là Nụ Hoa Tây. Nhắc tới chính mình tên thời điểm, hai tên hoa tiên tử trôi nổi không trung, lần lượt vỗ cánh, nắm tà váy, mặt đẹp ửng đỏ hướng về vị này anh tuấn sừng rồng thiếu niên chân thành hành lễ. Ngao Bính không dám thất lễ, lúc này nghiêm mặt, đứng dậy đáp lễ. Diệp Phàm cười nói, Lợi Lạ cùng Nụ Hoa rời khỏi phía tây thân một cái nào đó thế giới phép thuật, đều là từ hoa bên trong sinh ra tự nhiên tinh linh dựa theo chư thiên thành quan phương đăng ký chủng tộc tên, có thể gọi là Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử? Ngao Bính mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, không phải yêu tộc. Diệp Phàm lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Nói cứng, các nàng tự thành bộ tộc, xem như là tinh linh tộc cá chủng. Ngao Bính hiếu kỳ nói, tinh linh tộc lại là cái gì? Diệp Phàm hơi cười, đang muốn mở miệng, liền nghe được tiệm ở ngoài truyền đến một đạo mang theo ý cười âm thanh. Sát vách thế giới phép thuật một loại được trời cao chăm sóc trường sinh loại, tuổi thọ lâu dài, không cần tu luyện, liền có thể cùng thiên tề thọ. Cái gì? Ngao Bính nghe vậy cả kinh, không nhịn được kinh ngạc nói, chư thiên vạn giới, còn có thần kỳ như thế chủ tộc. Lời còn chưa dứt, một bóng người liền tự ngoài điện thuận gió mà đến, hóa thành một bộ thanh sam thanh niên. Tô Minh. Diệp Phàm cười lên tiếng chào hỏi. Tô Hạo Minh khoát tay áo một cái, quay đầu nhìn Ngao Bính nói, thiên chi đạo, tổn có thừa mà bổ không đủ, vì lẽ đó được mất người, từ trước đến giờ là đến tức là mất, mất tức là. Tinh linh tộc tuy rằng tuổi thọ dài lâu, nhưng cũng bởi vậy mất đi rất nhiều thứ. Căn cứ chư thiên thành điều tra nghiên cứu, bọn họ linh hồn cấu tạo trời sinh liền cùng nhân loại không giống, ba hồn bảy vía đều có khác biệt trình độ sửa chữa cùng tổn thương, là cố chỉ có thể nghiên tập ma pháp, không cách nào thành tiên đắc đạo. Còn có chuyện như vậy? Ngao Bính vẻ mặt ngưng ác, không nhịn được nhìn phía bên cạnh hai tên to bằng bàn tay thiếu nữ xinh đẹp. Các nàng kia, tự nhiên cũng là như thế. Tô Hạo Minh cười nói, có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng, chư thiên vạn giới, con đường vô cùng, cũng không phải là chỉ có con đường tu tiên mới là đi về đỉnh điểm đường tắt duy nhất. Ma pháp đại đạo nếu như có thể tu luyện tới đỉnh phong, cũng không thể so với tiên nhân thua kém bao nhiêu. Nói, hắn khoát tay áo một cái, ra hiệu hai tên hoa tiên tử tạm thời lui ra, sau đó liền xoay đầu lại, nhìn năm chiêu Ngao Bính khẽ cười nói, "Tốt, chuyện phía mít nói, trước tiên nói chuyện chính sự đi. Đông Hải Long cung lấy ra chân bảo, ta Hồng Trần Tiên Điện có thể chiếu đơn toàn thu. Chỉ là này chân bảo giá trị quá cao, nếu là toàn bộ đổi thành chư thiết đệ, có thể sẽ ảnh hưởng Hồng Trần Tiên Điện bình thường hoạt động." Ngao Bính tiểu đệ, ngươi xem như vậy làm sao? Ta Hồng Trần Tiên Điện nguyện lấy ra 5 vạn chư thiên tệ thu lấy chất bảo, thêm ra đến bộ phận, thì lại dùng đan dược, công pháp, thần nguyên, linh vật các loại tài nguyên trao đổi. Lấy vật đổi vật sao? Ngao Bính cau mày nói, nhưng là gia phụ có lời, muốn Ngao Bính toàn bộ đổi thành chư thiên tệ. Tô Hạo Minh cười nói, cái kia đổi thành chư thiên tệ sau khi đây. Ngao Bính ngẩn ra, mặt lộ vẻ chần chờ. Tô Hạo Minh trầm trầm nói, ta biết, các ngươi hiện tại tích góp chư thiên tệ, là bởi vì còn không rõ chư thiên thành, không nghĩ tùy tiện ở các mỗi cái cửa hàng lớn tiêu phí. Nhưng nếu là chúng ta đồng ý cung cấp trợ giúp, giúp các ngươi mất đi những này hiểu rõ chư thiên thành thời gian đây. Ngao Bính rơi vào trầm tư, không thể không thừa nhận Tô Hạo Minh nói rất có lý. Dù sao so với chư thiên tệ, Đông Hải Long tộc trước mắt càng cần, vẫn là tích góp thực lực, thoát khỏi cảnh còn khó. Coi như tích góp lại lượng lớn chư thiên tệ, trung quy vẫn là muốn bắt ra một phần, hối đoái thành tài nguyên tu luyện. Nghĩ tới đây, Ngao Bính trong lòng nhất định, lúc này trịnh trọng chắp tay nói, nếu như thế, liền thỉnh Tô đại ca cùng Diệp đại ca vui lòng chỉ giáo. Dễ bàn. Tô Hạo Minh cười ha hả nói, bàn về tu hành tài nguyên, chạy không thoát pháp tài lữ. Pháp người chính là đại đạo truyền thừa, Long cung tất nhiên là không thiếu, chỉ có thiếu hụt một chút thần thông phép thuật. Ta Hồng Trần Tiên Điện dựa lưng chư thiên thành cùng giả thiên thế giới, thứ không thiếu nhất đấu chiến thánh pháp. Chỉ cần giao dịch đạt thành, Ngao huynh đệ liền có thể đi đạo tạng các tầng cao nhất mặc cho, đảm nhiệm, lấy ba bộ, bảo đảm mỗi cái uy lực kinh người, tuyệt đối không thua kém tam giáo truyền thừa thần thông cùng huyền công. Ngao Bính sáng mắt lên, lúc này đầy mặt chờ mong chờ nghe tiếp. Tài người bao hàm rất rộng, đan dược, tài nguyên, pháp bảo, nhân thủ các loại đều ở trong đó. Đông Hải Long Cung là xương tên giàu có và đông đúc, chắc hẳn sẽ không thiếu hụt bình thường tài vật, nhưng đỉnh tiêm tài nguyên thường thường đều bị những kia chân chính đại nhân vật lũng đoạn. Long Cung coi như có tâm, phòng trừng cũng khó có thể tìm được đi.